Chương 880, người tốt nhất nói được làm được. Chương 880, người tốt nhất nói được làm được. Lý Mông liếc mắt nhìn tầng mây phía trên quảng trường. Phụ trợ linh bảo tuy rằng được xưng là tiểu linh bảo, tài liệu luyện khí cần thiết cũng không có rườm rà như linh bảo tầm thường, nhưng chỉ lấy độ khó luyện chế mà nói cũng không dễ dàng hơn linh bảo tầm thường bao nhiêu. Độ khó luyện chế so với linh bảo dễ dàng, nhưng muốn luyện chế tiểu linh bảo phẩm chất cao ngược lại so với linh bảo càng khó hơn. Mà hắn luyện chế tiểu linh bảo là cực phẩm trong cực phẩm, dù là tại trong cực phẩm tiểu linh bảo cũng thuộc về thượng phẩm đỉnh tiêm, sẽ không trả a. Lý Mông ở trong lòng thầm nói, ánh mắt lại quét mắt nhìn chấp pháp đường sư Minh đang lăng không mà đứng. Hẳn là không đến mức đó chứ. Những cung chủ kia gan lớn hơn nữa cũng không dám vào lúc này động tâm tư gì đối với tam sắc giới chỉ. Không nói đến đám người quan lễ đang nhìn, chấp pháp đường cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chuyện này một khi phát sinh, mất mặt cũng không phải là cung chủ Côn Ngô Phong, toàn bộ Âm Dương Đạo Cực Tông đều sẽ mất hết mặt mũi. Sự thật chứng minh Lý Mông suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, phía trên tầng mây linh quang lấp lóe, một đoàn tam sắc linh quang chậm rãi từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Lý Mông vào đầu rơi xuống. Lý Mông tay nhỏ phẩy tay áo một cái, tam sắc linh quang bay vào bên trong dưỡng kiếm hổ lô bên hông. Lý Mông hướng về phía chấp pháp đường đệ tử lăng không mà đứng trên bầu trời chắp tay hành lễ. Sư Minh, lần này luyện khí sư đệ tổn hao không nhỏ, có thể tạm thời rời đi tu dưỡng. Thanh âm non nớt tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Đối với yêu cầu này của Lý Mông, chấp pháp đường đệ tử lăng không mà đứng không có cự tuyệt. Luyện chế linh bảo xác thực là một chuyện hao phí tâm thần. Tiểu sư đệ bất quá kim đan viên mãn tu vi, hiện tại chỉ sợ đã đến cực hạn. Chấp pháp đường đệ tử nhẹ gật đầu. Đi thôi, đợi thí luyện kết thúc sẽ thông báo tiếp cho tiểu sư đệ. Lý Mông không có nói thêm gì nữa, đưa thẳng lưng xoay người ngự phong mà lên, lại hóa thành độn quang phóng lên tận trời, hướng về phía ngoài phong bỏ chạy xa. Ngàn vạn đám người quan lễ đưa mắt nhìn đạo độn quang kia rời đi, thần sắc trên mặt tuy rằng khác nhau, nhưng trong mắt đều hiện lên một tia rung động không dễ dàng phát giác. Đó chính là bốn đạo đều thông. Trên đời thật có người biến thái như thế sao? Tại đỉnh núi của một ngọn núi cách đó không xa, đám người lưu ly cùng nhau hóa thành độn quang rời đi. Mà tại đỉnh núi của một ngọn núi khác một bên, bên vách núi đứng một vị bạch y nữ tử. Gió nhẹ thổi phẩy mà qua có chút vén lên váy của nữ tử, lộ ra đôi chân ngọc tuyết trắng như ngọc kia. Nguyên Vân đưa tay vén qua một sợi tóc trước trán, một đôi mắt đẹp nhìn đạo độn quang đi xa kia. Cùng tiểu sư đệ quen biết hơn trăm năm, nàng tận mắt chứng kiến tiểu sư đệ của khởi, từ yên lặng không tiếng động đến trở thành thiên tiêu người người đều biết của Âm Dương Đạo Cực Tông. Từ hôm nay trở đi, đông đại đệ tử đều muốn ngửa nhìn tiểu sư đệ. Vị sư muội này thật sự là một nữ tử ưu buồn. Sư Minh nhỏ giọng một chút, chớ để vị sư muội kia nghe được, để tránh mất đi phong độ quân tử. Hổ thẹn, để sư đệ chê cười. Cách đó không xa có mấy vị Âm Dương Đạo Cực Tông đệ tử, bọn hắn bị tiên tư ưu buồn thanh lãnh của Nguyên Vân hấp dẫn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, không khỏi phát ra vài tiếng tán thưởng. Gió nhẹ lần nữa thổi phẩy mà qua, đạo bào trên người Nguyên Vân vụ vụ rung động, một bên đạo bào dán chặt vào trên thân thể mềm mại, lập tức phát họa ra một cỗ thân thể mềm mại đầy đặn như ẩn như hiện. Cái này có thể đem mấy vị đệ tử cách đó không xa nhìn thẳng mắt, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn nhiều một chút. Vạn nhất vị sư muội kia là một nữ tử tính cách nóng nảy, tuy rằng nhìn không giống, nhưng bạn nhất thì sao? Một khi ầm ĩ lên vậy mặt mũi của bọn hắn coi như mất hết. Nơi này chính là ngay tại phụ cận Côn Ngô Phong, một chút động tĩnh liền sẽ dẫn tới đệ tử xem náo nhiệt. Âm Dương Đạo Cực Tông, đỉnh núi một ngọn núi nào đó có một tòa đài ngắm cảnh. Trên đài ngắm cảnh có một cái bàn đá, bên cạnh bàn đá có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Sư tỷ, thanh âm non nớt nương theo một đạo độn quang mà đến. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một vị bạch y đạo đồng. Bạch y đạo đồng bung ra chân nhỏ hướng về phía nữ tử bên cạnh bàn đá chạy tới, một cái phi phát nhào vào trong ngực bạch y nữ tử. Lý Mông hai bàn tay nhỏ bắt lấy bà áo Văn Sư Tỷ, cảm chống đỡ tại trước ngực cao vút trong mây của Văn Sư Tỷ. Sư Tỷ, ta có chút mệt mỏi. Lý Mông có chút buồn ngủ ngáp một cái, khuôn mặt chôn vào trong bộ ngực cao vút của Văn Sư Tỷ. Văn Hoan Hoan túi đầu nhìn tiểu sư đệ trong ngực, thanh lãnh trên mặt quét sạch sành xanh, rồi ra tay ngọc thon dài ôm lấy tiểu sư đệ trong ngực. Văn Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Sư Minh. Sư Minh, ta về đạo phủ. Hàn Lịch liếc mắt nhìn tiểu sư đệ trong ngực sư muội. Tiểu sư đệ lấy kim đan tu vi luyện chế linh bảo, nếu là đổi lại kim đan tu sĩ tầm thường, dù là lực kiệt mà chết cũng làm không được. Tiểu sư đệ cũng nên mệt mỏi. Đi thôi. Văn Hoan Hoan ôm tiểu sư đệ đứng dậy, theo sát phía sau hóa thành độn quang phóng lên tận trời, hướng về phía động phủ bỏ chạy xa. Hàn Lịch ngồi ở bên cạnh bàn đá đưa mắt nhìn phu nhân rời đi. Thẳng đến khi độn quang phu nhân biến thành rốt cuộc nhìn không thấy, Hàn Lịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, bưng chén trà lên ung dung tự đắc uống một ngụm trà trong chén. Tuy rằng đó là sư muội của mình, là phu nhân của mình, nhưng từ khi phu nhân thành công kết anh cùng tiểu sư đệ hoàn thành giao dịch về sau, hắn đời này cũng đã đạo tâm thông minh, một lòng hướng đạo. Đối với tu sĩ mà nói, tình tình ái ái chung quy là tiểu đạo bé nhỏ không đáng kể. Hắn đã từng cũng trải qua giai đoạn này, hắn hiện tại đã suy nghĩ thông suốt. Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày, thí luyện Côn Ngô Phong theo Lý Mông rời đi tiếp tục tiến hành. Chẳng qua đệ tử quan lễ ít đi rất nhiều, mỗi một ngày người quan lễ đều đang giảm bớt. Tại ngày thứ bảy cũng chỉ còn lại có không đến một phần mười người. Tại trong một ngọn núi không biết tên nào đó, sườn núi có một tòa đài đá lồi ra phía ngoài. Đài đá hướng về phía sơn thể có một tòa hang động. Nội bộ hang động có một không gian thật lớn, trong không gian có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối có một tòa cát lâu. tại một gian phòng nào đó thượng tầng các lâu. Trong nội thất của gian phòng có một cái giường, giường bị màn che bao vây lấy. Sau màn che loáng thoáng có thể thấy được hai đạo thân ảnh. Sư tỷ, ngươi làm sao luôn tức giận a? Lý Mông trên giường trên người không một mảnh vải, cả người ghé vào trong ngực ôn nhuận của Văn sư tỷ. Văn Hoan Hoan cùng Lý Mông giống nhau trên người không một mảnh vải. Ngọc thể tuyết trắng đầy đặn nhìn một cái không sót gì. Thanh âm rầu rĩ của Lý Mông từ trong ngực vang lên. Sắc mặt Văn Hoan Hoan lạnh xuống, đưa tay thu lấy lỗ hai tiểu sư đệ. Thế nào, nhanh như vậy liền chịu không được? Đây chính là ta chính là ta, ngươi chịu không được cũng phải chịu được. Lý Mông ngẩng đầu hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp kia của Văn sư tỷ toét miệng cười một tiếng. Sát đi lên tại trên gương mặt Văn sư tỷ hôn một cái. Cười híp mắt đem cằm tựa ở trước ngực cao vút trong mây của Văn sư thúc. Sư tỷ, sư đệ da dày thịt béo, ngay cả thiên lôi đều không sợ, sư đệ chịu được. Văn Hoan Hoan cười lạnh một tiếng. Tay ngọc thon dài buông lỏng ra lỗ hai tiểu sư đệ. Ngươi tốt nhất nói được làm được, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Mông cúi đầu chôn vào trong bộ ngực cao vút của Văn sư tỷ, rất là dùng sức hít một hơi. Đầy mũi mùi thơm cơ thể để Lý Mông lộ ra vẻ say mê. Chương 881, sẽ không chỉ làm không nói chương 881, sẽ không chỉ làm không nói coi như sư tỷ biến thành quỷ ta cũng muốn khi dễ sư tỷ. Nghe tiểu sư đệ nói lời không biết xấu hổ kia, gương mặt Văn Hoan Hoan dần dần nổi lên đỏ hồng. Tay ngọc thon dài theo bản năng đưa về phía lỗ thai tiểu sư đệ. A. Nhưng tay ngọc còn chưa tiếp xúc đến lỗ thai tiểu sư đệ, Văn Hoan Hoan đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đầy mặt thẹn quá hóa giận trừng mắt tiểu sư đệ trong ngực. Lý Mông vẻ mặt đắc ý liếc mắt nhìn Văn sư tỷ. Biểu tình nhỏ trên mặt kia để Văn Hoan Hoan càng thêm thẹn quá hóa giận. Chưa chờ Văn sư tỷ có phản ứng, Lý Mông tiến tới chôn vào giữa mái tóc đầu vai Văn sư tỷ. Thân thể mềm mại của Văn Hoan Hoan run lên, mắt ngọc mày ngài nhẹ cắn môi, trong mắt hiện lên một tia không thể làm gì ưu oán. Tiểu sư đệ vẫn là lao ra hỏa thích khi dễ nàng như dĩ vãng kia. Không bao lâu, trong phòng vang lên một số động tĩnh. Màn tre có chút lắc lư. Thẳng đến hai canh giờ sau, lúc mặt trời lên cao, trong phòng mới an tĩnh lại. Tại trong nội thất gian phòng, một bàn tay ngọc thon dài đột nhiên vén lên màn giường. Một cỗ thân thể mềm mại đầy đặn tuyết trắng theo sát phía sau số giường, phát họa ra một bức tranh phong cảnh làm người nhiệt huyết sôi trào. Văn Hoan Hoan túi người nhặt lên váy trên đất, còn chưa đứng dậy hai tay liền từ sau lưng đánh tới, ôm lấy vòng eo Văn Hoan Hoan. Văn Hoan Hoan chỉ cảm thấy tay bên hông kéo một cái về phía sau, cả người bị tiểu sư đệ ôm vào trong ngực. Lý Mông ngồi ở bên giường ôm Văn sư tỷ thân thể mềm mại ôn nhuận đầy đặn kia, đầy mặt hài lòng ngửi mùi thơm cơ thể đến từ Văn sư tỷ. Sư tỷ, người thật thơm a. Văn Hoan Hoan liếc mắt nhìn tiểu sư đệ đầy mặt say mê, buông xuống váy trong tay. Tay ngọc thon dài ôm lấy vai lưng tiểu sư đệ, để tiểu sư đệ có thể càng thêm chặt chẽ cảm thụ ôn nhuận trước ngực mình. Lý Mông len lén liếc mắt nhìn chân ngọc của Văn sư tỷ, bóng ma có thể thấy được thật sự là tuyệt diệu vô song. Thẳng đến một canh giờ sau hai người dính nhau mới đi ra các lâu. Sư tỷ, ta đi đây. Lý Mông đi ở phía trước xoay người cho Văn sư tỷ một cái ôm, dùng sức ôm Văn sư tỷ thân thể mềm mại ôn nhuận đầy đặn kia. Sư tỷ, thí luyện kết thúc có rất nhiều chuyện cần sư đệ xử lý, sau đó sư đệ liền muốn bế quan trùng kích kết anh, lần này bế quan không biết khi nào mới có thể xuất quan, cũng không biết khi nào mới có thể cùng sư tỷ gặp nhau. Những ngày sư đệ không tại, sư tỷ chớ có tùy hứng, hảo hảo tu luyện, nếu là xuống núi lịch luyện chớ có một mình một người, Hàn sư huynh là người tốt, cũng là một vị trưởng tu tốt, có Hàn sư huynh tại, sư đệ cũng yên lòng. Đối với quan hệ phức tạp của ba người Lý Mông đã không muốn đi phiền não rồi. Nếu Văn sư tỷ không muốn thay đổi hiện trạng, Lý Mông duy nhất có thể làm chỉ có duy trì hiện trạng. Khuôn mặt thanh lãnh kia của Văn Hoan Hoan dần dần trở nên nhu hòa. Tay ngọc thon dài ôm lấy eo gấu của tiểu sư đệ. Ừm. Lần này, Văn Hoan Hoan ngoan ngoãn ứng hạ. Trong mắt Lý Mông hiện lên một tia ý cười, buông lỏng ra thân thể mềm mại ôn nhuận kia của Văn sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Lý Mông sát đi lên tại trên trán Văn sư tỷ hôn một cái, sau đó xoay người quyết nhiên đi ra phía ngoài. Lý Mông không có quay đầu, đi tới hóa thành độn quang bay vào trong hang động. Ngay tại sau khi Lý Mông rời đi không lâu, lại một đạo độn quang từ trong hang động bay ra, rơi xuống đất hóa thành một vị bạch y nam tử. Hàn Lịch quét mắt nhìn các lâu bên dòng suối, tại lương đình tới gần bên nước thấy được phu nhân. Hàn Lịch hướng về phía lương đình đi tới. Trong lương đình có một cái bàn cờ, bên cạnh bàn cờ có một cái sập ngồi. Văn Hoan Hoan mặc váy lót mỏng manh nằm sấp tại trên sập ngồi, ngọc thể đầy đặn tại dưới váy như ẩn như hiện, phát họa ra một đạo đường cong vòng eo chập trùng mê người. Hàn Lịch đi vào lương đình, tại bên cạnh bàn cờ ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Văn Hoan Hoan trên sập ngồi. Trong mắt Hàn Lịch hiện lên một tia nghi hoặc, sư muội tựa hồ có tâm sự. Ngay tại lúc Hàn Lịch đang muốn nói gì đó, Văn Hoan Hoan một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Lịch. Sư minh, qua chút thời gian chúng ta liền xuống núi lịch luyện đi. Hàn Lịch bưng lên ấm trà vì chính mình rót một chén trà. Hàn Lịch buông xuống ấm trà nhìn về phía sư muội. Được. Âm Dương Đạo Cửu Tông, Nguyệt Hoa Phong. Sau khi từ chỗ Văn sư tỷ rời đi, Lý Mông liền đi thẳng về Nguyệt Hoa Phong. Thí luyện cuối cùng của Côn Ngô Phong giống như còn chưa kết thúc. Nguyệt Hoa Phong to lớn cũng tương đối quẩn cung é. Lưu Ly Cung, Đế Ương Các. Lý Mông từ ngoài cửa đi vào Đế Ương Các ngoại điện. Ngoại điện to lớn trống rỗng. Lý Mông đi ở trong đó cũng không có tiếng bước chân hồi âm. Lý Mông xuyên qua ngoại điện tiến vào trong thư phòng hậu điện. Lý Mông tiến vào thư phòng đi tới sau án trác, nhìn mặt bàn trống không. Thần sắc trên mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ, là thời điểm xử lý chuyện của những tu sĩ ngoại tông kia. Không bao lâu, Lữ Thanh Y liễu vội vàng đi vào thư phòng. Khi nhìn thấy vị bạch y thiếu niên sau án chắc kia, Lữ Thanh Y thì thần sắc khẽ động, đội vàng đi về phía trước hướng về phía công tử chắp tay hành lễ. Công tử. Thanh âm nhẹ nhàng tại trong thư phòng quen quần. Lý Mông ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lữ Thanh Y thì Thanh Y gì, đi một chuyến nên khách phòng, đem tu sĩ ngoại tông nên mời đều mời đến Nguyệt Hoa Phong đại điện. Vâng, công tử. Lữ Thanh Y thì xoay người đi ra phía ngoài, eo mông đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đông đưa, phát họa ra một đạo phong cảnh mê người. Lý Mông liếc mắt nhìn eo mông đầy đặn kia của Thanh Y gì phong cảnh cảnh đẹp ý vui để Lý Mông híp mắt lại, tâm tình tựa hồ cũng trở nên thư sướng không ít. Thẳng đến khi rốt cuộc nhìn không thấy bóng lưng Thanh Y gì, Lý Mông lúc này mới thu hồi ánh mắt, cả người trở nên mười phần đứng đắn. Nhân tộc tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát không hẹn mà tới. Lý Mông ngồi ở sau án chắc quay đầu nhìn về phía đình viện ngoài cửa sổ. Dĩ vãng làm như thế nào thì làm như thế đó. Có lẽ những người kia rất đáng tiền, nhưng đại đạo cơ duyên của Liễu Như Yên sư tỷ không phải tuyết hoa tiền có thể cân đo. Coi như những người kia nói không giữ lời, sẽ có một ngày hắn sẽ để bọn hắn vì nói không giữ lời mà trả giá đắt. Vì một nữ nhân, đáng ra không? Lý Mông đứng dậy, hướng về phía cửa sổ đi tới. Lý Mông đi tới trước bệ cửa sổ, nghiêng người ngồi lên bệ cửa. Ánh mắt nhìn về phía cây nhỏ vàng lóng ánh trong đình viện kia. Tiền bối, trúc cơ tu sĩ ở trước mặt hóa thần tu sĩ là tồn tại bực nào? Sâu kiến trong sâu kiến. Trong mắt Lý Mông hiện lên một tia ý cười. Cái này là đủ rồi, lúc đó sư tỷ vẫn là Hợp Hoan Tông lão tổ, một vị nguyên anh lão tổ cao cao tại thượng nguyện ý ủy thân cho một đệ tử trúc cơ tu vi, văn bối lại làm sao sẽ lấy tuyết hoa tiền đi cân đo sư tỷ? Ý ô, thật đúng là không nhìn ra ngươi tiểu tử này vẫn là người trọng tình trọng nghĩa. Lý Mông duỗi lưng một cái, dựa lưng vào vách tường mà ngồi. Văn bối đối với tiền bối cũng là như thế. Dù là thiếp thân là yêu, tiền bối chính là tiền bối, cùng tiền bối là người hay là yêu không có quan hệ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi hẳn phải biết thiếp thân không ăn một bộ này của ngươi. Vậy tiền bối liền nhìn xem, văn bối sẽ không chỉ nói không làm. Nói, Ngọc Diện La Sát liền không có thanh âm. Thấy Ngọc Diện La Sát trầm mặc không nói, Lý Mông cười một tiếng cho qua, không có tiếp tục cái đề tài này. Nhân yêu chi tranh là khí vận chi tranh của hai tộc, chỉ cần người cùng yêu còn tồn tại một ngày, chiến tranh giữa hai tộc liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lý Mông đối với nhân yêu chi tranh cũng không có cái gì thực cảm quá lớn. Có lẽ sau này trải qua chiến tranh giữa nhân yêu, hắn mới có thể đứng tại nhân tộc bên này cửu thị yêu tộc. Chương 882, Nguyệt Hoa Phong đại điện nên khách. Chương 882, Nguyệt Hoa Phong đại điện nên khách. Lý Mông nghiêng người ngồi ở trên bệ cửa sổ hóa thành độn quang bay ra ngoài cửa sổ, hướng về phía chủ phong đại điện bỏ chạy đi. Nguyệt Hoa Phong, chủ phong đại điện. Ngoài đại môn hùng vĩ, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống rơi vào ngoài đại môn hùng vĩ. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một vị bạch y đạo đồng. Lý Mông hướng về phía hai bên nhìn một chút. Hành lang ngoài đại môn trống rỗng, cửa điện chủ phong đại điện cũng là mở rộng. Lý Mông tay nhỏ phẩy tay áo một cái, ung dung tự đắc hướng về phía cửa điện đi đến. Ngay tại lúc chủ điện đại môn gần trong gang tấc, một đạo độn quang từ chỗ ngoặc hành lang bay vút ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai hướng về phía Lý Mông tới gần. Tại trước người Lý Mông hóa thành một vị bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử ngăn trở đường đi của Lý Mông, hướng về phía Lý Mông chắp tay hành lễ. Thánh chủ thánh mẫu cũng không chịu kiến tiểu sư đệ vì sao tới đây? Lý Mông ngoan ngoãn hướng về phía sư tỷ cản đường chắp tay hành lễ. Sư tỷ, ta muốn mượn dùng một chút chủ phong đại điện. Bạch y nữ tử cản đường thần sắc khẽ động. Lưu Ly cung lại muốn mượn dùng chủ phong đại điện. Bạch y nữ tử lộ ra vẻ khó xử. Lần trước Lưu Ly cung là lấy danh nghĩa Nam cung nguyện sư tỷ mượn dùng chủ phong đại điện. Nam cung nguyện sư tỷ thân là thân truyền đệ tử của thánh chủ, mượn dùng một chút chủ phong đại điện tự nhiên không phải vấn đề gì. Tiểu sư đệ tuy rằng là đệ tử của Nam cung nguyện sư tỷ, nhưng cùng thánh chủ thánh mẫu cách một thế hệ. Nếu là mở cái lỗ hổng này, về sau đồ tử đồ tôn của thánh chủ thánh mẫu làm chuyện giống nhau, bọn hắn là đáp ứng hay là cự tuyệt? Thấy sư tỷ cản đường lộ ra vẻ khó xử, Lý Mông khẽ bĩu môi, có chút bất mãn hai tay ôm ngực. Sư tỷ, ta hiện tại thế nhưng là Nguyệt Hoa Phong hậu bổ thánh tử, mượn dùng một chút chủ phong đại điện chẳng lẽ đều không được? Bạch y nữ tử cản đường sắc mặt sững sờ, nàng làm sao đem chuyện này quên mất? Bạch y nữ tử liếc mắt nhìn bên hông tiểu sư đệ, bên hông tiểu sư đệ cũng không có treo lên lệnh bài Nguyệt Hoa hậu bổ thánh tử. Bạch y nữ tử tránh ra con đường, tiểu sư đệ, xin cứ tự nhiên. Ngũ Phong hậu bổ thánh tử thánh nữ quyền lợi chỉ đứng sau thánh tử thánh nữ, chỉ cần xuất ra hậu bổ thánh tử lệnh bài, hậu bổ thánh tử thánh nữ liền có thể có được quyền lợi có thể so với thánh tử thánh nữ. Lý Mông lúc này mới hài lòng gật đầu, thảnh thơi đi vào chủ phong đại điện, mà bạch y nữ tử ngoài đại môn thì xoay người rời đi. Tại trong đại điện trống trải, Lý Mông chậm rãi mà đi, thân thể nho nhỏ tựa như sâu kiến nhỏ bé. Cuối đại điện là tầng tầng bậc thang, phía trên tầng tầng bậc thang là hai tòa đại sen, đó là đại vị của thánh chủ thánh mẫu. Đi tới Lý Mông liền đi tới trước bậc thang, nhấc lên chân nhỏ đạp lên bậc thang thứ nhất. Lý Mông thuận theo bậc thang đang đỉnh. Sau khi leo lên hơn 20 đạo bậc thang, Lý Mông dừng lại trên bậc thang, thân thể nho nhỏ ngồi ở trên bậc thang, nhìn ra xa đại điện trống trải. Tiếp theo chính là chờ đợi. Không bao lâu, ngoài đại môn từng đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành nam nam nữ nữ tu sĩ, mặc trên người cũng là khác nhau. Cửa điện mở rộng vì người tới chỉ dẫn con đường. Đối với rất nhiều tu sĩ ngoại tông mà nói, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên đi tới đại điện. Nam nam nữ nữ tu sĩ nối liền không dứt tiến vào đại điện. Lý Mông ngồi trên bậc thang âm thầm dò xét tu sĩ ngoại tông nhận lời mời mà đến. Tu sĩ ngoại tông tiến vào đại điện cũng nhìn thấy đạo thân ảnh nho nhỏ trên bậc thang kia. vẹn vẹn không đến nửa canh giờ. Trong đại điện trước bậc thang liền tụ đầy đại lượng tu sĩ. Nhìn một cái chừng gần trăm người. Nhìn ra ngoài cửa điện, đột quang rơi xuống đất vẫn nối liền không dứt. Tiểu ma đầu rốt cuộc chịu gặp chúng ta. Hy vọng tiểu ma đầu không muốn công phu sư tử ngoạn, nếu không những đệ tử kia cũng chỉ có thể từ bỏ. Sư minh, tông môn không phải cho ngươi một khoản tuyết hoa tiền lớn sao? Những tuyết hoa tiền kia đầy đủ chuộc về đệ tử bị tiểu ma đầu trấn áp. Một đám phế vật, chuộc về lại có tác dụng gì? Tiếng xì xào bàn tán tại trong đại điện quanh quẩn. Rất nhiều ánh mắt đều ném về phía Lý Mông. Tu sĩ ngoại tông đang đánh giá Lý Mông. Lý Mông cũng đang đánh giá bọn hắn. Có người không lên tiếng, có người thì không muốn lại chờ đợi. Một vị hắc y tu sĩ tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mông trên bậc thang. Tiểu ma đầu, đệ tử tông ta ở nơi nào? Lý Mông liếc mắt nhìn tu sĩ nói chuyện. Gấp cái gì, người đến đông đủ lại nói. Hắc y tu sĩ nhất thời nghẹn lời, muốn nói gì lại bị đồng bạn ngăn lại. Sư minh, chờ một chút. Thần thức truyền âm đến từ sư đệ để hắc y tu sĩ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ không dễ dàng phát giác. Nếu không phải thân tại âm dương đạo của tông, nơi này là địa bàn của người khác. Khu kim đan tu vi hắn một tay có thể đánh 100 cái, coi như tiểu ma đầu có thể làm được cùng cảnh vô địch thì thế nào? Cảnh giới áp chế là lệch trời khó mà vượt qua. Hắc y tu sĩ trầm mặt lui trở về, mà một màn này bị tất cả tu sĩ ngoại tông nhìn ở trong mắt. Một số tu sĩ ngoại tông dục dịch cũng thành thật thật ngậm miệng lại. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đại điện. Nửa canh giờ sau, chư vị, người nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, cũng làm cho đại điện an tĩnh lại. Lý Mông trên bậc thang đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống quan sát mấy trăm tu sĩ ngoại tông. Phía dưới những tu sĩ kia đến từ Cửu Châu, vì sao vượt châu mà đến, Lý Mông tự nhiên biết rõ trong lòng. Tất cả mọi người trong đại điện đều tề tề nhìn về phía Lý Mông. Lý Mông một tay bấm niệm pháp quyết, Hoàng Kim Linh Lung Tháp từ trong dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay vút ra, đón gió bạo tăng gấp mấy chục lần, biến thành một tòa kim sắc bảo tháp cao chừng hơn 10 trượng lơ lửng giữa trời. Kim sắc bảo tháp tản ra kim quang nhàn nhạt, uy thế cổ xưa để tu sĩ các châu thần sắc chấn động. Ánh mắt tề tề nhìn về phía kim sắc bảo tháp. Đây tuyệt đối là một kiện thông thiên linh bảo. Chỉ có thông thiên linh bảo mới có thể tản mát ra khí tức cổ xưa huyền ảo như thế. Đệ tử của các ngươi đều ở trong bảo tháp, vạn bối có một cái đề nghị, chư vị tiền bối không ngại cân nhắc một chút. Tu sĩ các châu nhíu mày. Đề nghị? Tiểu ma đầu lại muốn làm cái gì? Rất nhiều tu sĩ cảnh giác lên. Lý Mông hướng về phía tu sĩ các châu toét miệng cười một tiếng. Vạn bối tinh thông bốn đạo, chư vị tiền bối tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn sẽ không hoài nghi tạo nghệ của vạn bối trên bốn đạo. Nếu là chư vị tiền bối có thể giao ra đại đạo chân ý của Quý Tông, vạn bối không chỉ sẽ thả ra tu sĩ bị trấn áp, còn sẽ xuất thủ một lần, luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp đều có thể. Tuy rằng tu vi của vạn bối thấp một chút, nhưng vạn bối có thể kết anh hay không, có thể hóa thần hay không, có thể luyện hư hay không, có thể đột phá cảnh giới cao hơn hay không, chư vị tiền bối không ngại đánh cược một lần. Đương nhiên, nếu là chư vị tiền bối không nguyện giao ra đại đạo chân ý của Quý Tông, vậy liền dùng tuyết hoa tiền chuộc về đệ tử của các ngươi đi, vạn bối không tham lam, một người 100 mai tuyết hoa tiền là đủ. Giao ra đại đạo chân ý, một người 100 mai tuyết hoa tiền. Tu sĩ các châu xôn xao một mảnh. Rất nhiều tu sĩ trợn mắt nhìn. Đại đạo chân ý liên quan đến căn bản một tông, làm sao có thể giao cho tu sĩ ngoại tông? Một người 100 mai tuyết hoa tiền còn không tham lam. Đó chính là 100 mai tuyết hoa tiền. Dù là hóa thần tu sĩ cũng không có thân gia 100 mai tuyết hoa tiền. Chương 883, sự bất quá nhị chương 883, sự bất quá nhị vọng tưởng, đại đạo chân ý là căn bản một tông, sao có thể chuyển ra ngoài? Tiểu ma đầu, ngươi rõ ràng là đang làm khó chúng ta. Nếu là không muốn thả người, tiểu ma đầu chỉ cần ngươi một câu nói, ta trở lập tức rời đi. Bởi vì đề nghị của Lý Mông, đại điện ồn ào một mảnh. Có tu sĩ trợn mắt nhìn, cũng có tu sĩ lộ ra vẻ trầm trọng, tựa hồ cho rằng Lý Mông đang si tâm vọng tưởng. Có tu sĩ thần sắc trên mặt như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang chờ đợi lời nói tiếp theo của Lý Mông. Chư vị tiền bối cần gì nổi giận, lời của vãn bối còn chưa nói hết. Thanh âm non nớt lần nữa vang lên, cũng làm cho đại điện lần nữa an tĩnh lại. Lý Mông cười híp mắt nhìn tu sĩ các châu trong đại điện. Tầm quan trọng của đại đạo chân ý đối với các tông vãn bối lại làm sao không biết. Vạn bối có thể hướng chư vị tiền bối cam đoan, đạt được đại đạo chân ý sẽ không chuyển ra ngoài. Vạn bối lấy tâm ma thể, nếu người đó vi phạm lời thể của vạn bối đời này không vào luân hồi, hồn phi phách tán. Ngay tại nháy mắt thanh âm Lý Mông rơi xuống, không gian trên đỉnh đầu vặn mèo, một cỗ thiên địa chi vi lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ các châu lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu ma đầu lấy tâm ma thể vậy mà đạt được thiên đạo tán thành, tu sĩ các châu thần sắc trên mặt như có điều suy nghĩ. Điều kiện tiểu ma đầu đưa ra rất phong phú, bốn đạo tạo nghệ của tiểu ma đầu là không thể nghi ngờ. Thân là thiên tiêu, tiểu ma đầu một khi trưởng thành, giá trị bản thân hắn không cách nào tưởng tượng. Dù là chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, đối với tông môn mà nói không chừng chính là một trận cơ duyên. Đại đạo chân ý tuy rằng liên quan đến căn bản một tông, nhưng nếu chỉ cho một người không truyền ra ngoài, hình như cũng không phải một chuyện không cách nào tiếp nhận. Đúng lúc này, thanh âm của Lý Mông tiếp tục vang lên. Vạn bối biết rõ chư vị tiền bối không cách nào làm chủ, vạn bối có thể thả người trước, chư vị tiền bối có thể trở về tông môn thương lượng việc này trước, nếu không thành, chư vị tiền bối chỉ cần phái người đem tiền chuộc đưa đến Âm Dương Đạo Cực Tông là được. Nếu là tông môn của chư vị tiền bối muốn bị nợ, lấy tu vi hiện tại của vãn bối tự nhiên không làm được cái gì, bất quá, nếu là vãn bối có một ngày có thể cầu được trường sinh, cùng thiên địa tề thọ, tự sẽ chém tới hết thể nhân quả, nếu thành, chuyển tin cho vãn bối là được. Trong đại điện quanh quần thanh âm non nớt của Lý Mông, tu sĩ các châu thần sắc trên mặt một trận biến ảo. Bất luận là ma đạo tu sĩ hay là chính đạo tu sĩ đều lâm vào trong trầm tư. Một số tu sĩ càng là lộ ra vẻ quái dị. Tiểu ma đầu đây là đang uy hiếp bọn hắn. Khu khu một vị kim đan tu sĩ, tiềm lực trên người tiểu ma đầu xác thực rất lớn, nhưng tương lai là tràn ngập không xác định, có thể trưởng thành tiếp hay không còn là một ẩn số. Nhân tộc chết yểu thiên kiêu vô số kể, nói không chừng tiểu ma đầu cũng sẽ trở thành một bộ trong đông đảo xương trắng. Tại nháy mắt thanh âm rơi xuống, Lý Mông một tay bấm niệm pháp quyết, hoàng kim linh lung tháp đột nhiên lấp lóe kim quang, đáy tháp bắn ra một mảnh kim sắc hà quang, từng đạo độn quang theo sát phía sau từ đáy tháp chen chúc mà ra, tựa như thiên nữ tán hoa rơi vào trong đại điện. Độn quang rơi xuống đất hóa thành từng bị nam nữ tu sĩ, theo tu sĩ bị trấn áp được Lý Mông thả ra, trong đại điện lập tức xôn xao một mảnh. Sự ồn ào trong đại điện kéo dài thật lâu, nửa canh giờ sau, đại lượng độn quang đột nhiên từ cửa điện bay vút ra, tựa như thiên nữ tán hoa phóng lên tận trời, hướng về phía các phương hướng bay trốn đi xa. Lúc này, tại trong đại điện, tiểu ma đầu, sẽ có một ngày ta sẽ cướp đi vị tiên tử đồng hành cùng ngươi tại tu di giới kia. Tu sĩ các châu đang lục tục rời đi. Một vị võ đạo thể tu đại hán ngẩng đầu nhìn Lý Mông trên bậc thang, trên khuôn mặt thô kệch kia chỉ có kiên định. Lý Mông liếc mắt nhìn võ đạo thể tu đại hán, thanh âm non nớt vang lên: sự bất quá nhị, lần sau ngươi sẽ chết. Võ đạo thể tu đại hán cười giữ tận một tiếng, hai tay nắm tay, cánh tay gân xanh nổi lên, ánh mắt gắt gao trừng mắt Lý Mông. Ngày đó sẽ đến. Lý Mông không kiên nhẫn phất phất tay: cút đi. Bên cạnh võ đạo thể tu đại hán đứng một vị thanh sam nam tử, hắn không có ngăn cản võ đạo thể tu đại hán khiêu khích Lý Mông. Khi Lý Mông hạ lệnh chủ khách, thanh sam nam tử mới xoay người đi ra phía ngoài. Võ đạo thể tu đại hán hít sâu một hơi, xoay người đi theo sau lưng thanh sam nam tử. Hai người một trước một sau đi tới. Thua như thế nào? Đi tới đi tới, thanh âm thanh sam nam tử vang lên. Khuôn mặt thu kệch kia của võ đạo thể tu đại hán có rút một chút, cận chiến bật lộn. Thanh sam nam tử thần sắc khẽ động, thanh âm thanh lãnh tử trong miệng truyền ra: đừng gặp lại hắn, nếu không ngươi sẽ chết. Thanh sam nam tử không quên được từng màn tiểu ma đầu tại Côn Ngô Phong luyện khí. Tiểu ma đầu tuy rằng là một vị luyện khí sĩ, nhưng lại là một vị luyện khí sĩ tu luyện qua thượng cổ luyện thể chi pháp, nhục thân cường hãn viễn siêu võ đạo thể tu cùng cảnh. Vị sư điệt này của hắn không phải đối thủ của tiểu ma đầu. Cùng cảnh chi chiến, chết chỉ sẽ là sư điệt sau lưng. Ngoại trừ cái đó ra sẽ không có kết cục thứ hai. Võ đạo thể tu đại hán nhíu mày, muốn nói gì lại muốn nói lại thôi, chỉ đành buồn bực không lên tiếng đi theo sau lưng thanh sam nam tử. Theo hai vị thể tu cuối cùng rời đi đại điện. Đại điện to lớn lần nữa an tĩnh lại. Lý Mông tại bậc thang ngồi xuống, nhìn đại điện mọi người. Ngay tại lúc Lý Mông ngồi trên bậc thang mọi người, không lâu sau đó, cũng liền thời gian một chén trà. Phía trên tầng tầng bậc thang hai tòa đài sen đột nhiên tản mát ra linh quang sáng chói. Hai tôn nguyên thần pháp tướng dần dần hội tụ mà thành. Uy áp đột như kỳ lai lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Lý Mông ngồi trên bậc thang sắc mặt sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía đài sen trên bậc thang. Hai tôn nguyên thần pháp tướng cao trăm trượng không biết xuất hiện từ lúc nào. Thân thể nho nhỏ kia của Lý Mông vội vàng đứng dậy, hướng về phía hai tôn nguyên thần pháp tướng trên đài sen chắp tay hành lễ. Đệ tử Lý Mông bái kiến Thánh Mẫu Nương Nương, bái kiến Thánh Chủ. Lý Mông cúi đầu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thánh Mẫu Nương Nương cùng Thánh Chủ làm sao tới? Sự tình đã giải quyết. Một đạo thanh âm hạo hãn đạm mạc vang lên. Thanh âm đến từ tôn nguyên thần pháp tướng mặc bạch sắc đạo bào kia. Dư Âm Thiên Tông đại bỉ đã giải quyết. Ngươi hành sự như vậy là vì nàng. Thánh Chủ nói nàng là ai? Lý Mông lại làm sao không biết? Người kia chỉ có thể là Liễu Như Yên sư tỷ. Lý Mông không có lưỡn thẳng lưng ngẩng đầu lên. Thủy Trung bảo trì động tác chắp tay hành lễ. Sư tỷ có ân với đệ tử, nếu có thể tận một chút sức mọn, đệ tử tự sẽ toàn lực ứng phó. Âm Dương Đạo Cực Tông tuy lớn, nhưng không dung nạp được đại đạo túc nguyện của nàng. Ngươi lấy tâm ma thể chính là đem thân chết giao cho trong tay nàng. Hy vọng có một ngày ngươi sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận. Đệ tử sẽ không hối hận. Lý Mông không có bất kỳ do dự nào nói ra câu nói này. Trong thanh âm tràn đầy chém đinh chặt sắt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vâng, cung tiễn thánh chủ. Thanh âm non nớt tại trong đại điện quanh quẩn. Nguyên thần pháp tướng trên một tòa đài sen trong đó dần dần tiêu tán. Một tôn nguyên thần pháp tướng khác thật sâu nhìn Lý Mông một cái, lập tức dần dần tiêu tán. Thẳng đến khi khí tức trên đài sen biến mất, Lý Mông lúc này mới ưỡn thẳng lưng. Lý Mông liếc mắt nhìn đài sen trống không, xoay người thuận theo bậc thang hướng về phía đại điện đi đến. Trong mắt Lý Mông hiện lên một tia cảm khái, không hổ là độ kiếp cảnh đại năng tu sĩ, dù là không có cố ý phóng thích linh lực uy áp, uy thế tự thân tản ra liền hoàn toàn chấn nhức hắn. Chương 884, phi, không biết xấu hổ. Chương 884, phi, không biết xấu hổ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát đột nhiên vang lên, thanh âm có chút bé nhọn, nghe tựa hồ là tức giận. Lý Mông toét miệng cười một tiếng, thân thể nho nhỏ thả người nhảy lên, nhảy xuống hai đạo bậc thang cuối cùng, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hai bàn tay nhỏ phẩy tay áo một cái, ung dung tự đắc đi trong đại điện. Chỉ cần không tin lời thề liền bắt ta không có cách nào. Phát cái thề liền có thể muốn cái mạng nhỏ của mình rồi. Tâm ma có lợi hại như vậy sao? Lý Mông cũng không cảm thấy tâm ma có thể để cho mình hồn phi phách tán. Đó chính là lời thề được thiên đạo tán thành, không phải ngươi tin hay không tin lời thề liền có thể lừa gạt qua. Lý Mông tròng mắt đi bộ một vòng, vội vàng che miệng để tránh mình bật cười. Ngươi tiểu tử này nên sẽ không, phi, không biết xấu hổ. Lý Mông bung ra chân nhỏ tại trong đại điện chạy. Chạy chạy liền hóa thành độn quang hướng về phía cửa điện bay vút đi. Theo một đạo độn quang cuối cùng từ cửa điện bay vút ra, Nguyệt Hoa Phong đại điện to lớn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lưu Ly cung, Đế Đông Các, rốt cuộc đem những tu sĩ ngoại tông kia đuổi đi. Lý Mông ngồi ở sau án chắc rỗi lưng một cái, túi đầu liếc mắt nhìn mặt bàn trống không. Thí luyện Côn Ngô Phong còn chưa kết thúc, chờ thí luyện kết thúc còn phải chờ các phong thánh chủ thánh mẫu triệu kiến. Nguyệt Hoa thánh chủ thánh mẫu gặp qua. Tiếp theo chính là bốn phong thánh chủ thánh mẫu. Lý Mông ngẩng đầu liếc mắt nhìn danh sách quan hệ. Một chuỗi danh tự kia là lo lắng cả đời này của hắn. Hảo cảm độ tuy rằng có cao có thấp, nhưng chỉ cần nữ tử ở trên danh sách quan hệ đều có khả năng mát trị số. Coi như trong thời gian ngắn bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào mát trị số, nhưng Lý Mông có thể chờ thêm. Đi tìm Tô Tâm sư tỷ đi. Lý Mông đứng dậy, theo sát phía sau hóa thành độn quang bay ra ngoài cửa sổ. Độn quang phóng lên tận trời trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Ngay tại sau khi Lý Mông rời đi không lâu, cửa phòng thư phòng bị đẩy ra. Tô San một thân bạch sắc đạo bào đi đến, thấy trong thư phòng trống không, trong mắt Tô San hiện lên một tia thất vọng, lại xoay người rời đi phòng đóng cửa phòng lại. Chủ phong, phi thăng đài. Một vị bạch tí đạo đồng thuận theo bậc thang leo lên phi thăng đài. Thấy trấn thủ phi thăng đài là Chu trưởng lão, Lý Mông vùng ra chân nhỏ chạy tới. Chu trưởng lão, ta muốn đi chạm làm giới. Án chắc có chút cao. Lý Mông trước án chắc chỉ lộ ra một cái đầu. Chu trưởng lão ngồi ở trên ghế nằm sau án chắc liếc mắt nhìn Lý Mông. Tiểu tử, chuyện ngươi đáp ứng ta không có quên chứ? Lý Mông chừng Chu trưởng lão một cái. Gấp cái gì, ta hiện tại bận rộn đây. Đối mặt ánh mắt nhỏ kia của Lý Mông, Chu trưởng lão trả lại một cái xem thường, tức giận phẩy tay háo một cái, một quả lưu ảnh cầu bay về phía Lý Mông. Vậy ngươi đi làm việc đi, qua chút ngày ta sẽ để Tuệ Nhi đi lưu ly cùng tìm ngươi. Thấy Chu trưởng lão không biết xấu hổ cưỡng ép nhét người, Lý Mông muốn nói gì lại muốn nói lại thôi, chỉ đành vẻ mặt buồn bực xoay người hướng truyền tống trận đi đến. Sớm biết lúc trước liền nói rõ cự tuyệt, xem ra về sau phải lưu một cái tâm nhãn. Lý Mông vừa đi vừa nói thầm, lưu ly cung rất lớn rất lớn, tiên nữ tỷ tỷ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng Lý Mông hy vọng thuận theo tự nhiên cùng các tiên nữ tỷ tỷ quen biết hiểu nhau, mà không phải nhận lấy đại lượng tiên nữ tỷ tỷ ôm mục đích minh xác. Lấy địa vị cùng danh khí hiện tại của hắn, tại địa phương như Âm Dương Đạo Cực Tông, chỉ cần hắn một câu nói, chỉ cần một ngày thời gian, lưu ly cung liền sẽ trở nên chật trội. Đi tới Lý Mông tiến vào truyền tống trận. Theo một trận kim quang lấp lóe, Lý Mông trong truyền tống trận hóa thành kim quang biến mất. Trạm Lam giới, phi thăng đài, một cái truyền tống trận nào đó đột nhiên lấp lóe kim quang. Một vị bạch tí đạo đồng theo sát phía sau lăng không xuất hiện. Lý Mông đi ra truyền tống trận, hướng về phía nội thành khu đi đến. Theo bốn phong thí luyện kết thúc, Trạm Lam thành quận khu cũng dần dần khôi phục nhân khí. Lớn lớn nhỏ nhỏ quán rượu đã mở cửa đón khách. Trên đường phố cũng có thể thấy được Âm Dương Đạo Cực Tông đệ tử đi lại. Thủy linh khí đối với Âm Dương Đạo Cực Tông đệ tử mà nói là linh vật tát không thể thiếu. Âm Dương Đạo Cực Tông am hiểu song tu chi thuật, đa số nữ đệ tử đều có được thủy linh căn. Nam đệ tử thì thiên hướng về kim linh căn cùng hỏa linh căn. Nam nữ đệ tử Nguyệt Hoa Phong hầu như đều là một mẫu thủy linh căn cùng kim linh căn. Chỉ có bốn phong đệ tử tinh thông bốn đạo mới có thể lấy hỏa linh căn làm chủ. Nhưng bốn phong nữ đệ tử vẫn sẽ không từ bỏ thủy linh căn. Bởi vậy thủy linh khí liền trở thành thiên tài địa bảo lần nữa trúc cơ quan trọng nhất của nguyên anh đệ tử. Thật không muốn tuân quy củ a. Lý Mông đi trên đường phố âm thầm nói thầm. Nếu là có thể độn quang phi hành thì tốt biết bao. Một cái liền có thể bay đến Trích Tinh lâu. Đi bộ mà đi phải đi mấy canh giờ mới có thể đến Trích Tinh lâu. Có thân phận hậu bổ thánh tử cũng không có gì tốt. Tại Trạm Lam giới cũng không có đặc quyền gì. Thân phận này ngược lại để hắn bó tay bó chân. Phải lấy mình làm gương, không thể lại giống như dĩ vãng tùy hứng làm vậy. Được rồi, từ từ đi thôi. Lý Mông tăng nhanh bước chân. Đi tới liền hấp tấp chạy. A, đây không phải là tiểu sư đệ sao? Tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Trên đường phố quặn cu em một vị bạch tí đạo đồng bay nhào mà qua. Trước cửa sổ lầu hai quán rượu ven đường ngồi một vị bạch tí nam tử. Bạch tí nam tử phát hiện Lý Mông chạy trốn trên đường phố, đi Trích Tinh lâu. Thanh âm non nớt trên đường phố quanh quẩn. Đạo thân ảnh nho nhỏ kia đã đi xa. Tiểu sư đệ, vị tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong kia. Mấy vị đệ tử cùng bàn với bạch tí nam tử nhao nhao lại gần trước cửa sổ, chờ bọn hắn nhìn về phía đường phố. Trên đường phố nào còn có bóng dáng tiểu sư đệ? Sư Minh, vị tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong kia trở thành ngũ phong hậu bổ thánh tử đã thành sự thật rồi à? Đây là tự nhiên. Thí luyện của tiểu sư đệ đã kết thúc. Mấy người bên bàn rượu nghị luận lên vị tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong kia. Các phong thánh chủ thánh mẫu thật sẽ đồng ý tiểu sư đệ trở thành hậu bổ thánh tử ngũ phong cùng sở hữu? Vì sao không đồng ý? Các phong thí luyện chưa từng quy định không cho phép đệ tử ngoại phong tham gia. Tiểu sư đệ là lấy bốn đạo tạo nghệ của mình thông qua thí luyện, bốn phong thánh chủ thánh mẫu không có lý do không đồng ý. Hơn nữa chấp pháp đường hẳn là sẽ đứng tại bên tiểu sư đệ. Tinh thông bốn đạo, tạo nghệ mỗi một đạo đều kinh động như gặp tiên nhân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, trừ phi tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Người ngoài tin hay không tin không quan trọng, quan trọng là chúng ta thai nghe mắt thấy là sự thật. Nếu là có cơ hội nhất định phải cùng tiểu sư đệ hảo hảo kết giao một phen. Coi như có cơ hội này chỉ sợ cũng không tới phiên người ta. Từ phi thăng đài đến ngoại thành, từ ngoại thành lại đến nội thành, không nhanh không chậm đi bộ mà đi cần mấy canh giờ. Nhưng nếu là chạy thì rất nhanh. Trích Tinh lâu, thượng tầng một cái đài ngắm cảnh nào đó. Sư tỷ, sư tỷ, người chưa đến thanh âm non nớt đã đến. Chỉ thấy Lý Mông từ sau rèm che chạy vội ra. hướng về phía Tố Tâm sư tỷ bên cạnh bàn cờ chạy tới. Ngay tại lúc Lý Mông đang muốn chạy vội nhào vào trong ngực Tố Tâm sư tỷ, Nô Dụng liếc mắt nhìn Lý Mông, quân cờ trong tay bắn ra, quân trắng rời tay bay vút ra. Chương 885, tâm tình thư sướng một ngày. Chương 885, tâm tình thư sướng một ngày. Ai ra? Quân trắng tinh chuẩn nện vào trên trán Lý Mông. Lý Mông phát ra một tiếng kinh hô, thân thể nho nhỏ ngửa ra sau một cái, đặt mông than ngồi dưới đất. Lao Đông Tây, ngươi làm gì? Lý Mông che lấy cái chán trợn mắt nhìn trừng mắt lao ra hỏa. Nô Dụng tâm tình thư sướng nuốt nuốt dầu dịa, cười híp mắt nhìn Lý Mông than ngồi dưới đất. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay thật sự là một ngày tâm tình thư sướng. Tố Tâm ngồi ở đối diện bàn cờ bất đắc dĩ cười một tiếng, tay ngọc thon dài buông xuống quân đen trong tay. Ngay tại lúc Tố Tâm đang muốn nói gì đó, Lý Mông than ngồi dưới đất xoay người bỏ lên, vung ra chân nhỏ tiếp tục chạy về phía Tố Tâm sư tỷ. Nô Dụng híp mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt bàn, một quả quân trắng trong hộp cờ bay vút ra, hướng về phía trán Lý Mông lần nữa nện tới. Nhưng Tố Tâm ngồi ở đối diện bàn cờ tay ngọc thon dài phẩy tay áo một cái, quân trắng lại bay trở về hộp cờ. Sắc mặt Ngô Dụng sững sờ, đầy mặt u oán nhìn về phía phu nhân. Tố Tâm mím môi cười một tiếng, tức giận cho phu quân một cái xem thường. Lý Mông dừng lại bên người Tố Tâm sư tỷ, tay nhỏ tại trên dưỡng kiếm hổ lô bên hông gỗ, tam sắc giới chỉ từ trong dưỡng kiếm hổ lô bay ra, rơi vào trong tay nhỏ của Lý Mông. Lý Mông cầm tam sắc giới chỉ liếc mắt nhìn lão gia hỏa. "Lão gia hỏa, ta vốn định đem chiếc nhẫn này cho ngươi, do ngươi tặng cho Tố Tâm sư tỷ, thử, nếu ngươi không biết điều như vậy, vậy thì thôi, hiện tại không dùng được ngươi." Ngô Dụng hai mắt tỏa sáng, trợn to mắt nhìn tam sắc giới chỉ trong tay Lý Mông, trên mặt chất đầy nụ cười linh hoạt. "Đừng a, tiểu gia hỏa, lão phu chỉ là cùng ngươi mở một cái trò đùa mà thôi." Lý Mông mặt không thay đổi liếc mắt nhìn lão gia hỏa, tay nhỏ bắt lấy tay ngọc thon dài của Tố Tâm sư tỷ. Ngô Dụng vẻ mặt ảo não nhìn một màn này, hắn thật sự là một cái rồi đủ. Làm sao lại tâm huyết dâng trào muốn trêu cợt tiểu gia hỏa một chút? Cái này không, bị tiểu gia hỏa ghi thủ. Ngay tại trong ánh mắt vẻ mặt ảo não cùng u oán kia của Ngô Dụng, Lý Mông đem tam sắc giới chỉ đeo ở trên ngón giữa Tố Tâm sư tỷ. Tố Tâm cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ trước mắt. Quá trình tiểu sư đệ tại Côn Ngô Phong thí luyện bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết kiện lễ vật này là thế nào tới. Nhìn tam sắc giới chỉ đeo trên ngón giữa Tố Tâm, Lý Mông có chút hài lòng gật đầu, lại hướng về phía Tố Tâm sư tỷ toét miệng cười một tiếng. "Sư tỷ, đây là ta lần đầu tiên luyện chế linh bảo, tặng cho ngươi." Tố Tâm ôn luyện cười một tiếng, rồi ra tay ngọc thon dài xoa xoa đầu tiểu sư đệ, lại có chút túi người về phía trước đem thân thể nho nhỏ kia của tiểu sư đệ ôm vào trong ngực. Lý Mông lập tức vùi vào một mảnh ôn nhuận, mùi thơm cơ thể đến từ Tố Tâm sư tỷ để Lý Mông lộ ra vẻ say mê. "Sư tỷ thật thơm á." Ngô Dụng đối diện chua xót thổi dâu trừng mắt, nhưng nể tình kiện lễ vật kia, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhìn. Tố Tâm túi đầu nhìn tiểu sư đệ trong ngực, rất mệt mỏi a. Thanh âm nhẹ nhàng tại bên tai Lý Mông quanh quẩn, cả khuôn mặt Lý Mông ghé vào trong ngực ôn nhuận của Tố Tâm sư tỷ. Thanh âm rầu rĩ vang lên. "Ừm." Tố Tâm ôm tiểu sư đệ đứng dậy. "Phu quân, thiếp thân mang tiểu sư đệ đi nghỉ ngơi." Ngô Dụng liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa phu nhân ôm, hướng về phía phu nhân phất phất tay. "Đi thôi." Tố Tâm không có nói thêm gì nữa, ôm tiểu sư đệ rời đi đài ngắm cảnh. Eo mông đầy đặn kia theo bước chân nhẹ nhàng mà đông đưa, hình thành một bức tranh phong cảnh mê người. Thẳng đến khi rốt cuộc nhìn không thấy bóng lưng phu nhân, Ngô Dụng lúc này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tàn cuộc trên bàn cờ. Không nghĩ tới cái tiểu gia hỏa kia sẽ đem tam sắc bảo ngọc luyện thành linh bảo tặng cho phu nhân, ngược lại là có lòng. Lấy nhãn lực của Ngô Dụng tự nhiên nhìn ra mai tam sắc giới chỉ kia bất phàm. Khi chiếc nhẫn kia đeo ở trên người phu nhân, khí tức phu nhân vậy mà đột nhiên biến mất. Rõ ràng có thể nhìn thấy phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn cờ, thần thức lại cảm ứng không đến sự tồn tại của phu nhân. Tuy rằng thần thức võ đạo thể tu kém xa luyện khí sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là một vị ngộ đạo thể tu đại năng, thần thức tự nhiên yếu không đến đi đâu. Có năng lực ẩn nặc khí tức sao? Thần sắc trên mặt Ngô Dụng như có điều suy nghĩ, cũng không biết hạn mức cao nhất của ẩn nặc khí tức ở đâu. Tại một bên khác, trong một gian phòng nào đó, "Sư tỷ, ta nghỉ ngơi một hồi liền đi." Thân thể nho nhỏ kia của Lý Mông nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn Tố Tâm sư tỷ ngồi ở bên giường. Mùi thơm cơ thể của Tố Tâm sư tỷ liền giống như có năng lực thôi miên, người người liền có chút buồn ngủ. Có lẽ là loại cảm giác thoải mái dễ chịu kia để hắn muốn ngủ một giấc thật ngon. Tố Tâm rũa ra tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má tiểu sư đệ. "Muốn đợi bao lâu cũng được, sư tỷ buổi tiếp ngươi." Tố Tâm thu hồi tay, ngọc thể đầy đặn đứng dậy, đưa tay giải khai đai lưng bên hông, từ vai thơm cởi xuống váy trên người, váy chân mềm lập tức từ trên người trượt xuống tới đáy, một cỗ thân thể mềm mại đầy đặn tuyết trắng lập tức hiện lộ tại trong mắt Lý Mông. Thấy một màn này, Lý Mông có chút chột dạ liếc mắt nhìn cửa phòng. Nơi này chính là Trích Tinh lâu, gan của Tố Tâm sư tỷ cũng quá lớn đi, hắn chỉ là muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Tố Tâm sư tỷ tựa hồ hiểu lầm, theo cái yếm màu trắng từ trên người trượt xuống, một cỗ ngọc thể đầy đặn trên người không một mảnh vải đập vào trong mắt Lý Mông, thật có thể nói là nhìn ngang thành dãy núi nghiêng thành đỉnh. Tố Tâm lên giường nghiêng người mà nằm bên cạnh Lý Mông, tay ngọc thon dài hất lên, màn giường lập tức trượt xuống, che khuất phong cảnh trên giường. Nhìn về phía giường sau màn che, một đoàn sương mù màu trắng đột nhiên dũng hiện bao vây lấy Lý Mông. Sương mù màu trắng lại theo sát phía sau tiêu tán, đạo đồng Lý Mông biến thành thiếu niên Lý Mông. Tố Tâm cười tủm tỉm duỗi ra tay ngọc thon dài nhéo nhéo gò má tiểu sư đệ. "Tiểu sư đệ, đừng nghĩ làm chuyện xấu." Lý Mông xoay người đối mặt với Tố Tâm sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Sư tỷ, ngươi cũng như vậy, sư đệ nào có thể nhịn được. Đối mặt ánh mắt có chút nóng bỏng kia của tiểu sư đệ, giữa lông mày Tố Tâm hiện lên một tia phong tình. Mị thuật không tự giác phát động, toàn thân tản ra hồ mị chi khí, một cỗ mùi thơm cơ thể kỳ dị đập vào mặt. Dục hỏa trong mắt Lý Mông không bị khống chế phát tiết ra. Nhìn về phía Tố Tâm ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Lý Mông xoay người đem Tố Tâm sư tỷ đặt ở dưới thân. Ở trên cao nhìn xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Tố Tâm sư tỷ. Sư tỷ, đây không phải song tu. Tố Tâm rỗi ra tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiểu sư đệ. Tùy ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng tại bên tai Lý Mông quanh quẩn. Lý Mông cũng nhiệt thiết đáp lại Tố Tâm sư tỷ. Túi đầu hôn lên môi đỏ của Tố Tâm sư tỷ. Hôn rất dùng sức cũng rất dã man. Tố Tâm yên lặng đáp lại tiểu sư đệ thô bạo. Tay ngọc thon dài ôm lấy eo gấu của tiểu sư đệ. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía tam sắc giới chỉ trên ngón giữa. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Đối mặt sinh tử đại kiếp, nàng trung quy vẫn là không có chiến thắng dục vọng cầu sinh. Kết cục tốt nhất là cái gì? Lựa chọn dạng gì mới có thể đạt được kết cục tốt nhất? Nàng muốn sống sót, tiếp tục truy tìm đại đạo, nhưng nàng cũng không cách nào bỏ qua phu quân. Tiểu sư đệ xuất hiện để nàng thấy được hy vọng. Nàng chờ đợi qua, quan sát qua, cuối cùng không chút do dự lựa chọn tiểu sư đệ. Tố Tâm không biết lựa chọn của mình sẽ cho nàng cùng phu quân mang đến cái gì, có lẽ là hy vọng hoàng lương nhất ngộng, hoặc là dễ rủa càng tuyệt vọng hơn, nhưng nàng nguyện ý trả giá hết thảy đi đánh cược một lần, coi như bị phu quân phát hiện cũng không sao. Nàng nguyện ý tiếp nhận bất cứ giá nào, chỉ cần phu quân có thể còn sống, chỉ cần có thể rời đi Trạm Lam giới tiếp tục truy tìm đại đạo. Nàng cùng phu quân bất luận kết cục dạng gì nàng đều có thể tiếp nhận. Chương 886, đi tiểu gia hỏa Lưu Ly cung đi. Chương 886, đi tiểu gia hỏa Lưu Ly cung đi. 3 ngày sau, Trích Tinh lâu, ngoài cửa phòng nào đó, Nô Dụng ghé vào cửa ra vào nghe động tĩnh trong phòng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái tiểu gia hỏa kia đã ở Trích Tinh lâu đợi mấy ngày, phu nhân một mực ở trong phòng chưa ra, chẳng lẽ tiểu gia hỏa đã sớm rời đi? Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện động tĩnh, cái này giật nảy mình Nô Dụng, vội vàng thuận theo hành lang vội vàng rời đi. Bước chân tựa như ngựa đạp chim én nhẹ nhàng không tiếng động. Ngay tại sau khi Ngô Dụng rời đi không lâu, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Lý Mông ngáp một cái từ cửa phòng đi ra, sau lưng đi theo một thân bạch y Tố Tâm sư tỷ. Hai người sóng vai đi tại trong hành lang thật dài. Sư tỷ, ta phải đi. Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của sư tỷ, trong mắt hiện lên một tia buồn bực không dễ dàng phát giác. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Hắn rõ ràng đối với Tố Tâm sư tỷ không có ý tưởng quá lớn. Dù sao Tố Tâm sư tỷ là đạo lữ của lão đầu tử. Tầng quan hệ này để Lý Mông không muốn cùng Tố Tâm sư tỷ vượt qua làn danh đỏ kia. Nhưng mỗi khi Tố Tâm sư tỷ cởi quần áo, kiên trì cùng lo lắng trong lòng hắn liền tan thành mây khói. Hắn giống như biến thành một người khác, một người chỉ muốn đem Tố Tâm sư tỷ bổ nhào. Ý thức của hắn rõ ràng rất thanh tịnh, nhưng chính là không cách nào khống chế cố dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể kia. Tố Tâm ôn nhuận cười một tiếng, rồi ra tay ngọc thon dài xoa xoa đầu nhỏ của Lý Mông. Hành vi này của Tố Tâm sư tỷ để Lý Mông càng thêm buồn bực. Hắn tuy rằng nhìn qua rất nhỏ, nhưng thế nhưng là một vị kim đan viên mãn tu sĩ gần 200 tuổi. Cũng không phải là cái gì tiểu hải tử, hắn chỉ là bởi vì một loại nhân tố không thể khống chế nào đó mới biến thành bộ dáng như hiện tại. Nhưng cảm giác bị Tố Tâm sư tỷ sờ đầu còn thật thoải mái. Lý Mông cũng chỉ có một chút buồn bực nho nhỏ, muốn bế quan trùng kích nguyên anh rồi. Lý Mông gật đầu cái đầu nhỏ, ừm, sau khi giải quyết xong một số việc liền sẽ tĩnh tâm lại đến thử trùng kích nguyên anh. Tố Tâm cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt non nớt kia của tiểu sư đệ, có muốn sư tỷ giúp ngươi? Lý Mông dùng sức lắc cái đầu nhỏ, không cần, không cần, ta cũng không muốn bị lão đầu tử đánh chết. Nhìn bộ dáng rụt cổ sợ hãi kia của tiểu sư đệ, Tố Tâm mím môi cười một tiếng, yên tâm đi, bên phu quân sư tỷ sẽ nói rõ ràng. Lý Mông rối ra tay nhỏ dắt tay ngọc thon dài của Tố Tâm sư tỷ, hướng về phía Tố Tâm sư tỷ toét miệng cười một tiếng, sư tỷ, ngươi thật tốt, bất quá không cần rồi, sư đệ có quý nhân tương trợ. Quý nhân? Trong đôi mắt đẹp kia của Tố Tâm hiện lên một tia tò mò, quý nhân mà tiểu sư đệ nói sẽ là ai chứ? Chính mình thế nhưng là đại thừa tu sĩ, quý nhân của tiểu sư đệ tu vi cao hơn nữa cũng không kịp chính mình. Tương trợ tiểu sư đệ kết anh cũng không phải là một câu nói đùa. Tố Tâm là thật có ý này. Lý Mông gật đầu cái đầu nhỏ. Là một vị tiên nữ tỷ tỷ ngoại tông, cùng sư tỷ giống nhau đều là một vị đại thừa tu sĩ, bởi vì Thiên Tông đại bị mà kết duyên, vị tiên nữ tỷ tỷ kia lúc này ngay tại Lưu Ly cùng làm khách. Tố Tâm đồng tử thắt chặt, ngơ ngác nhìn tiểu sư đệ đáng yêu bên người, một vị đại thừa nữ tu lô đỉnh, hơn nữa còn là nữ tu đến từ ngoại tông, bởi vì Thiên Tông đại bị kết duyên, đó chính là một vị đại thừa tu sĩ. Tiểu sư đệ tu vi bất quá kim đan viên mãn, trong mắt đại thừa tu sĩ là sâu kiến trong sâu kiến, lại làm sao sẽ cam nguyện trở thành lô đỉnh của người khác? Tiểu sư đệ đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Tố Tâm đôi mi thành tú nhíu lại, thần sắc trên mặt như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là Bất Chu Sơn ban cho tiểu sư đệ lễ vật? Không, điều đó không có khả năng. Đó chính là một vị đại thừa tu sĩ, dù là Bất Chu Sơn cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Sư tỷ, người cứ yên tâm đi, kết anh mà thôi, còn không làm khó được sư đệ. Lần sau gặp lại, sư đệ chính là một vị nguyên anh đại tu sĩ. Lý Mông buông lỏng ra tay ngọc thon dài của Tố Tâm sư tỷ, trong mắt đi bộ một vòng, liếc mắt nhìn chỗ ngoặt cuối hành lang, cũng không thể lại đi theo Tố Tâm sư tỷ. Những ngày này luôn cùng một chỗ với Tố Tâm sư tỷ, Lao đầu tử nếu là hỏi tới hắn giải thích thế nào? Sư tỷ, ta đi đây. Lý Mông bung ra chân nhỏ xoay người hướng về phía phương hướng lúc đến chạy tới. Tố Tâm xoay người nhìn tiểu sư đệ dần dần đi xa trong hành lang. Trong đôi mắt đẹp kia hiện lên một tia ý cười. Thẳng đến khi rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng tiểu sư đệ, Tố Tâm lúc này mới xoay người tiếp tục thuận theo hành lang đi tới. Vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đông đưa, phát họa một đạo đường cong eo mông mê người. Vẫn là tòa đài ngắm cảnh kia. Tố Tâm vén rèm lên tiến vào đài ngắm cảnh. Bên cạnh bàn cờ đang ngồi một vị thanh sam lão giả. Lão giả có chút chột dạ liếc mắt nhìn phu nhân, trên mặt chất đầy nụ cười linh hoạt. "Phu nhân, tiểu gia hỏa đâu?" Lão giả liếc mắt nhìn sau lưng phu nhân, cũng không có phát hiện bóng dáng tiểu gia hỏa. Tố Tâm tại bên cạnh bàn cờ ngồi xuống, một đôi mắt đẹp nhìn về phía cảnh thành thị phía dưới. "Đã đi rồi." Trong mắt Ngô Dụng hiện lên một tia tiếc nuối, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, "Tính tiểu tử kia chạy nhanh." "Phu quân nói cái gì?" Tố Tâm quay đầu nhìn về phía phu quân. Ngô Dụng ngượng ngùng cười một tiếng, "Không có gì, vi phu là nói tiểu tử kia đi cũng không chào hỏi một tiếng, thật sự là không có lương tâm." Tố Tâm cười như không cười nhìn phu quân. Thiếp thân làm sao cảm thấy tâm tình phu quân lúc này không tệ. Ngô Dụng vẻ mặt hai đoán nhìn phu nhân. "Phu nhân, ngươi cùng cái tiểu gia hỏa kia ở trong phòng một lần chính là ba ngày, vi phu có thể cao hứng sao?" Tố Tâm tay ngọc thon dài phẩy tay áo một cái. Bàn cờ trên bàn gỗ bị thu vào túi trữ vật. Hai bộ đồ trà bày ở trên bàn gỗ. Tố Tâm bưng lên ấm trà vì phu quân rót một chén trà. Tiểu sư đệ bởi vì luyện khí tâm thần tổn hao quá lớn, thiếp thân liền cùng tiểu sư đệ song tu 3 ngày trợ giúp tiểu sư đệ khôi phục. Ngô Dụng lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách phu nhân sẽ một mực đợi ở trong phòng. Nguyên lai là đang cùng tiểu gia hỏa đạo pháp song tu. Ngô Dụng bưng chén trà lên nhìn về phía phu nhân. "Phu nhân, tiểu gia hỏa hẳn là sắp trùng kích kết anh a." Tố Tâm để xuống ấm trà, một đôi mắt đẹp nhìn về phía phu quân. "Trong vòng 3 năm hẳn là sẽ bế quan trùng kích kết anh." Thần sắc trên mặt Ngô Dụng như có điều suy nghĩ, túi đầu nhìn nước trà lắc lư trong chén. "Kết anh là cảnh giới quan trọng nhất của luyện khí sĩ, nguyên anh là đại đạo căn cơ của tu sĩ. Thành tựu tương lai như thế nào? Có thể trở thành tiên nhân cùng tiên địa tề thọ hay không? Cùng nguyên anh ngưng kết có quan hệ nhân quả." Ngô Dụng ngẩng đầu nhìn về phía phu nhân. "Phu nhân, đi tiểu gia hỏa lưu ly cùng đi." Tố Tâm đôi mi thành tú nhíu lại, nụ cười trên mặt quét sạch sành sanh, dùng ánh mắt thẩm thị đánh giá phu quân. Ngô Dụng bị phu nhân nhìn trong lòng run rẩy, có chút chột dạ uống một ngụm nước trà trong chén. "Vì sao?" Thanh âm đạm mạc kia của Tố Tâm vang lên. Tuy rằng nàng cùng tiểu sư đệ đã có tầng quan hệ kia, nhưng chuyện nàng làm cùng chuyện phu quân muốn nàng làm là hai chuyện khác nhau. Ngô Dụng để xuống chén trà trong tay, không dám đối mặt ánh mắt cực cụ cảm giác gáp bách kia của phu nhân. "Nếu chúng ta quyết định lợi dụng tiểu sư đệ thoát khốn, vậy cũng chỉ có thể đánh cược hết thảy. Thời gian chúng ta còn lại không nhiều, nếu có phu nhân tương trợ, tu luyện của tiểu gia hỏa nhất định có thể tiến triển cực nhanh, với ta với phu nhân đều trăm lợi mà không có một hại." Chương 887, ta cũng sẽ không cùng lão đầu tử đoạt. Chương 887, ta cũng sẽ không cùng lão đầu tử đoạt. Trong mắt Ngô Dụng hiện lên một tia ảm đạm. Hắn đời này đã đến đầu, sinh tử đại kiếp sắp đến là kết cục trong số mệnh của hắn. Dãy rủa phí công vô ích không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế bảo toàn phu nhân, để phu nhân có thể tiếp tục tìm kiếm trường sinh đại đạo. Tiểu gia hỏa tuy rằng bất quá kim đan tu vi, lại là một người đáng giá phó thác. Phu nhân rất thích tiểu gia hỏa, lý do này đầy đủ. Tố Tâm yên lặng không nói, không nghĩ tới phu quân sẽ để cho mình đi lưu ly cùng. Đây là chuyện Tố Tâm vạn vạn không nghĩ tới. Tố Tâm liếc mắt nhìn phu quân, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn. Phu quân quả nhiên là đang qua loa tắc trách nàng. Nói cái gì lợi dụng tiểu sư đệ thoát khốn, mục đích chân thật lại là để cho mình tiếp cận tiểu sư đệ, để tiểu sư đệ trở thành chỗ dựa của mình, muốn đem mình giao phó cho tiểu sư đệ. Trong lòng Tố Tâm có chút không phải tư vị. Phu quân cái gì cũng tốt, chính là quá mức đa sầu đa cảm. Nàng thế nhưng là một vị đại thừa tu sĩ, coi như phu quân tiên thệ, nàng muốn sống sót cũng có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, nào sẽ cần một cái chỗ dựa. Phu quân làm sao lại không rõ mong muốn trong lòng nàng đâu? Nàng tìm kiếm cũng không phải là sống sót, tìm kiếm là cơ hội vẹn toàn đôi bên tái tạo nhân sinh cùng phó đại đạo. Tố Tâm đứng dậy, một đôi mắt đẹp đạm mạc liếc mắt nhìn phu quân, yên lặng không nói xoay người rời đi đài ngắm cảnh. Ngô Dụng ngơ ngác nhìn bóng lưng phu nhân rời đi kia, thẳng đến khi phu nhân biến mất tại sau rèm che mới thu hồi ánh mắt. Ngô Dụng lộ ra cười khổ một tiếng thở dài, xem ra phu nhân là thật tức giận. Đúng lúc này, sau rèm che vang lên một đạo thanh âm thanh lãnh. "Thiếp thân sẽ đi lưu ly cùng, nhưng không phải hiện tại." Ngô Dụng hai mắt tỏa sáng, trong lòng vui vẻ, nhưng nụ cười trên mặt rất nhanh lại biến mất. Ngô Dụng phẩy tay áo một cái, đồ trà trên bàn quét sạch sành sanh, đổi thành một bầu rượu. Ngô Dụng cầm bầu rượu lên liền hướng trong miệng rót, gương mặt có chút trở nên hồng nhuận rớt. Một cỗ mùi rượu tại trên đài ngắm cảnh lan tràn. Ngô Dụng một ngụm lại một ngụm uống rượu. Ngô Dụng muốn uống say mới thôi, lại phát hiện làm sao cũng say không được. "Vành." Ngô Dụng nặng nề đem bầu rượu đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn ra xa biển cả ngoài Trạm Lam thành. Biển cả vô ngần, rung động mà lại duy mỹ. Nhưng tâm tư Ngô Dụng cũng không tại trên cảnh đẹp. Hối hận thì đã muộn a. Khóe miệng Ngô Dụng lộ ra một tia đắng chát. Năm đó nếu không phải mình tùy hứng làm bậy, vợ chồng bọn họ cũng sẽ không vây ở Trạm Lam giới. Nếu không phải mình làm việc theo cảm tính, nếu là mình có thể giống như tiểu gia hỏa không biết xấu hổ như thế, hiện tại hắn cùng phu nhân hẳn là một đôi thần tiên quyến lữ a. Tuy rằng cái này tại Âm Dương Đạo Cực Tông lộ ra có chút kỳ quái, năm đó hắn cùng phu nhân quen biết hiểu nhau. Giữa hai người tuy rằng không có cố sự rung động lòng người, hắn chỉ là đơn thuần thấy sắc này lòng tham, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ôm được mỹ nhân về, cùng phu nhân kết làm đạo lữ. Từ đó về sau, hắn liền biến thành bộ dáng như hiện tại, không còn phóng đãng không bị trói buộc, không còn gặp một cái thích một cái. Đối với sư tỷ sư muội xinh đẹp cũng không có quá nhiều tâm tư, hắn chỉ muốn cùng phu nhân kết bạn đồng hành. Tại Âm Dương Đạo Cực Tông làm thần tiên quyến lữ một đời một kiếp một đôi người. Năm đó phu nhân còn bởi vì nguyện vọng của mình chê cười qua mình, nhưng phu nhân cũng đã nói nàng sẽ thực hiện nguyện vọng của mình. Hắn tin, không có lý do tin. Thẳng đến ngày đó đến, Âm Dương Đạo Cực Tông thiếu đi một đôi thần tiên quyến lữ, Trạm Lam Thành nhiều một đôi vợ chồng đỉnh trấn Trạm Lam Thành. Mà bây giờ, hắn cùng phu nhân rốt cuộc không về được trước kia. Trạm Lam Thành, trên đường phố quận cũ kẽ, một vị bạch tí đạo đồng không nhanh không chậm đi tới. Đây chính là trên lệch cảnh giới, dù là vị sư tỷ kia của ngươi không am hiểu mỹ thuật, nhưng trên lệch cảnh giới dù là chỉ biết một chút mỹ thuật cũng không phải ngươi cái kim đan tu sĩ nho nhỏ này có thể ngăn cản. Nàng muốn cùng ngươi cá nước vui vậy, mà ngươi tiểu tử này lại không chán ghét nàng, kết hợp của hai người các ngươi chính là nước chảy thành sông, chuyện tự nhiên mà vậy. Thần sắc trên mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Nghe Ngọc Diện La Sát nói như vậy, hình như xác thực là một chuyện như thế. Cảm giác cùng một chỗ với Tố Tâm sư tỷ là giống với La sư tỷ. Chẳng qua La sư tỷ dựa vào là thiên phú của mình, mà Tố Tâm sư tỷ thì là đơn thuần áp chế. "Tiểu tử, ngươi chán ghét nàng sao?" "Không chán ghét." Tố Tâm sư tỷ xinh đẹp như vậy, từ quen biết đến bây giờ vẫn luôn đối với hắn rất không tệ. Lý Mông lại làm sao sẽ chán ghét Tố Tâm sư tỷ? Cái kia không phải được rồi, thêm một vị đại thừa lô đỉnh nữ tu đối với ngươi tiểu tử này cũng không phải chuyện xấu gì, chuyện trăm lợi mà không có một hại vậy liền hào phóng ai đến cũng không có cự tuyệt. "Tiểu tử, ngươi phải hiểu được một chuyện, đồ vật tới tay mới là đồ vật của mình, chỉ cần là đồ vật mình muốn, dù là không phải thích như vậy, cũng phải đem món đồ kia đoạt tới tay." Lý Mông có chút bất đắc dĩ lật ra một cái xem thường. Ngọc Diện La Sát thật đúng là trước sau như một bá đạo. Yêu tộc hành sự bá đạo là thiên tính, cũng là hoàn cảnh mạnh được yếu thua tạo nên. Một bộ này đặt ở trên người nhân tộc liền có chút không thích hợp. Tại nhân tộc nếu là không chú trọng nhân tình thế thái, kết cục cuối cùng chỉ sẽ là cả thế gian đều là địch. Ta cũng sẽ không cùng lao đầu tử đoạn. Lý Mông ở trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Nếu là đem Tố Tâm sư tỷ cướp đi, vậy lao đầu tử cũng quá đáng thương. Tố Tâm sư tỷ vẫn rất để ý lao đầu tử. Về phần chuyện giữa Tố Tâm sư tỷ cùng mình, nơi này dù sao cũng là Âm Dương Đạo Cực Tông, quan hệ giữa hai người cũng liền chuyện như vậy. Lao đầu tử coi như biết chỉ sợ cũng sẽ chỉ thổi dâu trừng mắt, đuổi theo hắn đánh một trận sự tình cũng liền đi qua. Nói không chừng Tố Tâm sư tỷ một câu nói lao đầu tử liền phải nghỉ cơm. Lý Mông tăng nhanh bước chân, đi tới liền chạy. Sau khi từ Trạm Lam giới rời đi, Lý Mông liền đi thẳng về Lưu Ly cung của Nguyệt Hoa Phong. Thí luyện Côn Ngô Phong vẫn đang tiến hành. Đế Ương Cát, nội điện sập ngồi gần cửa sổ. Lý Mông ngồi ở trên sập ngồi nhìn Tĩnh Hoa Thủy Nguyệt. Tấm màn nước kia lơ lửng giữa trời tại trước sập ngồi. Hình ảnh nổi lên chính là quảng trường thí luyện Côn Ngô Phong. Luyện khí thật chậm. Thấy Côn Ngô Phong luyện khí chí ít còn muốn hơn nửa tháng. Trong miệng Lý Mông một trận nói thầm. Thí luyện kết thúc các phong thánh chủ thánh mẫu mới có thể triệu kiến hắn. Chờ gặp các phong thánh chủ thánh mẫu, hắn liền phải không ngừng không nghỉ chuẩn bị công việc kết anh. Tuy nói cũng không có gì tốt để chuẩn bị, nhưng đồ vật muốn chuẩn bị cũng có rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều thứ đều là có sẵn, nhưng đồ vật có ích đối với kết anh cần chỉnh lý một phen. Còn có một số người cũng phải đi gặp một lần. Chỉ có đem người nên gặp đều gặp, Lý Mông mới có thể tĩnh tâm lại trùng kích kết anh. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong ngoại điện vang lên. Một vị bạch tí nữ tử theo sát phía sau tiến vào nội điện. Nữ tử mặc một thân bạch sắc đạo bào. Đây là cách ăn mặc thường thấy nhất của đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông tại tông môn. Váy có chút xẻ tà. Một vòng màu ngọc kia theo bước chân nhẹ nhàng như ẩn như hiện. Một vòng tuyết trắng trước ngực càng là rung động lòng người. Theo vòng eo uốn éo kia mà run rẩy. Dánh sâu thật sâu vì nàng tăng thêm mấy phần mị lực. Tóc đen nhánh giống như thác nước xóa tại sau vai. Trên phát quan trên đầu có thể thấy được vài món đồ trang sức tinh mỹ. Đồ trang sức truy theo bước chân nhẹ nhàng mà đông đưa. Bạch y nữ tử khoan thai mà đến. Lúc dừng bước lại đã đi tới trước người Lý Mông. Bạch y nữ tử hướng về phía Lý Mông chắp tay hành lễ. "Công tử." Chương 888, Tô San sư muội chương 888, Tô San sư muội Lý Mông trên dưới đánh giá một chút Tô San sư muội. Đưa tay tại sập ngồi bên người bố bố. "Sư muội, tới." Tô San thần sắc khẽ động, đưa thẳng lưng hướng về phía công tử đi đến. Tại bên người công tử ngồi xuống, Lý Mông hướng trong ngực Tô San nằm một cái. Cái hót gối lên trên đùi Tô San. Tô San gương mặt đỏ lên. Lý Mông híp mắt nhìn Tô San sư muội trước ngực cao vút trong mây. Nữ tử túi đầu không thấy mũi chân chính là nhân gian tuyệt sắc. Trước ngực Tô San sư muội cao vút trong mây thật đúng là không nhỏ đâu. "Sư muội, tôn sư đệ thế nào?" Hỏi thì hỏi, kỳ thật trong lòng Lý Mông biết rõ. Tô San sư muội lúc tọa hóa tán đạo là một mình một người. Tôn sư đệ thân là đạo lữ của Tô San sư muội chỉ có một cái kết cục. Tô San một bàn tay ngọc thon dài đặt ở trên người công tử. Thanh âm hơi có vẻ thương cảm theo sát phía sau vang lên. "Tôn sư huynh tại 20 năm trước cũng đã tọa hóa tán đạo." Lý Mông yên lặng không nói. Trên trường sinh đại đạo xương trắng từng đống, có thể trở thành tiên nhân cùng tiên điệu tề thọ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa số tu sĩ cùng phàm nhân giống nhau sớm muộn là cái chết, hoặc là thọ mệnh hao hết tọa hóa tán đạo, hoặc là vẫn lạc tại dưới ngàn năm kiếp. Âm Dương Đạo Cực Tông tuy rằng là tu luyện thánh địa, linh khí viễn siêu Hợp Hoan Tông của Thiên Lan Châu, nhưng cũng không phải nói tu hành liền có thể thuận buồm xuôi gió. Tại rất nhiều nơi Âm Dương Đạo Cực Tông cùng Hợp Hoan Tông cũng không có sự khác biệt quá lớn. Mỗi ngày đều có đệ tử phá cảnh, mỗi ngày đều có đệ tử tọa hóa tán đạo. Lý Mông nhớ lại đủ loại tại Hợp Hoan Tông. Tại đoạn thời gian kia ở Hợp Hoan Tông hắn quen biết không ít người, cũng không biết những đồng môn kia phải chăng còn tại. Tại hay không tại lại có quan hệ gì đâu. Nếu không thâm giao, đều là khách qua đường trong nhân sinh. Sư muội, về sau liền ở lại bên cạnh ta đi. Tô San sư muội đã kết đan. Tuy rằng Tô San sư muội đã nói nếu là có thể kết đan nguyện làm kiếm thị, nhưng thân là nam nhân, vẫn là chủ động mời cho thỏa đáng. Tô San có chút túi đầu xuống, tầm mắt rốt cuộc lướt qua cao vút trong mây trước ngực, thành công thấy được khuôn mặt anh tuấn kia của công tử. Được. Lý Mông đưa tay méo méo gò má Tô San sư muội. Sư muội, chuyện cũ liền để nó mây khói thoảng qua đi. Đạo đồ tương lai của ngươi và ta còn rất dài dằng dặc, cũng phải theo sát công tử ta. Đến, đừng sâu mi khổ kiểm. Cười một cái. Tô San ngơ ngác nhìn công tử trong ngực, muốn nói gì lại muốn nói lại thôi. Bầu không khí bên người công tử thật sự là quá nhẹ nhõm. Tu hành cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm tự tại. Dĩ vãng khi nàng cùng Tôn sư huynh cùng một chỗ, đã quen thuộc loại cảm giác nặng nề cấp bách kia. Khi thân ở hoàn cảnh tu luyện nhẹ nhõm tự tại, trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng tới. Lý Mông đứng dậy rời đi lồng ngực Tô San sư muội, đưa tay nắm cái cầm Tô San sư muội, có chút túi người tới gần Tô San sư muội. Tôn sư đệ nếu đã tọa hóa tán đạo, sư muội, về sau ngươi chính là người của sư minh, sư minh bảo ngươi cười, vậy ngươi liền cười, hôm nay cười một tiếng, sư minh sẽ không lại để ngươi khóc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tô San vẻ mặt phức tạp nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia của công tử. Nàng sở dĩ nguyện ý trở thành kiếm thị của công tử, chỉ là đơn thuần muốn báo ân, nhưng công tử muốn càng nhiều. Nhìn công tử trước mắt trẻ tuổi xoáy khí tinh thần phấn chấn, Tô San lộ ra vẻ phức tạp cùng mờ mịt. Sư minh đã từng cùng công tử hiện tại trùng điệp cùng một chỗ. Tô San nhớ lại một số người cùng một số việc, những ký ức kia trong đầu như nước chảy lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩ nghĩ, trong lòng Tô San thoải mái, mê mang trong mắt quét sạch sành sanh, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Tri ân của công tử nàng không thể báo đáp, lấy thân báo đáp cũng không phải là không thể. Dĩ vãng nàng vì chính mình mà sống, nếm trải chua ngọt đắng cay của con đường tu hành, về sau nàng liền vì công tử mà sống đi. Tô San hướng về phía công tử doanh doanh cười một tiếng. Công tử, ngươi cũng phải nói lời giữ lời. Lý Mông bung lỏng ra cầm Tô San sư muội, đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn kia của Tô San sư muội, trong tay hơi dùng lực kéo một cái vào trong ngực. Thân thể mềm mại đầy đặn kia của Tô San sư muội lập tức nhập hoài. Trong mắt Tô San hiện lên một tia thẹn thùng, tay ngọc thon dài đặt ở trên đầu vai công tử. Lý Mông hướng về phía Tô San sư muội toét miệng cười một tiếng, sát đi lên tại trên gương mặt Tô San sư muội hôn một cái. Giữ lời, giữ lời, công tử ta nói chuyện xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Cảm thụ được xúc cảm tàn lưu trên gương mặt, Tô San chỉ cảm thấy tim đập của mình tăng tốc. Chân thành trong mắt công tử nàng có thể cảm thụ được. Nàng tin tưởng công tử nhất ngôn cửu đỉnh. 20 hảo cảm 100 nghề phụ kinh nghiệm hảo cảm đã mát chỉ số, 500000 nghề phụ kinh nghiệm hảo cảm mát chỉ số khác phái mỗi ngày cố định 100 nghề phụ kinh nghiệm gợi ý đã lâu không gặp đến từ hệ thống để Lý Mông hiếp mắt lại. Hảo cảm của Tô San sư muội vậy mà nhanh như vậy liền mát chỉ số. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của Lý Mông. Tâm tình vui sướng Lý Mông lần nữa hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp kia của Tô San sư muội sát đi lên. Lần này hôn lên môi đỏ của Tô San sư muội. Con mắt Tô San mở thật to. Nàng không nghĩ tới công tử sẽ đột nhiên hôn mình. Còn chưa lấy lại tinh thần công tử đã cậy mở miệng của nàng. Tại trong miệng nàng ngang ngược đòi lấy. Lý Mông hai tay gắt gao ôm Tô San sư muội thân thể mềm mại đầy đặn kia. Đối với nữ nhân bên người Lý Mông xưa nay sẽ không tương kính như tân. Hắn thích loại tình cảm thể xác tinh thần giao hòa kia. Với hôn, hai tay Lý Mông cũng không thành thật đứng lên. Thật lâu, Lý Mông mới rời khỏi môi đỏ của Tô San sư muội. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tô San nhu tình như nước. Ngai lưng bên hông Tô San không biết từ lúc nào đã giải khai. Váy từ trên vai trượt xuống lộ ra vai thơm tuyết trắng. Nếu không phải có cao vút trong mây ngăn đón, váy đã sớm trượt xuống đến bên hông. Đối mặt ánh mắt hơi có vẻ nóng bỏng kia của công tử, giữa lông mày Tô San hiện lên một tia phong tình, hơi có vẻ thẹn thùng túi lầu xuống. Lý Mông đắc ý hắc hắc cười một tiếng, đang muốn tiếp tục khi dễ Tô San sư muội, ngoại điện lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng mà lại dồn dập. Tô San ngồi ngang trên đùi Lý Mông nghe được tiếng bước chân ngoại điện, vội vàng kéo lên váy, đứng dậy rời đi lồng ngực công tử, đỏ mặt đứng ở một bên vội vàng cột ngay lưng. Ngay tại nháy mắt Tô San cột kỹ đai lưng, Liêu Tư Nguyệt vội vàng đi vào nội điện. Khi nhìn thấy Tô San bên cạnh sập ngồi, Liêu Tư Nguyệt thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn công tử. Liêu Tư Nguyệt vội vàng đi về phía trước, hướng về phía công tử chắp tay hành lễ. "Công tử, tông chủ triệu kiến." Lý Mông nhíu mày, tông chủ làm sao lại vào lúc này triệu kiến mình? Thí luyện Côn Ngô Phong còn chưa kết thúc, bốn phong thánh chủ thánh mẫu còn chưa triệu kiến mình, tông chủ sao lại cướp trước một bước triệu kiến hắn? Lý Mông cũng không nghĩ nhiều, triệu kiến thì triệu kiến thôi. Đó chính là tông chủ Âm Dương Đạo Cực Tông, một trong số ít đại năng giả tu sĩ của Âm Dương Đạo Cực Tông, hơn nữa còn mang trong mình huyết mạch Âm Dương gia già các thị. Âm Dương gia am hiểu thuật thôi diễn, có thể quan chiếu thiên cơ, có thể tìm kiếm nhân quả, thậm chí có thể dự đoán tương lai, hồi sóc quá khứ. Tông chủ Âm Dương Đạo Cực Tông mỗi một đời đều đến từ Âm Dương gia. Lý Mông đứng dậy, đi về phía ngoại điện. Liêu Tư Nguyệt cùng Tô San đi sát theo sau. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Lý Mông phất phất tay, không cần đi theo. Liêu Tư Nguyệt cùng Tô San nghe tiếng liền dừng bước. Hai đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn công tử rời đi. Chương 889, đây là cẩn thận không phải nhát gan chương 889, đây là cẩn thận không phải nhát gan mãi cho đến khi công tử biến mất tại nội điện. Hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Liêu Tư Nguyệt xoay người chắp tay hành lễ với Tô San. Không biết sư muội lấy thân phận gì lưu lại Lưu Ly Cung. Tô San chắp tay đáp lễ. Nguyện làm kiếm thị cho công tử. Liêu Tư Nguyệt cười duyên dáng. Hai người gần như đồng thời thẳng lưng lên. Mắt đẹp đều nhìn về phía đối phương. Vậy sau này chúng ta chính là người một nhà. Tô San từ chối cho ý kiến, hướng về phía Liêu Tư Nguyệt chắp tay hành lễ. Sư tỷ, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nàng dù sao cũng là chất nước chân giáo mới tới. Một ngày nọ công tử đột nhiên mang theo nàng trở về Lưu Ly Cung. Từ khi tới Lưu Ly Cung nàng vẫn luôn bế quan, không có tiếp xúc quá nhiều với kiếm thị cùng thị thiếp tại Lưu Ly Cung. Tạo mối quan hệ tốt với Liêu sư tỷ cùng là kiếm thị vẫn là điều cần thiết. Liêu Tư Nguyệt cười duyên dáng. Chỉ giáo thì không dám, ngươi và ta cùng khích lệ, hầu hạ tốt công tử là được. Cùng lúc đó, tại một bên hành lang khác, một đạo độn quang từ trong hành lang bay lên, hướng về phía ngoài phòng bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Âm Dương Đạo Cửa Tông, chủ phong quảng trường, một đạo độn quang từ ngoài phong bay lượn mà đến, rơi vào trên quảng trường vắng vẻ. Độn quang tiếp đất hóa thành một vị đạo đồng áo trắng. Lý Mông liếc nhìn quảng trường trống rỗng, xài bước chân chạy về phía bậc thang thông tới chủ điện. Chạy một hồi liền chạy lên bậc thang, men theo bậc thang chạy về phía chủ phong đại điện trên đỉnh phong. Đó không phải là tiểu sư đệ sao? Trong năm phong chỉ có thí luyện Côn Ngô phong là còn chưa kết thúc. Chủ phong mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng khôi phục một chút nhân khí. Trên bậc thang có thể thấy lác đác tông môn đệ tử, có người một mình vội vàng đi qua, cũng có đệ tử kết bạn mà đi. Thấy tiểu sư đệ chạy như bay trên bậc thang, điểm đến hình như không phải là vạn sự đường, mà là chủ phong đại điện nằm trên đỉnh núi. Điều này đưa tới sự chú ý của một số đệ tử. Tiểu sư đệ đây là muốn đi đâu? Đường rẽ đi vạn sự đường đã chạy qua rồi, chẳng lẽ là đi chủ điện? Chủ điện? Chẳng lẽ là tông chủ Triệu Kiến? Có khả năng này. Tiểu sư đệ trở thành ngũ phong hầu bổ thánh tử đã là sự thật, tông chủ Triệu Kiến ngược lại cũng rất bình thường. Rất nhiều đệ tử trên bậc thang dừng bước, đưa mắt nhìn tiểu sư đệ chạy như bay về phía đỉnh núi. Lý Mông men theo bậc thang một đường chạy nhanh, chạy một mạch tới cửa chủ phong đại điện. Lý Mông thả chậm bước chân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa điện khí thế hùng vĩ. Hai bên cửa điện có hai cây cột ngọc thạch khổng lồ, trên cột ngọc thạch quấn quanh hai bức tượng chân long. Con chân long kia nhìn qua sống động như thật, đuôi rồng đặt trên mặt đất, đầu rồng thì quan sát bậc thang ngoài cửa điện. Trong cái miệng lớn đang mở ra còn ngậm một viên bảo châu lưu quang từ phía. Viên bảo châu kia lấp lánh ngũ sắc linh quang, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Hai kiện trận khí này ngược lại không tệ. Cái gọi là trận khí chính là pháp khí dùng để bố trí trận pháp. Trận pháp sư khi bố trí trận pháp cần dùng trận khí làm mắt trận. Phẩm giai trận khí càng cao uy lực trận pháp càng mạnh. Trận bàn cũng thuộc về một loại trận khí. Trận phù thì tự thành một phái. Tiểu sư đệ hảo nhãn quang. Ngay tại lúc Lý Mông đi về phía cửa điện, trong cửa điện đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Một vị nữ tử áo trắng ngay sau đó đi ra khỏi cửa điện, đi về phía Lý Mông đó lấy. Một lớn một nhỏ hai người dừng bước ngoài cửa điện. Gia Cát Lưu Hà cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ, hướng về phía tiểu sư đệ chắp tay hành lễ. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Lý Mông trên dưới đánh giá sư tỷ một chút, thân thể nho nhỏ chắp tay đáp lễ. Gặp qua sư tỷ. Nghe giọng nói non nớt kia của tiểu sư đệ, Gia Cát Lưu Hà đi về phía trước ngồi xổm trên mặt đất, một đôi mắt đẹp như cười như không nhìn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không quên sư tỷ rồi chứ? Lý Mông lắc lắc cái đầu nhỏ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, sư tỷ chính là vị tiên nữ tỷ tỷ được ta cứu ở trạm làm giới. Một tiếng tiên nữ tỷ tỷ làm cho Gia Cát Lưu Hà rất hưởng thụ, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Gia Cát Lưu Hà hướng về phía tiểu sư đệ nháy nháy mắt. Đúng vậy à, nếu không có tiểu sư đệ ra tay cứu giúp, sư tỷ nói không chừng đã vẫn lạc tại trạm làm giới. Gia Cát Lưu Hà đứng dậy, vươn tay ngọc thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu sư đệ, kéo tiểu sư đệ đi về phía cửa điện. Đi thôi, tông chủ đang đợi ngươi. Hai người kề vai sát cánh tiến vào chủ điện. Hai tỷ đệ không nhanh không chậm đi trong đại điện. Lý Mông nhìn quanh đại điện rộng lớn, không gian đại điện khí thế hùng vĩ vô cùng dư giả. Hai người đi trong đại điện giống như hai con kiến đang di chuyển, mặt đất càng là chân bóng như gương. Lý Mông vừa đi vừa cúi đầu nhìn mặt đất, mặt đất vậy mà phản chiếu ra dáng vẻ hai người. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt sư tỷ, lại quay đầu nhìn về phía tông chủ đại vị trên bậc thang. Trên tông chủ đại vị loáng thoáng thấy được một vị nữ tử, thân hình vị nữ tử kia có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng thân hình hơi có vẻ đầy đặn. Đi tới đi lui, bậc thang đã đến. Hai người dừng bước trước bậc thang. Gia Cát Lưu Hà buông lỏng tay tiểu sư đệ ra, hướng về phía mẫu thân trên tông chủ đại vị chắp tay hành lễ. Tông chủ, tiểu sư đệ tới. Lý Mông cũng đi theo sư tỷ chắp tay hành lễ. Giọng nói non nớt vang vọng trong đại điện. Đệ tử Lý Mông bái kiến tông chủ. Lý Mông không người cúi đầu. Gia Cát Lưu Hà không người cúi đầu. Hai người đều đang chờ giọng nói của người thứ ba xuất hiện. Chờ một hồi lâu, trong đại điện vẫn yên tĩnh. Mà trên tông chủ đại vị phía trên bậc thang, nữ tử thấy không rõ thân hình không biết đã lộ ra bộ mặt thật hay chưa. Gia Cát Thải Vân ngồi trên tông chủ đại vị híp mắt đánh giá Lý Mông, tựa hồ muốn nhìn trộm một mặt chân thực của Lý Mông. Thân thức đã sớm bao phủ toàn bộ đại điện, cũng bao phủ tên nhóc con kia. Nhân tộc tiểu tử, nữ nhân này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút. Thân thức truyền âm đến từ Ngọc Diện La Sát làm cho Lý Mông thần sắc khẽ động. Tiên bối, ngươi dùng thần thức truyền âm nói chuyện với ta, sẽ không bị nàng phát hiện chứ? Yên tâm, nữ nhân kia mặc dù là hậu duệ âm dương gia, nhưng tu vi kém một chút, chỉ cần không sử dụng thôi diễn chi thuật của âm dương gia, muốn phát hiện sự tồn tại của thiết thân, nàng hiện tại còn chưa làm được. Nghe Ngọc Diện La Sát nói như vậy, trong lòng Lý Mông thở dài một hơi. Ngọc Diện La Sát chính là thượng cổ yêu tộc. Nếu bị người phát hiện mình giấu một con thượng cổ yêu tộc, vậy hắn có lý cũng nói không rõ. Nhất yêu đại chiến đã kéo dài không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tranh chấp khí vận hai tộc làm cho hai bên thù địch nhau. Bất luận là bên nào cũng sẽ không dung thứ sự tồn tại của kẻ phản bội. Ngọc Diện La Sát một khi bị người phát hiện, bất luận hắn có lý do gì đều sẽ bị xem nhẹ. Tiền bối, ngươi vẫn là đừng nói chuyện nữa. Thế nào, sợ? Nói nhảm, vãn bối có thể không sợ sao? Lý Mông nhịn không được liếc mắt một cái. Ngọc Diện La Sát cũng thật là, nơi này khoảng cách với tông chủ gần như thế, nếu bị tông chủ phát hiện tung tích Ngọc Diện La Sát thì thật sự xong đời. Thử, đồ nhát gan. Cái này không liên quan đến nhát gan, đây là cẩn thận. Được được được, thiếp thân ngậm miệng là được chứ gì. Chương 890, kẻ cờ bạc cuối cùng trắng tay. Chương 890, kẻ cờ bạc cuối cùng trắng tay. Trong đại điện yên tĩnh, hai người dưới bậc thang giữ vững tư thế chắp tay hành lễ. Gia Cát Thải Vân trên tông chủ đại vị không có bất kỳ động tĩnh gì, thân thể mềm mại đầy đặn ngồi trên tông chủ đại vị, một đôi mắt đẹp đánh giá Lý Mông, ánh mắt hơi có vẻ dò xét, gương mặt xinh đẹp kia như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trong mắt Lý Mông hiện lên một tia nghi hoặc, tông chủ bị làm sao vậy? Kêu mình tới lại không nói lời nào. Lý Mông quay đầu nhìn về phía sư tỷ bên cạnh. Sư tỷ, tông chủ sao không nói chuyện? Trong mắt Lý Mông xoay tròn, chẳng lẽ tông chủ có thù với mình? Gia Cát Lưu Hà hơi liếc mắt nhìn tiểu sư đệ bên cạnh, trong mắt cũng hiện lên một tia khốn hoặc. Mẫu thân đây là ý gì? Ngay tại lúc Gia Cát Lưu Hà đang muốn nói gì đó, Gia Cát Thải Vân trên tông chủ đại vị lười biếng cười một tiếng, tay ngọc thon dài phất ống tay áo một cái. Đi thôi. Gia Cát Lưu Hà nhíu mày. Mẫu thân tột cùng là ý gì? Triệu Kiến tiểu sư đệ lại cái gì cũng không nói. Gia Cát Lưu Hà nắm lên tay tiểu sư đệ, kéo tiểu sư đệ đi ra phía ngoài. Lý Mông quay đầu nhìn thoáng qua tông chủ đại vị trên bậc thang. Vừa nhìn cái này, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Vị nữ tử trên tông chủ đại vị không còn mơ hồ nữa, đã lộ ra bộ mặt thật. Thiên tư có thể nói là tuyệt đại phương hoa, chỉ kém Liêu sư tỷ một chút, nhưng phần quý khí lười biếng trên người kia là thứ Liêu sư tỷ không thể có được. Điều này tăng thêm mấy phần mị lực cho vị nữ tử kia. Chỉ nhìn thoáng qua Lý Mông liền thu hồi ánh mắt. Vị nữ tử kia thế nhưng là tông chủ Âm Dương Đạo Cực Tông, nhìn thẳng vào là đại bất kính. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tiếu lệ của sư tỷ, hạ thấp giọng nói nhỏ: "Sư tỷ, tông chủ tỷ tỷ thật xinh đẹp." Gia Cát Lưu Hà cúi đầu như cười như không nhìn tiểu sư đệ. "Có xinh đẹp bằng sư tỷ không?" Lý Mông gật gật cái đầu nhỏ. "Xinh đẹp giống nhau." Gia Cát Lưu Hà mím môi cười một tiếng, miệng lưỡi chân chu: "Làm gì có nữ tử xinh đẹp giống nhau?" "Có, sư tỷ cùng tông chủ tỷ tỷ có mấy phần thần tượng, chính là xinh đẹp giống nhau mà." Gia Cát Lưu Hà lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra tiểu sư đệ cũng không biết nàng là con gái tông chủ. "Tiểu sư đệ, ta là con gái tông chủ, tự nhiên có mấy phần thần tượng." Lý Mông há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn sư tỷ. "Sư tỷ là con gái tông chủ?" Lý Mông vốn cho rằng sư tỷ chỉ là người Gia Cát gia, không nghĩ tới là con gái tông chủ. Gia Cát Lưu Hà cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ. "Tiểu sư đệ, sau này cũng không thể gọi mẫu thân là tỷ tỷ." Lý Mông gật gật cái đầu nhỏ. "Sư tỷ, ta đã biết. Tông chủ nếu là mẫu thân sư tỷ, vậy gọi tông chủ tỷ tỷ xác thực không thích hợp. Tỷ tỷ cũng không phải ai cũng có thể gọi. Lý Mông thích gọi nữ tử là tiên nữ tỷ tỷ, bởi vì xưng hô này sẽ làm cho nữ tử thích từ tận đáy lòng. Gọi một tiếng tiên nữ tỷ tỷ liền có thể đạt được hảo cảm. Hà tất không làm đâu." Hai người trong đại điện không nhanh không chậm đi tới. "Tiểu sư đệ, ngươi còn chưa biết tên sư tỷ đâu nhỉ?" "Biết, sư tỷ tên là Gia Cát Lưu Hà." Về phương diện thu hoạch tin tức vân vân, Thiên Mục Nhãn vẫn rất hữu dụng. Lần đầu tiên gặp mặt Gia Cát sư tỷ, Lý Mông cũng đã biết tên Gia Cát sư tỷ. Lúc ấy hắn còn kỳ quái thế giới này lại có Gia Cát thị. "Ồ, tiểu sư đệ làm sao biết được? Tiểu sư đệ vậy mà biết tên của mình." Điều này làm cho Gia Cát Lưu Hà có chút ngoài ý muốn. Gia Cát Lưu Hà nhớ kỹ mình cùng tiểu sư đệ chỉ có duyên gặp mặt một lần. Về sau nàng mặc dù vẫn luôn quan sát tiểu sư đệ, nhưng tiểu sư đệ cũng không có gặp lại nàng. Theo lý thuyết tiểu sư đệ sẽ không biết tên của mình. Lý Mông hướng về phía sư tỷ toét miệng cười một tiếng. "Sư tỷ xinh đẹp như vậy, tại tông môn khẳng định không phải người yên lặng vô danh, hơi nghe ngóng một chút là biết ngay." Trong mắt Gia Cát Lưu Hà hiện lên một tia ý cười. Tiểu sư đệ quả nhiên là miệng lưỡi chân chu, bất quá nghe vẫn rất thoải mái. Nữ tử nào không thích vẻ đẹp của mình được người khác công nhận chứ? Phàm nhân như thế, tu tiên giả cũng thế. "Sư tỷ, ngươi biết tên sư đệ không?" Phóng mắt toàn bộ Âm Dương Đạo Cực Tông, hẳn là không ai không biết tên vị tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong kia đi. "Sư tỷ, ta nổi tiếng như vậy sao? Ngươi nói xem." Hai người một đường đi vừa trò chuyện. Đi tới đi lui liền rời khỏi chủ phong đại điện. Hai người dừng bước bên ngoài cửa chủ phong đại điện. Bàn tay nhỏ của Lý Mông vỗ một cái vào dưỡng kiếm hổ lô bên hông. Một viên thủy linh châu từ trong dưỡng kiếm hổ lô bay ra, rơi vào trong tay Lý Mông. "Sư tỷ, tặng cho ngươi." Gia Cát Lưu Hà cúi đầu nhìn thủy linh châu trong tay tiểu sư đệ. Thủy linh châu hiện ra màu xanh thẳm bán trong suốt, toàn thân tản ra thủy hành linh lực nồng đậm, bề mặt còn bao bọc một tầng vầng sáng màu xanh thẳm nhàn nhạt. Gia Cát Lưu Hà thần sắc khẽ động, cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ. "Tiểu sư đệ đây là ý gì?" Lý Mông hướng về phía sư tỷ toét miệng cười một tiếng, vươn tay nhỏ nắm lên tay sư tỷ. nhét Thủy Linh Châu vào trong tay ngọc của sư tỷ. Đây là lễ vật nha, sư tỷ, ta đi đây. Lý Mông xoay người sải bước chân chạy về phía bậc thang, men theo bậc thang chạy về phía quảng trường sườn núi. Thân thể nho nhỏ trong nháy mắt liền biến mất trong mắt Gia Cát Lưu Hà. Gia Cát Lưu Hà cúi đầu nhìn cực phẩm Thủy Linh Châu trong tay, trong đôi mắt đẹp kia hiện lên một tia mờ mịt. Đem cực phẩm Thủy Linh Châu làm thành lễ vật tặng cho nàng, chẳng lẽ tiểu sư đệ có ý với mình? Nghĩ đi nghĩ lại, đôi gò má Gia Cát Lưu Hà ửng đỏ. Cùng lúc đó, bên trong chủ phong đại điện, Gia Cát Thải Vân ngồi trên tông chủ đại vị bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là con gái lớn không dùng được. Tên tiểu tử kia vài câu liền khiến con gái xuân tâm động nạo. Một món lễ vật liền khiến con gái tâm thần có chút không tập trung. Con gái vì sao lại như thế? Gia Cát Thải Vân làm sao lại không biết? Nếu nói trước đó con gái đối với tên nhóc con kia chỉ có hảo cảm, qua hôm nay sợ là thật sự có tình cảm. Cho dù một sợi tình cảm kia không phải rất rõ ràng, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày con gái sẽ ý thức được sự tồn tại của sợi tình cảm kia. Âm Dương Đạo Cửa Tông, chủ phong quảng trường. Chẳng lẽ tông chủ không thích mình? Lý Mông không nhanh không chậm đi trên quảng trường, vừa đi vừa thầm nói thầm. Tông chủ Triệu Kiến mình lại cái gì cũng không nói, chỉ nhìn thoáng qua liền để mình rời đi. Điều này làm cho Lý Mông có chút nho nhỏ bực bực. Lý Mông lại nghĩ tới Gia Cát Lưu Hà sư tỷ, chẳng lẽ có liên quan tới sư tỷ? Không có đạo lý a, mình giao hảo với sư tỷ, tông chủ hẳn là cao hứng mới đúng. Mình thế nhưng là Ngũ Phong Hầu Bộ Thánh Tử, thông qua thí luyện Ngũ Phong Hầu Bộ Thánh Tử cũng thể hiện ra tiềm lực của mình, thành tựu tương lai không thể đo lường. Giao hảo với mình trăm lợi mà không có một hại, tu tiên giả làm sao lại có kẻ gốc? Các phương thế lực tông môn không có khả năng không hiểu đạo lý này. Tông chủ thân là gia chủ Âm Dương gia Gia Cát thị, càng phải hiểu đạo lý này mới đúng. Nhân tộc tiểu tử, cái này có gì phải xoắn xuýt? Ngươi bất quá chỉ là tu vi kim đan, dựa vào cái gì muốn những đại năng tu sĩ kia coi trọng ngươi một chút? Ngươi tinh thông tứ đạo, tiềm lực sát thực to lớn, tương lai không thể đo lường, nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu tử ngươi phải có tương lai mới được. Việc tiểu tử ngươi mang trong mình ngũ linh căn phế thể đã sớm không phải là bí mật gì, trừ khi ngươi có thể kết anh, nếu không, tiềm lực ngươi thể hiện ra còn chưa đủ để những đại năng tu sĩ kia có quá nhiều ý nghĩ với ngươi. Người có ý nghĩ với ngươi đều là con bạc, mà người như vậy thường thường sẽ thua đến trắng tay. Chương 891, bọn hắn đổ cái gì? Chương 891, bọn hắn đổ cái gì? Thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát đột nhiên vang lên. Điều này làm cho Lý Mông thần sắc khẽ động, thần sắc trên mặt như có điều suy nghĩ. Ngọc Diện La Sát nói rất có lý, hắn mang trong mình ngũ linh căn phế thể, cửa hải kết anh này nếu bước không qua, tiềm lực to lớn hơn nữa cũng chỉ sẽ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Con bạc. Lý Mông nhớ tới Hoa Tiền Bối. Hoa Tiền Bối hẳn chính là con bạc mà Ngọc Diện La Sát nói. Rõ ràng thân là đại thừa tu sĩ, lại đặt cược trên người hắn một vị kim đan tu sĩ. Sự tín nhiệm không có căn cứ chẳng phải là tâm lý con bạc sao? Cược đúng, được lợi cả đời. Cược sai, hai bàn tay trắng. Đi tới đi lui, Lý Mông hóa thành độn quang phóng lên tận trời, hướng về phía ngoài phong bỏ chạy. Rời khỏi chủ phong, Lý Mông không có trở về Lưu Ly Cung, mà là đi tới Hạ Thành. Hạ Thành, Khương phủ. Đêm đến, trăng tròn treo cao. Khương phủ to lớn đèn đuốc sáng trưng. Khương phủ đêm nay hơi có vẻ vui mừng cũng hơi có vẻ ồn ào náo động. Các nơi trong phủ đệ đều treo đầy đèn lồng đỏ tươi. Trong đình viện nên tân lâu càng là tiếng người huyên áo. Hai bên đường chính bày đầy bàn ăn. Bên cạnh bàn ăn ngồi đầy tân khách nam nữ. Thị nữ thân tư yêu kiều đi lại trong đó, vương lên linh thực càng thêm phong phú cho bàn ăn. Nhìn từ cách ăn mặc, tân khách trong đình viện tương đối bình thường, mà khách nhân trong nên tân lâu thì có vẻ tôn quý hơn. Không chỉ có linh thực cùng linh tiểu tốt hơn, bên cạnh mỗi người đều có thị nữ hầu hạ. Y phục trên người cũng tản ra linh lực chấn động mạnh liệt hơn. Đúng lúc này, một vị nữ tử mặc váy đỏ từ hậu điện đi ra. Bên cạnh nữ tử đi theo một nam tử một mạc. Nam tử cũng mặc áo đỏ vui mừng. Hai người giống như một đôi tân nhân đang cử hành song tu đại điển. Nữ tử chính là Khương gia chủ mẫu Khương Ninh. Nam tử chính là Tô gia gia chủ Tô Khuê. Theo sự xuất hiện của hai người, đại sảnh to lớn lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người Khương Ninh cùng Tô Khuê. Khương Ninh cười ôn nhu, vươn tay ngọc thon dài nắm lên tay phu quân. Cùng phu quân cùng nhau đối mặt với tân khách, giọng nói nhẹ nhàng êm tai lập tức vang vọng trong đại sảnh. Hôm nay là gia yến hai nhà Khương Tô, cũng là hợp gia yến của hai nhà Khương Tô. Từ hôm nay trở đi, Hạ Thành chỉ có Khương gia, chư vị, uống cạn ly rượu này, bất luận ngươi họ Tô hay là họ Khương, chúng ta đều là người một nhà. Hai vị thị nữ bưng khay ngọc tiến lên. Trong khay ngọc đặt một chén linh cửu. Khương Ninh vươn tay ngọc thon dài bưng lên chén rượu. Tô Khuê cũng từ trong khay ngọc bưng lên chén rượu. Vợ chồng nâng chén uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Tân khách trong đại sảnh nhao nhao đứng dậy giơ cao chén rượu trong tay. Bọn hắn cũng không phải là tân khách gì, mà là trưởng lão hai nhà Khương Tô. Nguyễn Khương gia vĩnh thế hưng thịnh. Tiếng hò hét chỉnh tề nhất trí vang vọng trong nền tân lâu. Điều này làm cho sự ồn ào náo động bên ngoài im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều giơ cao chén rượu trong tay, gia nhập vào tiếng hò hét trong nền tân lâu. Liên tiếp 3 lần tiếng hò hét qua đi, trong ngoài lầu mới an tĩnh lại. Chư vị, hôm nay không say không về. Khương Ninh mặt mỉm cười buông xuống chén rượu, kéo phu quân ngồi xuống trên chủ vị. Theo Khương Ninh ngồi xuống, các trưởng lão Khương gia mới đi sát theo ngồi xuống. Nên tân lâu to lớn dần dần trở nên ồn ào náo động. Các trưởng lão Khương gia nghị luận ầm ĩ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chủ mẫu cùng gia chủ trên chủ vị. Qua đêm nay, hai nhà Khương Tô hợp hai là một, chủ mẫu thật sự là nhìn xa trông rộng, cứ như vậy, những tranh chấp của hai nhà Khương Tô trước kia liền không còn nữa. Sự tình làm gì đơn giản như vậy, chỉ cần dòng họ Tô gia còn tại, mâu thuẫn sẽ không thật sự biến mất, chẳng qua là từ mâu thuẫn hai nhà biến thành mâu thuẫn nội bộ Khương gia. Hừ, vì sao không phải dòng họ Khương gia biến mất? Khương gia gia chủ thế nhưng là họ Tô. Hai vị trưởng lão bàn bên cạnh đang nghị luận chuyện họ gia. Theo sự gia nhập của người thứ ba làm cho bầu không khí hài hòa đột nhiên cứng lại. Các trưởng lão chung quanh yên lặng không nói. Hôm nay là tiệc họp gia, có một số lời là không thể nói. Tô Trần cùng Tô Tiểu Tiểu cũng ở trong đám tân khách. Hai người ngồi trước cùng một bàn ăn. Phu quân, ngươi nói bọn hắn đổ cái gì? Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn một đám trưởng lão Tô gia. Đêm nay mặc dù là hợp gia yến, nhưng trưởng lão hai nhà Khương Tô vẫn chia ra ngồi. Trưởng lão Tô gia ngồi một bên lối đi phía bắc, trưởng lão Khương gia ngồi một bên lối đi phía nam. Hai bên ngồi đối diện nhau. Tô Trần bưng chén rượu lên uống một ngụm linh cữu. Ánh mắt nhìn về phía vị trưởng lão Tô gia ngôn từ kịch liệt kia. Khương gia đã từng là phụ thuộc của Tô gia, mặc dù Tô gia sụp dốc, nhưng đối với Khương gia vẫn có một loại cảm giác ưu việt. Bây giờ hai nhà hợp thành một nhà, Tô gia không còn tồn tại, chỉ lưu lại tên Khương gia, các trưởng lão Tô gia tự nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Bọn hắn mặc dù không dám công khai phản đối, nhưng âm thầm đoán trách là không thể thiếu. Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn các trưởng lão Khương gia đang trợn mắt nhìn, có chút không thú vị lắc đầu. Hai nhà Khương Tô không phải đều là của công tử sao? Cũng không biết bọn hắn đang tranh cái gì. Tô Trần quay đầu nhìn về phía phu nhân bên cạnh, cười híp mắt buốt râu. Trong lòng bọn họ làm sao lại không hiểu, nhưng theo Khương gia phát triển lớn mạnh, mà công tử lại mặc kệ sự tình, có dị tâm cũng là chuyện thường tình của con người, tu sĩ đều có một trái tim hiếu thắng, làm sao lại cam tâm tình nguyện ở dưới người khác lâu dài. Tô Tiểu Tiểu hơi bĩu môi, bọn hắn là đang muốn chết. Tô Trần bưng bầu rượu lên rót cho phu nhân một chén rượu. Thấy công việc của mình bị Tô Trần trưởng lao đoạt mất, thị nữ hầu hạ một bên lộ vẻ ưu oán. Linh cữu từ vòi ấm chạy xuôi mà ra. Linh cữu trong suốt long lanh rất nhanh liền rót đầy chén rượu. Tô Trần buông xuống bầu rượu. Bọn hắn chỉ biết phu nhân cùng gia chủ có chút oán trách là không thể tránh được. Tay Tô Trần dưới bàn nắm lên tay ngọc thon dài của phu nhân, đôi gò má Tô Tiểu Tiểu ửng đỏ, tức giận trừng mắt nhìn phu quân một cái. Tô Trần cười ha hả, nắm càng chặt hơn. Bọn hắn nói cái gì làm cái gì không liên quan đến chúng ta chỉ cần làm tốt trưởng lão Khương gia là được. Chủ mẫu có thể trưởng khống hai nhà Khương Tô lâu như vậy, dựa vào cũng không phải là thân phận chủ mẫu. Hiện tại những trưởng lão kia chỉ là có chút oán trách, nhưng sau này thì khó mà nói, chờ một ngày kia chủ mẫu tìm được lý do thích hợp, khi đó mới là thời cơ chỉnh đốn Khương gia. Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, những lời phu quân nói nghe liền khiến người ta đau đầu. Thân là trưởng lão Khương gia cố gắng tu luyện chẳng phải là được rồi sao? Có tu vi liền có thể có được tất cả, cứ phải lãng phí tinh lực trên quyền thế. Những năm này trưởng lão hai nhà Khương Tô ngoài mặt nhìn như một đoàn hòa khí, kỳ thật trong bóng tối đã sớm lục đục với nhau, đã ảnh hưởng đến sự phát triển của hai nhà Khương Tô. Nếu không phải vậy chủ mẫu cũng sẽ không đột nhiên quyết định hợp gia. Nhưng hợp gia thật sự có thể giải quyết sự lục đục với nhau của hai nhà sao? Tô Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, không đi nghĩ những chuyện loạn thất bát tao này nữa. Tô Tiểu Tiểu bưng chén rượu lên. Phu quân, đến, uống một chén. Tô Trần cười ha hả, bưng chén rượu lên. Không thể ham chén. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn phu quân. Chủ mẫu đều nói không say không về, đêm nay nhất định phải tận hứng. Trong mắt Tô Trần hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mặc dù tu sĩ rất khó say ngã, nhưng cũng phải xem là rượu gì. Nếu là rượu phàm, ngàn chén không say cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu là linh cửu, vậy thì không giống nhau. Cho dù là tu tiên giả cũng sẽ say ngã. Vị phu nhân này của hắn thế nhưng là tiểu tiểu nương nổi danh, có thể nói là không rượu không vui. Yêu nhất chính là linh cửu mạnh nhất. Chương 892, hợp gia yến. Chương 892, hợp gia yến. Ngay tại lúc Khương phủ ồn ào náo động một mảnh, hai nhà Khương Tô vui vẻ hòa thuận hưởng dụng gia yến. Ngoài cửa lớn Khương phủ tới một người, một vị đạo đồng mặc đạo bào màu trắng, nhìn đèn lồng màu đỏ treo trên xà ngang hai bên cửa lớn. Trong mắt Lý Mông hiện lên một tia nghi hoặc, Khương phủ sao lại treo lên đèn lồng đỏ vui mừng rồi? Chẳng lẽ Khương phủ đang tổ chức song tu đại điện? Lý Mông đi về phía cửa lớn, chưa đi được mấy bước, không gian trước người dập dờn lên một vòng gợn sóng. Cửa lớn vẫn là cửa lớn kia, chẳng qua ngoài cửa xuất hiện hai vị người giữ cửa. Sự xuất hiện của Lý Mông làm cho hai vị người giữ cửa nhíu mày. Người giữ cửa bên trái đang muốn quát lớn, khi nhìn thấy người tới lại im bặt mà dừng. Hai người vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Công tử. Lý Mông liếc nhìn cửa lớn đóng chặt. Đêm nay Khương phủ có chuyện vui mừng gì sao? Hai vị người giữ cửa hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ công tử không biết Khương phủ đêm nay tổ chức hợp gia yến sao? Bẩm công tử, đêm nay là ngày Khương phủ tổ chức hợp gia yến. Hợp gia yến? Thấy công tử tựa hồ thật sự không biết hợp gia yến, một vị người giữ cửa bên trái vội vàng tiến hành giải thích. Từ đêm nay trở đi, hai nhà Khương phủ hợp hai là một, hợp gia yến liền từ đó mà đến. Lý Mông lộ vẻ chợt hiểu, xem ra những năm này Khương Ninh cũng không có nhà rỗi, cuối cùng cũng đi đến một bước chỉnh hợp hai nhà Khương Tô này. Công tử, ta đi thông báo ngay đây. Lý Mông phất phất tay nhỏ. Không cần. Lý Mông đi về phía cửa lớn. Hai vị người giữ cửa nhìn nhau một cái, chỉ đành xoay người chạy về phía cửa lớn, đẩy ra cửa lớn nặng nề. Đêm đến, trăng tròn treo cao, trong nên tân lâu tiếng người huyên náo. Chủ mẫu cùng gia chủ đều ở đây. Trưởng lão hai nhà Khương phủ mặc dù đối với nhau có chút oán trách, nhưng vào đêm nay đều có chỗ thu liễm, ngôn ngữ giao phong cũng chỉ là điểm đến là dừng. Đúng lúc này, đình viện bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại. Điều này đưa tới sự chú ý của một số trưởng lão, nhao nhao nhìn về phía cửa lớn đóng chặt. Vừa rồi bên ngoài còn ồn ào náo động một mảnh, còn náo nhiệt hơn trong nền tân lâu, nhưng bây giờ lại yên tĩnh không tiếng động. Càng ngày càng nhiều trưởng lão nhìn về phía cửa lớn đóng chặt. Đại sảnh nên tân lâu to lớn cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sao lại an tĩnh rồi? Sao không dùng thần thức dò xét một phen? Trưởng lão hai nhà Khương phủ dùng thần thức trao đổi. Khương Linh trên chủ vị nhíu mày, đang muốn phóng ra thần thức dò xét một phen. Cửa lớn nên tân lâu đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra. Đẩy cửa là hai vị thị nữ. Hai vị thị nữ ngoài cửa hướng về phía bên ngoài chắp tay hành lễ. Ngay tại trong ánh mắt trưởng lão hai nhà Khương Tô trong đại sảnh, một vị đạo đồng áo trắng đi đến. Khi nhìn thấy vị đạo đồng áo trắng kia, Khương Linh trên chủ bị mắt sáng lên, ngay sau đó hóa thành độn quang bay lượn về phía cửa lớn, trong nháy mắt liền tới gần vị đạo đồng áo trắng kia. Khương Linh trước người công tử độn quang hóa hình, hướng về phía công tử chắp tay hành lễ. "Công tử, sao ngài lại tới đây?" Hợp gia yến đêm nay Khương Linh cũng không có báo cho công tử. Hai nhà Khương phủ chỉnh hợp là chuyện của Khương gia, không cần thiết thông báo công tử. Bởi vậy đối với việc công tử đến Khương Linh có chút ngoài ý muốn. Lý Mông liếc nhìn đại sảnh, đối mặt với ánh mắt của Lý Mông, trưởng lão hai nhà Khương phủ lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ. "Cung nên công tử." Giọng nói chỉnh tề vang vọng trong đại sảnh. Ánh mắt Lý Mông trở lại trên người Khương Linh. Sự tính bên phía tông môn kết thúc rồi, liền nghĩ đến xem thử. Khương Linh cười ôn nhu, đi về phía trước nắm lên bàn tay nhỏ của công tử, kéo công tử đi về phía chủ vị. "Đêm nay công tử tới thật là khéo, hợp gia yến có công tử tại, là phúc của thiết thân." Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tiếu lệ của Khương Linh. "Thế nào, hai nhà chỉnh hợp có độ khó?" Hai người đang dùng ngôn ngữ nói chuyện, giọng nói không lớn cũng không nhỏ. Vị trưởng lão hai nhà Khương Tô nghe vào trong tai, thấy công tử hỏi thăm chuyện chỉnh hợp hai nhà Khương Tô, trưởng lão hai nhà Khương Tô thần sắc khẽ động, nhao nhao dựng lỗ tai lên nghe. Công tử đối với hai nhà Khương Tô là sự tồn tại bậc nào? Trưởng lão hai nhà Khương Tô làm sao lại không biết? Hai nhà Khương Tô có thành tựu như ngày hôm nay đều đến từ sự che chở của công tử. Một đôi mắt đẹp của Khương Linh liếc nhìn các trưởng lão Tô ra. Nếu có độ khó, cũng sẽ không có hợp gia yến đêm nay. Đi tới đi lui, chủ vị đã đến. Khương Linh kéo công tử ngồi xuống trên bàn ăn chủ vị. Lý Mông liếc nhìn Tô Trần đang ngồi ngây ngốc một bên. Người này Lý Mông biết, là phu quân của Khương Linh. Chẳng qua phu quân Khương Linh đã sớm chết rồi, còn lại chỉ là một bộ thể xác không có ý thức mà thôi. Khương Linh liếc nhìn trưởng lão hai nhà Khương Tô. Ngồi xuống đi. Giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt hơi có vẻ thanh lãnh vang vọng trong đại sảnh. Trưởng lão hai nhà Khương Tô nhao nhao ngồi xuống. Khương Linh vươn tay ngọc thon dài bưng lên bầu rượu, rót cho công tử một chén rượu. Hợp gia tuy không trở ngại, nhưng muốn đạt được tất cả mọi người tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Mông liếc nhìn trưởng lão hai nhà Khương Tô trong đại sảnh. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, kim đan tu sĩ của hai nhà Khương Tô là càng ngày càng nhiều, cộng lại chừng 33 vị nhiều. Rất nhiều kim đan trưởng lão đều là gương mặt lạ. Có tu sĩ xuất thân từ hai nhà Khương Tô, cũng có tu sĩ bị hai nhà Khương Tô chiêu mộ. Nguyên anh tu sĩ cũng không ít, cộng thêm vị chủ mẫu Khương Linh này tổng cộng 5 vị nguyên anh tu sĩ. Lý Mông bưng chén rượu lên uống một ngụm linh cửu. Linh cửu coi như thuần hậu, còn mang theo một tia hương hoa vào miệng chân trưởng. Chuyện hai nhà Khương Tô Lý Mông cũng không định quản. Nếu chút chuyện này Khương Linh đều xử lý không tốt, vị trí chủ mẫu này vẫn là đừng làm nữa. "Ừm, rượu này không tệ." Khương Linh cười ôn nhu, bưng bầu rượu lên rót rượu cho công tử. "Đêm nay công tử có thể xuất hiện ở nơi này, đối với nàng mà nói chính là sự ủng hộ lớn nhất. Công tử thích là được." Theo sự xuất hiện của Lý Mông, nên tân lâu to lớn yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả thị nữ hầu hạ đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Trưởng lão hai nhà Khương Tô không lên tiếng uống rượu. Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn công tử trên chủ vị, đôi gò má hơi nổi lên đỏ ửng. Công tử bộ dáng đạo đồng thật đúng là đáng yêu đâu. Lần sau nhìn thấy công tử nhất định phải để công tử biến thành bộ dáng như bây giờ. Ôm vào trong ngực nhất định rất thoải mái. Đúng lúc này, Lý Mông trên chủ vị nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Mông hướng về phía Tô Tiểu Tiểu toét miệng cười một tiếng. Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu càng đỏ hơn, hơi có vẻ thẹn thùng túi lầu xuống. "Phu nhân, ngươi sao nhanh như vậy đã say rồi?" Thấy đôi gò má phu nhân nhiễm lên một tầng đỏ ửng, trong mắt Tô Trần hiện lên một tia kinh ngạc. "Phu nhân ngày thường thế nhưng là ngàn chén không say, đêm nay mới uống mấy chén sao đã say rồi?" Tô Tiểu Tiểu quay đầu cho phu quân một cái liếc mắt. Đỏ ửng trên mặt nàng cũng không phải là vì say. Đêm đến, đêm dần dần sâu. Sự ồn ào náo động của Khương phủ kéo dài thật lâu thật lâu, mãi cho đến khi đêm khuya vắng người, Khương phủ to lớn mới an tĩnh lại. Tân khách tham gia hiến hội cũng dần dần tản đi. Tại trong phòng tầng trên một tòa cung lâu nào đó, trong phòng xuất hiện một chút động tĩnh, tựa như có nữ tử đang thi thầm. Thanh âm thỉnh thoảng trở nên kiềm chế, tiếng hít thở nặng nề đan xen vào nhau, tạo thành giai điệu khiến người ta đỏ mặt. Chương 893, không cần thiết chờ nữa. Chương 893, không cần thiết chờ nữa. Nhìn về phía trong phòng, dương thảm bị màn tre bao bọc. Dương thảm sau màn tre loáng thoáng thấy được hai bóng người chồng lên nhau. Màn tre có chút lắc lư, biên độ lắc lư càng ngày càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, tất cả động tĩnh đều biến mất. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề đan xen vào nhau. Nhìn về phía trên giường thảm trong màn tre, Lý Mông giống như một con chó chết nằm sấp trên ngọc thể đầy đặn của Khương Linh. Khương Linh mị nhãn như tơ, tay ngọc thon dài ôm lấy eo gấu của công tử, giữa lông mày hiện lên một tia phong tình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, đôi mắt đẹp kia mị nhãn như tơ, trên trán còn rịn ra mấy giọt mồ hôi trong suốt long lanh. Lý Mông xoay người nằm ở trên giường, hô hấp dồn dập dần dần trở nên trầm ổn. Sự trống rỗng đột ngột làm cho Khương Linh lười biếng cười một tiếng, Ngọc Thể đầy đặn xoay người chui vào trong ngực công tử. Lý Mông một tay thuận thế ôm lấy vòng eo Khương Linh, ôm Ngọc Thể ôn nhuận của Khương Linh, cảm thụ được xúc cảm kỳ diệu giữa da thịt. Lý Mông lộ vẻ hài lòng, sát lại hôn một cái lên trán Khương Linh. Đối mặt cử chỉ thân mật kia của công tử, trong mắt Khương Linh nu tình như nước, ngẩng đầu sát lại hôn lên môi công tử. Hai người quen tay hay việc há to miệng, nhiệt thiết hôn sâu cùng một chỗ, đòi lấy sự ngọt ngào của nhau. Hồi lâu, Khương Linh mới rời khỏi môi công tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khương Linh vũ mị cười một tiếng, chúc mừng công tử trở thành Ngũ Phong Hầu Bộ Thánh Tử. Đối với việc Khương Linh biết tin tức này, Lý Mông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai nhà Khương Tô tại Âm Dương Đạo Cực Tông cũng là có người. Lý Mông một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh kia của Khương Linh. Chỉ là Ngũ Phong Hầu Bộ Thánh Tử mà thôi, tự nhiên là không đáng kể. Khương Linh mím môi cười một tiếng. Lời này của công tử là lời nói thật. Tài năng công tử thể hiện trên thí luyện Ngũ Phong quá mức kinh thế hai tục. Khi biết được tin tức này, trong lòng nàng cũng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù biết hiểu công tử tinh thông đan đạo cùng khí đạo, nhưng không nghĩ tới công tử vậy mà tinh thông tứ đạo. Mỗi một đạo thiên phú đều có tài năng kinh thế. Khương Linh cười tủm tỉm nhìn công tử. Gặp được công tử là may mắn của thiếp thân. Đối mặt ánh mắt nhu tình như nước kia của Khương Linh, Lý Mông hướng về phía Khương Linh toét miệng cười một tiếng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Khương Linh. "Phu nhân, vậy ngươi cũng phải tiếp tục may mắn tiếp, nếu không bắt được phần may mắn này, công tử ta thế nhưng là sẽ trừng phạt ngươi." Khương Linh ngâng lên nửa người trên, tay ngọc thon dài chống trên mặt giường, từ trên cao nhìn xuống công tử, cao vút trong mây trước ngực run rẩy. "Công tử, đẹp không?" Ánh mắt Lý Mông nhịn không được rời xuống. Phong cảnh nhìn thấy làm cho Lý Mông nuốt một ngụm nước bọt. "Đẹp, đẹp. Cảnh đẹp như thế làm sao lại không đẹp?" Khương Linh hướng về phía công tử vũ mị cười một tiếng. "Công tử, thiếp thân cho ngươi nhìn cả một đời có được hay không?" Đối mặt ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng kia của công tử, trong mắt Khương Linh hiện lên một tia ý cười. Sở thích của công tử nàng đã sớm mò thấy rõ ràng. Vì thực hiện túc nguyện của mình, nàng cũng không thèm để ý dùng bộ da của mình lấy lòng công tử. Trong mắt Lý Mông xoay tròn, đột nhiên sát lại há to miệng. "A!" Trong phòng chỉ nghe một tiếng kinh hô, ngay sau đó là sự yên tĩnh chết chóc. Không biết qua bao lâu, trong phòng lại xuất hiện một chút động tĩnh. Lần này động tĩnh kéo dài thời gian rất dài rất dài. Đêm đến, đêm dần dần sâu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, theo ánh dạng đông từ bầu trời phương đông dâng lên, tuyên bố một ngày mới buông xuống. Hạ thành to lớn cũng dần dần trở nên ồn ào náo động. Khương phủ, trong phòng tầng trên một tòa cung lâu nào đó, cửa sổ đóng chặt đột nhiên mở ra. Trước cửa sổ đứng một thiếu niên không mảnh vải che thân, Lý Mông ngửa đầu tắm rửa dưới ánh mặt trời. Thân thể tráng kiện có đường cong cơ bắp góc cạnh rõ ràng, nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác rất cường tráng. Hai bàn tay ngọc thon dài đột nhiên từ phía sau ôm lấy Lý Mông, một bộ ngọc thể ôn nhuận ngay sau đó dán tại phía sau lưng, cảm thụ được sự mềm mại kinh người phía sau lưng kia. Lý Mông xoay người ôm lấy Khương Linh, ngọc thể ôn nhuận nhập hoài, thân thể hai người gắt gao dán vào nhau. "Công tử, phải đi sao?" Khương Linh cúi đầu tựa ở trong ngực công tử, thưởng thụ sự an tĩnh trong chốc lát. Chỉ cần có công tử che chở, nàng đối với tương lai tràn đầy tự tin. Nhưng nàng cùng công tử đều có chuyện của mình phải làm, nàng nhất định phải trân trọng mỗi một cơ hội gặp nhau. Lý Mông vùi vào giữa mái tóc Khương Linh hít sâu một hơi. "Ừm, bế quan kết anh sắp đến, có một số người muốn đi gặp một lần, có một số việc cũng muốn xử lý xong." Khương Linh thần sắc khẽ động. "Công tử muốn bế quan trùng kích kết anh rồi?" Hai tay Khương Linh không khỏi ôm chặt lấy eo gấu của công tử. "Công tử, có mấy thành nắm chắc?" Công tử mang trong mình ngũ linh căn phế thể, phá cảnh khó khăn vượt xa tu sĩ tầm thường. Khương Linh mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng nàng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Khi một ngày này đến, tâm nàng loạn. Khương gia không thể không có công tử, nàng cũng không thể không có công tử. Nàng không thể tưởng tượng tương lai không có công tử sẽ là dạng gì. Tay Lý Mông ôm eo Khương Linh hơi trở xuống, trong tay hơi dùng sức kéo vào trong ngực. Hai người gắt gao dán vào nhau. Lý Mông từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp kia của Khương Linh. "Sợ?" Khương Linh nhẹ gật đầu. "Thiếp thân không thể không có công tử." Lý Mông túi đầu hôn lên môi đỏ của Khương Linh. Khương Linh nhắm mắt lại, chủ động đáp lại sự đòi lấy của công tử. Hai người trước cửa sổ lập tức ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hồi lâu, Lý Mông mới rời khỏi môi Khương Linh. "Yên tâm, chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Lý Mông sẽ không cho phép mình ngã xuống trước lạch trời nguyên anh này. Cho dù cần dùng tới tất cả tuổi thọ, hắn nhất định phải bước qua lạch trời kết anh này." Đối mặt ánh mắt tự tin kia của công tử, Khương Linh túi đầu tựa ở lồng ngực công tử. "Thiếp thân tin tưởng công tử." Không bao lâu, hai người ôm nhau trước cửa sổ liền biến mất. Mãi cho đến nửa canh giờ sau Lý Mông mới rời khỏi Khương phủ. Hạ thành, thành chủ phủ, trong các lầu giống ruột, trên đài cao có một cái bàn cờ. Bên bàn cờ có một già một trẻ ngồi đối diện nhau. Đệ tử là một tên dở cờ. Lý Mông vẻ mặt im lặng nhìn Lữ trưởng lão ngồi đối diện. Chút kỳ nghệ này của mình vẫn là đừng ở trước mặt Lữ trưởng lão tự tìm khổ. Nhưng Lữ trưởng lão hình như không định buông tha mình. Lữ Lạc cười ha hả. Quân cờ trắng trong tay rơi vào trên bàn cờ. "Thua ta không mất mặt." Lý Mông nhịn không được liếc mắt một cái, chỉ đành vẻ mặt buồn bực tiếp tục hạ cờ. "Khi nào bế quan trùng kích các anh?" "Trong vòng 3 năm." "Nhanh một chút." Hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện phiếm. Lý Mông liếc mắt nhìn Lữ trưởng lão. Lữ trưởng lão hình như trong lời nói có hàm ý không cần thiết chờ nữa. Lý Mông từ trong hộp cờ lấy ra quân cờ trắng rơi vào trên bàn cờ. Lữ Lạc liếc nhìn bàn cờ. "Quá mức tùy ý." Lý Mông liếc nhìn bàn cờ. "Dù sao đều phải thua, tùy ý chút cũng không sao. Lữ Lạc Như cười như không nhìn về phía Lý Mông. Chẳng lẽ ngay cả phá cảnh cũng không sao? Lý Mông lắc lắc cái đầu nhỏ. Sự tình khác biệt, tâm thái cũng sẽ có chỗ khác biệt, đệ tử sẽ không thất bại. Lữ Lạc thật sâu nhìn Lý Mông một cái, quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc Lâm đang chờ dưới đài cao. Mang hắn đi thôi. Chương 894, nữ nhi tỉnh trưởng không phải mong muốn của ta. Chương 894, nữ nhi tỉnh trưởng không phải mong muốn của ta. Lữ Lạc quay đầu nhìn về phía Lý Mông. Ván cờ này cứ giữ lại trước, đợi ngươi kết anh chúng ta lại đánh. Lý Mông liếc nhìn bàn cờ. Mặc dù mình là một tên dở cờ, nhưng Lý Mông cũng biết mình sắp thua. Giữ lại thì giữ lại đi. Đến lúc đó thuận tiện tới thăm Tống Ngọc Lâm sư tỷ cũng không tệ. Lý Mông đứng dậy, hướng về phía Lữ trưởng lao chắp tay hành lễ. Đệ tử cáo tử. Lý Mông xoay người đi xuống đài cao. Rời khỏi đài cao, Lý Mông đi về phía Tống Ngọc Lâm. Sư tỷ, thiện ta một chút đi. Tống Ngọc Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu sư đệ, xoay người hướng về phía Lữ Lạc trên đài cao chắp tay hành lễ. Ngay sau đó nắm lên bàn tay nhỏ của tiểu sư đệ, kéo tiểu sư đệ đi ra phía ngoài. Một lớn một nhỏ hai người dần dần đi xa. Rời khỏi các lâu hai người đi trong hành lang thật dài. Hai người đều không lên tiếng, không nhanh không chậm đi tới. Đi tới đi lui, Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt Tống sư tỷ. Sư tỷ, nếu ta có thể kết anh, theo ta về Lưu Ly cùng đi. Tống Ngọc Lâm cúi đầu nhìn về phía tiểu sư đệ bên cạnh, trong đôi mắt đẹp kia bình tĩnh như nước. Ta một lòng hướng đạo, nữ nhi tình trường không phải mong muốn của ta. Đối mặt Tống sư tỷ nói rõ cự tuyệt, trong lòng Lý Mông mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có để ý quá nhiều. Nam nhân trong đời luôn luôn sẽ bị cự tuyệt mấy lần. Lý Mông hướng về phía Tống sư tỷ toét miệng cười một tiếng. Sư tỷ, vậy sau này ta còn có thể tìm người chơi không? Tiểu sư đệ trong miệng nói chơi là ý gì? Tống Ngọc Lâm làm sao lại không biết? Đôi gò má Tống Ngọc Lâm ửng đỏ, đang muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng đối mặt ánh mắt hy vọng kia của tiểu sư đệ, lời cự tuyệt làm sao cũng không nói ra miệng. Thần sắc trên mặt Tống Ngọc Lâm một trận biến ảo. Nàng cùng tiểu sư đệ đã sớm có sự thật âm dương giao hợp, về sau nếu có cơ hội cùng tiểu sư đệ song tu luận đạo, hình như cũng không có gì không tốt. Tống Ngọc Lâm dừng bước, xoay người đối mặt với tiểu sư đệ. Đối mặt ánh mắt mặt không biểu tình kia của Tống sư tỷ, Lý Mông có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Tống sư tỷ chẳng lẽ tức giận? Hắn cũng không có nói gì a, Tống sư tỷ nếu không muốn nói rõ cự tuyệt là được. Ngay tại lúc Lý Mông làm xong chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Tống sư tỷ, Tống Ngọc Lâm ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu sư đệ. Lý Mông cả người lập tức chui vào trong ngực Tống Ngọc Lâm, nằm sấp trên cao vút trong mây trước ngực Tống sư tỷ. Lý Mông đỏ mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân ôm như thế. Mặc dù sư tôn cùng Nhược Thủy sư tỷ cũng ôm qua hắn, nhưng đó là nằm trên sập ngồi ôm. Sư tỷ, ta có thể đi. Tống Ngọc Lâm không có buông Lý Mông xuống, ôm Lý Mông tiếp tục đi trong hành lang. Nằm sấp trong ngực Tống Ngọc Lâm, trong mắt Lý Mông xoay tròn. Tống sư tỷ mặc dù không có nói rõ trả lời mình, nhưng hành vi như vậy hẳn cũng là một loại trả lời đi. Ngửi mùi thơm cơ thể đến từ trên người Tống sư tỷ, Lý Mông lộ vẻ say mê, nhịn không được muốn ủi ủi. Nhưng Lý Mông nhịn được loại dục vọng biến thái kia dưới đáy lòng. Sư tỷ, ngươi tu luyện là vô tình đạo. Ừm. Lý Mông lộ vẻ chợt hiểu. Tu luyện hữu tình đạo cùng vô tình đạo đệ tử vẫn rất dễ dàng phân biệt. Tu luyện hữu tình đạo đệ tử sẽ thần tựa là sư tỷ, giữa cử chỉ tràn đầy vẻ đẹp kiểu nhiêu. Tu luyện hữu tình đạo đệ tử quan hệ nam nữ tương đối phức tạp. Đại đa số tu luyện hữu tình đạo đệ tử đều không có đạo lữ, nhưng sẽ có đại lượng song tu đạo hữu. Thông qua du ly giữa người khác phái đạt được nhu cầu về mặt tình cảm, từ đó đạt tới hiệu quả ma luyện tâm cảnh. Mà tu luyện vô tình đạo đệ tử thường thường đều là băng sơn mỹ nhân, trên người sẽ tản ra khí tức lạnh như băng xương, cho người ta một loại cảm giác người sống chớ gần. Mà trên người Tống sư tỷ liền có loại khí chất này. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tiếu lệ của Tống sư tỷ. Sư tỷ, vậy hãy để cho sư đệ giúp ngươi tu luyện vô tình đạo đi. Vô tình đạo tu luyện cũng không phải là vô tình nhạt nhẽo vô vị, mà là ngăn cản dụ hoặc đến từ tình cảm, lấy dụ hoặc của tình cảm ma luyện vô tình đạo tâm. Bởi vậy tu luyện vô tình đạo nữ đệ tử người theo đuổi đông đảo. Tống Ngọc Lâm cúi đầu nhìn về phía tiểu sư đệ, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Được. Đối với đề nghị này của tiểu sư đệ, Tống Ngọc Lâm không có cự tuyệt. Vô tình đạo tâm của nàng đã đến cảnh giới tiểu thành, muốn vô tình đạo tâm đại thành, liền nhất định phải lấy tình ma luyện đạo tâm. Cho dù không có tiểu sư đệ, nàng cũng sẽ cho người theo đuổi cơ hội tới gần mình. Thấy Tống sư tỷ đồng ý, Lý Mông hắc hắc cười một tiếng, trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Xem ra Tống sư tỷ vẫn rất thích mình mà, nếu không cũng sẽ không đáp ứng hắn. Thành chủ phủ, ngoài cửa lớn. Sư tỷ, ta đi đây, đợi ta kết anh sau lại tới tìm ngươi. Lý Mông hướng về phía Tống sư tỷ phất phất tay nhỏ, thân thể nho nhỏ ngay sau đó hóa thành độn quang phóng lên tận trời, hướng về phía sơn môn vị trí bỏ chạy. Tống Ngọc Lâm đứng ngoài cửa lớn đưa mắt nhìn đạo độn quang kia dần dần đi xa, mãi cho đến khi độn quang lướt qua bầu trời thành thị rốt cuộc không nhìn thấy nữa, Tống Ngọc Lâm lúc này mới thu hồi ánh mắt, xoay người trở về thành chủ phủ. Hạ thành, Vũ Nhạc Phường. Một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đài đáp tầm trên Vũ Nhạc Phường. Độn quang tiếp đất hóa thành một vị thiếu niên áo trắng. Giữa trưa sắp tới, trong Vũ Nhạc Phường ồn ào náo động một mảnh. Độn quang tiếp đất nối liền không dứt, hóa thành từng đạo nam nữ áo trắng. Chỉ có đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông mới có tư cách phi hành tại Hạ thành. Vì sao lại có nữ đệ tử đi tới Vũ Nhạc Phường? Vậy thì phải nói tính chất của Vũ Nhạc Phường. Vũ Nhạc Phường cũng không phải là thanh lâu, mà là nơi bán đấu giá cùng thanh lâu hợp hai là một. lại nói, thanh lâu tu tiên giới phục vụ khách nhân cũng không phân nam nữ.
Công
tử. Một vị thị nữ đón lấy. Khi nhìn thấy khuôn mặt Lý Mông, sắc mặt thị nữ sững sờ, vội vàng cung kính chắp tay hành lễ. Điều này đưa tới sự chú ý của khách tới trên đài đáp. Nhao nhao suy đoán cái tên mặt trắng nhỏ này là thân phận gì. Vậy mà có thể đạt được thị nữ Vũ Nhạc Phường lễ ngộ như thế. Lý Mông liếc nhìn thị nữ đón lấy. Thiên tư thị nữ coi như không tệ. Nhưng so với vũ nữ Vũ Nhạc Phường thì kém rất nhiều. Dẫn đường đi.
Vâng, công tử.
Thị nữ vội vàng dẫn đường ở phía trước. Lý Mông đi theo thị nữ rời khỏi đài đáp. Hai người một trước một sau tiến vào Vũ Nhạc Phường. Lý Mông đi theo thị nữ trong Vũ Nhạc Phường một đường đi vào mèo. Cuối cùng tiến vào trong một gian phòng thượng hạng ở tầng trên. Lý Mông ngồi xuống trên sập ngồi đài ngắm cảnh. Liếc nhìn trung đình rộn rộn ràng ràng bên ngoài. Phòng thượng hạng tầng trên tầng dưới gần như đầy chỗ. Chỉ có giải rác vài gian phòng thượng hạng không người. Hôm nay có đấu giá tiên hội không? Thị nữ đang muốn rời đi vội vàng xoay người chắp tay hành lễ. Ba ngày sau có một trận đấu giá tiên hội, trước khi đấu giá tiên hội bắt đầu, Vũ Nhạc Phường sẽ theo lệ tung ra một số tin tức liên quan tới vật phẩm đấu giá, từ đó hấp dẫn tới một số khách nhân nghe ngóng tin tức. Lý Mông lộ vẻ chợt hiểu. Thương Ninh thật đúng là đem sinh ý làm đến nơi đến chốn. Lý Mông hướng về phía thị nữ phất phất tay. Thị nữ lui lại hai bước. Ngay sau đó xoay người vội vàng rời đi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất rảnh rỗi sao? Thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát đột nhiên vang lên. Lý Mông nhàn nhã tự đắc nhìn vũ nữ đang bay múa bên ngoài. Chương 895, uống rượu mua vui. Chương 895, uống rượu mua vui. Các vũ nữ mặc lăng là tơ lụa diễm lệ. Dải lụa màu thật dài theo các nàng bay múa mà phiêu đãng, làm cho các nàng giống như tiên nữ phi thiên. Nhìn liên khiến người ta thể xác tinh thần thư thái. Trở về cũng là nhàn rỗi, còn không bằng ở đây buông lòng một chút. Hừ, tiểu tử ngươi có thể kết đan thật đúng là vận cước chó. Vận khí cũng là một phần của thực lực, người khác là hâm mộ không tới. Nhân tộc tiểu tử, cửa hải kết anh này ai cũng không giúp được ngươi, trong lòng ngươi phải hiểu rõ. Thần sát trên mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Đúng như Ngọc Diện La Sát nói, cửa hải kết anh này ai cũng không giúp được mình. Hoa tiền bối chỉ có thể ở sau lưng đẩy hắn một cái. Có thể kết anh hay không còn phải dựa vào chính hắn. Chuẩn bị trước kết anh đã 89/10. Mặc dù còn có một số chi tiết có thể bổ sung, nhưng cũng không cần gấp gáp nhất thời. Ngay tại lúc Lý Mông miên man suy nghĩ, cửa phòng thượng hạng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tô Tiểu Tiểu mặc váy múa đỏ thấp đội vàng đi đến. Khi nhìn thấy công tử trên đài ngắm cảnh, Tô Tiểu Tiểu mắt sáng lên, tay ngọc thon dài phất ống tay áo một cái. Cửa phòng bành một tiếng đóng lại. Tô Tiểu Tiểu đi về phía công tử, vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng và mèo. Váy múa tương đối bó sát phát họa ra đường cong eo mông mê người. Công tử, một trận hương thơm đập vào mặt. Khi Lý Mông lấy lại tinh thần, bên hai vang lên giọng nói nhẹ nhàng kia của Tô Tiểu Tiểu. Ngọc thể đầy đặn của Tô Tiểu Tiểu cũng dán lên. Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo Tô Tiểu Tiểu, quen tay hay việc đem Tô Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Tô Tiểu Tiểu cả người ngồi ngang trên đùi công tử, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Tô Tiểu Tiểu, trong mắt Lý Mông hiện lên một tia ý cười. Tiểu Tiểu, đêm qua hợp gia hiến sao một câu cũng không nói với công tử? Thấy công tử nói lên hợp gia hiến đêm qua, Tô Tiểu Tiểu lộ vẻ ưu ái. Thiếp thân không dám mà, bầu không khí trên yến hội đêm qua có chút vi diệu. Theo sự xuất hiện của công tử, toàn bộ yến hội yên tĩnh không tiếng động, vẫn luôn kéo dài đến khi yến hội kết thúc. Thiếp thân làm sao dám vào lúc đó bắt chuyện với công tử? Lại nói, chủ mẫu liền ngồi bên cạnh công tử, thiếp thân lại càng không dám. Hơn nữa, phu quân cũng ở đó. Nói đến cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu đỏ mặt. Mặc dù mỗi lần tư hội với công tử, phu quân đều biết. Dù sao nàng ở đâu, phu quân liền ở đó. Nhưng phu quân chỉ cho rằng nàng đang tiếp đãi công tử. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Tiểu Tiểu. Thế nào, sợ? Giữa lông mày Tô Tiểu Tiểu hiện lên một tia phong tình, hướng về phía công tử lắc đầu. Thiếp thân không sợ. Lý Mông cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Tô Trần cũng không phải là một người ngu dốt. Lần trước hắn cùng Tô Tiểu Tiểu một mình ở chung tại Vũ Nhạc Phường mấy ngày. Mặc dù tu tiên giả đạo lữ sẽ không thời thời khắc khắc cùng một chỗ, nhưng vợ chồng cùng ở tại Vũ Nhạc Phường, Tô Tiểu Tiểu cùng hắn ở trong phòng mấy ngày. Tô Trần làm sao lại đoán không được chút chuyện giữa hai người? Chẳng qua có một số người đối với loại chuyện này không quá để ý mà thôi. Tại Âm Dương Đạo Cực Tông, loại người này chỗ nào cũng có. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, không có gì quan trọng hơn so với tu luyện. Lý Mông túi đầu liếc mắt nhìn cao vút trong mây trước ngực Tô Tiểu Tiểu. Một vòng trắng đoán cùng khe rãnh thật sâu kia tương đối mê người. Tô Tiểu Tiểu tựa hồ chú ý tới ánh mắt công tử, trong mắt hiện lên một tia thẹn thùng. Công tử, chúng ta đi nội thất đi. Lý Mông như cười như không nhìn Tô Tiểu Tiểu thẹn thùng. Tiểu nhi tử này còn gấp hơn mình. Lý Mông đưa tay méo cằm Tô Tiểu Tiểu, để nàng ngẩng đầu nhìn mình. Không nội, trước bồi công tử ta uống rượu mua vui một phen đi. Lý Mông túi đầu hôn lên môi đỏ của Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu tay ngọc thon dài phất ống tay áo một cái. Màn tre trên đài ngắm cảnh không gió mà bay, ngăn trở tầm mắt bên ngoài nhìn về phía đài ngắm cảnh. Ngay tại nháy mắt màn tre khép lại, Lý Mông cũng hôn lên môi đỏ của Tô Tiểu Tiểu. Hai người răng môi giao nhau, ôm nhau hôn sâu. Hai tay Lý Mông cũng không thành thật đứng lên, lưu luyến quên về trên ngọc thể Tô Tiểu Tiểu. Một tay càng là thuận theo lưng eo trượt xuống. Đôi gò má Tô Tiểu Tiểu càng thêm hồng nhuận, bị nhãn như tơ sủi lơ trong ngực công tử, mặc cho công tử làm sằng làm bậy với mình. Cùng lúc đó, tại một gian phòng tầng trên, Tô Trần khoanh chân ngồi trên giường đả tọa điều tức. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một vị thị nữ vội vàng đi đến, hướng về phía Tô Trần trên giường chắp tay hành lễ. Trưởng lão, phu nhân đã đi phòng công tử. Tô Trần trên giường mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía thị nữ chắp tay hành lễ. Đi thôi.
Vâng, trưởng lão.
Thị nữ vẻ mặt cung kính xoay người rời đi. Lúc đi ra khỏi phòng còn xoay người đóng cửa phòng lại. Trong phòng, Tô Trần trên sập ngồi mặt không biểu tình nhắm mắt lại. Phu nhân rời đi lúc nào hắn tự nhiên biết được. Vì sao rời đi hắn tự nhiên cũng biết được. Công tử tới Vũ Nhạc Phường. Phu nhân đi tiếp đãi là thích hợp nhất. Đây là cơ hội duy nhất bọn hắn thân cận công tử. Nếu chủ mẫu ở đây, bọn hắn ngay cả tư cách gặp công tử một lần cũng không có. Hắn sở dĩ có thể kết anh, đều dựa vào công tử ban ân. Phần ân tình này vợ chồng bọn họ dù cho nỗ lực tất cả cũng khó mà báo đáp. Phần ân tình này đối với vợ chồng bọn họ trăm lợi mà không có một hại. Mượn nhờ phần ân tình này vợ chồng bọn họ liền có lý do thân cận công tử. Đi theo công tử là cơ duyên lớn nhất đời này của vợ chồng bọn họ. Tu vi công tử hiện tại mặc dù còn thấp, nhưng chỉ cần công tử có thể trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành sự tồn tại người khác ngưỡng vọng. Phu nhân, ở trước mặt công tử cũng không nên tùy hứng giống như ở trước mặt phu quân. Vừa nghĩ tới tính cách phu nhân, trong mắt Tô Trần hiện lên một tia ưu sầu. Tính cách phu nhân có chút nóng nảy, uống rượu xong liền sẽ sái rượu điên. Thân là phu quân hắn cũng không ít bị phu nhân khi dễ. Mặc dù ngẫu nhiên hắn cũng sẽ vui ở trong đó. Dù sao phu nhân là cử chỉ vô tâm, say rượu nói điên nói cùng không cần để ý, nhưng hắn thân là phu quân có thể không thèm để ý, nhưng phu nhân nếu ở trước mặt công tử nói điên nói cùng thì có chút thất lễ. Hẳn là không có việc gì đâu. Trong mắt Tô Trần hiện lên một tia lo lắng. Tính cách phu nhân mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cũng không phải là nữ nhân không có đầu óc. Tô Trần chỉ hy vọng phu nhân đừng uống quá nhiều rượu, miễn cho sái khởi rượu điên chọc công tử tức giận. Ngay tại lúc Tô Trần miên man suy nghĩ, tại một gian phòng thượng hạng tầng dưới, Tô Tiểu Tiểu đầy mặt đỏ ửng ngồi trong ngực công tử. "Công tử, uống ngon không?" Tô Tiểu Tiểu rời khỏi môi công tử, vươn đầu lưỡi liếm lắc một chút linh tửu bên quẻ miệng. Đôi mắt đẹp kia có chút mê ly. "Uống ngon." Lý Mông cười híp mắt sát lại bẹp một cái trên gương mặt Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu khanh khách cười một tiếng, tay ngọc thon dài ôm lấy cổ công tử, từ trên cao nhìn xuống công tử, cao vút trong mây trước ngực đều sắp đụng vào mặt Lý Mông rồi. "Công tử, thiếp thân đẹp không?" "Đẹp." Lý Mông trả lời không chút do dự. Đối mặt công tử trả lời không chút do dự, Tô Tiểu Tiểu khá hài lòng vũ mị cười một tiếng. Chương 896, Tô Trần ngoài cửa. Chương 896, Tô Trần ngoài cửa. Tay ngọc thon dài bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, túi đầu hôn lên môi công tử. Một màn hương diễm làm cho người ta nhìn cũng vì đó đỏ mặt, nơi ôn nhu hương làm cho Lý Mông vì đó say mê. Tại Vũ Nhạc Phường một lần chính là hơn nửa tháng. Một ngày này, Vũ Nhạc Phường, trong một gian phòng tầng trên, một thanh truyền tin phi kiếm từ ngoài cửa sổ bay lượn mà vào, bay về phía Tô Trần đang khoanh chân ngồi trên giường. Tô Trần trên giường mở hai mắt ra, giơ tay dùng hai ngón tay kẹp lấy truyền tin phi kiếm, phóng ra thần thức tham nhập vào trong truyền tin phi kiếm. Tô Trần thần sắc khẽ động, phất ống tay áo một cái, truyền tin phi kiếm trong tay bay ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời. Tô Trần đứng dậy xuống giường, đi ra phía ngoài. Tầng dưới, bên ngoài một gian phòng thượng hạng, Tô Trần dừng bước ngoài cửa phòng, đưa tay gõ cửa phòng. Trong nội thất phòng thượng hạng, màn che lắc lư im bặt mà dừng. "Công tử, có người đang gõ cửa." Tô Tiểu Tiểu mị nhãn như tơ, sắc mặt từng hồng một mảnh, trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi. Tay ngọc thon dài ôm lấy eo gấu của công tử. Tiếng gõ cửa sảnh ngoài đột nhiên vang lên. Điều này làm cho Tô Tiểu Tiểu có chút để ý, nàng đã chào hỏi qua với thị nữ. Thị nữ Vũ Nhạc Phường sẽ không quấy rầy bọn hắn vào lúc này. Chẳng lẽ là phu của tới? Trong mắt Tô Tiểu Tiểu hiện lên một tia bối rối, vội vàng cắn chặt hàm răng không để cho mình lên tiếng. Nhìn bộ dáng bối rối kia của Tô Tiểu Tiểu, Lý Mông trong lòng thầm cười một tiếng. Trước đó còn nói không sợ đâu, đến lúc vẫn là sợ. Bất quá Tô Tiểu Tiểu có chút bị thai trùng trùng. Hai người một mình ở trong phòng hơn nửa tháng, Tô Trần làm sao lại không biết chút chuyện giữa hai người? Lý Mông nào sẽ dừng lại vào lúc này? Màn che tiếp tục lắc lư, một đạo thần thức truyền âm truyền lại về phía người ngoài cửa. "Chuyện gì?" Tô Trần ngoài cửa thần sắc khẽ động, lui lại hai bước chắp tay hành lễ. "Công tử, có truyền tin của Lưu Ly cùng Ngũ Phong thí luyện đã kết thúc, các phong thánh chủ thánh mẫu triệu kiến." "Đã biết, ta hôm nay liền hồi tông." Tô Trần liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Phu nhân cùng công tử ở trong phòng hơn nửa tháng, công tử lại là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông. Luận đạo song tu có lẽ đối với đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông là chuyện bình thường, nhưng hắn dù sao cũng không phải đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông. Nếu phu nhân đang cùng công tử luận đạo song tu, trong lòng hắn tự nhiên có chút để ý, nhưng công tử có ân với vợ chồng bọn họ. Bây giờ công tử phá cảnh sắp đến, nếu phu nhân cùng công tử luận đạo song tu có thể cho công tử một chút trợ giúp, hắn không thể oán trách ở chuyện này. Khoe miệng Tô Trần lộ ra một tia khổ sở, xoay người rời đi theo hướng lúc đến. Nửa canh giờ sau, trong nội thất phòng thượng hạng cuối cùng cũng an tĩnh lại. Trên giường thảm sau màn che, Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt lười biếng nằm sấp trong ngực công tử, trên người mồ hôi đầm địa, gương mặt xinh đẹp ửng hồng một mảnh, đỏ ửng đang dần dần tàn đi. Lý Mông một tay ôm vòng eo đầy đặn của Tô Tiểu Tiểu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh kia của Tô Tiểu Tiểu. "Sau khi hồi tông ta liền muốn chuẩn bị bế quan trùng kích kết anh, lần bế quan này không biết cần bao nhiêu thời gian. Tiểu Tiểu, Lưu Ly cung linh khí dồi dào, nếu ngươi cần bế quan liền tiến về Lưu Ly cung đi, ngươi có ngọc bài Lưu Ly cung ta ban cho, sẽ không có người cả ngươi." Tô Tiểu Tiểu cùng Viên Sư Muội có chút tương tự, là nữ tử thiên hướng về loại hình đáng yêu, nhưng dáng người muốn cao gầy đầy đặn hơn Viên Sư Muội. Mặc dù giữa hắn cùng Tô Tiểu Tiểu chỉ là niềm vui sát thịt thuần túy, nhưng Lý Mông xưa nay không phải người keo kiệt, đối với Tiểu Tiểu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu ấm áp, công tử vẫn rất quan tâm mình, cũng không uổng công nàng hầu hạ công tử nhiều ngày như vậy. Ừm, thiếp thân sẽ đi. Tô Tiểu Tiểu nâng lên nửa người trên, từ trên cao nhìn xuống công tử. Công tử, thiếp thân chờ ngươi. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chân mềm của Tiểu Tiểu, ngay sau đó ôm Tiểu Tiểu đứng dậy ngồi dậy. Lý Mông sát lại bẹp một cái trên gương mặt Tiểu Tiểu. Rời giường đi, công tử ta cũng đến lúc nên hồi tông rồi. Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn màn che thông tới sảnh ngoài, vừa rồi gõ cửa là phu quân. Lý Mông như cười như không nhìn Tô Tiểu Tiểu. Ngươi nói xem. Đỏ ửng vốn dần dần tiêu tốn trên gương mặt Tô Tiểu Tiểu lần nữa nổi lên. Ngọc thể đầy đặn tuyết trắng rời khỏi lồng ngực công tử, xuống giường nhặt lên váy áo tán lạc trên mặt đất, liền đứng ở bên giường mặc vào váy áo. Lý Mông ngồi ở trên giường híp mắt nhìn phong cảnh tốt đẹp bên giường, vai lưng kiết bạch như ngọc kia, vòng eo có đường cong mê người kia, sự tròn trịa dưới lưng eo càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Phong cảnh mỹ diệu tuyệt luân thu hết vào mắt, mãi cho đến khi váy áo che giấu độ ngọc thể tuyết trắng kia, Lý Mông lúc này mới lười biếng xuống giường. Tô Tiểu Tiểu quen tay hay việc tiến lên mặc quần áo cho công tử, mãi cho đến khi hai người mặc xong quần áo, Lý Mông kéo Tô Tiểu Tiểu ngồi xuống bên giường. Lý Mông vất ống tay áo một cái, năm bình đan dược từ trong dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra, lơ lửng trôi nổi trước người hai người. Những đan dược này đủ để vợ chồng các ngươi tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, tư chất vợ chồng các ngươi đều không kém, chớ vì việc vặt gia tộc mà ảnh hưởng đến tu luyện. Đại đạo đằng đẵng, chỉ có một lòng hướng đạo mới có thể tìm được trường sinh đại đạo. Lý Mông tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại có hai cái bình đan từ trong túi chứa vật bên hông bay ra. Đây là hai bình thủy linh khí, phẩm chất không thấp, có thể dùng cho trao đổi thiên tài địa bảo trúc cơ lần nữa. Nguyên anh là căn cơ tu sĩ truy tìm đại đạo, trúc cơ lần nữa không thể coi như trò đùa. Vợ chồng các ngươi phải thận trọng lựa chọn thiên tài địa bảo trúc cơ lần nữa. Đáng tiếc vợ chồng hai người đều không phải chủ tu thủy linh căn, nếu không liền có thể dùng thủy linh khí trúc cơ lần nữa. Công tử, Tô Tiểu Tiểu có chút kích động nhìn công tử, trong đôi mắt đẹp kia nhu tình như nước. Công tử cho thật sự là quá nhiều. Những đan dược kia dù cho đối với nguyên anh tu sĩ đều là sự tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lấy ra một viên đan dược đến đấu giá tiên hội vũ nhạc phường đấu giá, đều sẽ để thân gia vợ chồng bọn họ tăng vọt mấy chục lần. Lý Mông như cười như không nhìn Tô Tiểu Tiểu. Thế nào, không muốn? Không muốn công tử ta liền muốn thu hồi. Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu sững sờ, tay ngọc thon dài vội vàng phất ống tay áo một cái, thu hồi tất cả bình đan. Công tử, Tô Tiểu Tiểu lần nữa phát ra một tiếng hô khẽ, cả người nhào về phía công tử, đem công tử nhào ngã trên giường. Tô Tiểu Tiểu từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuấn lãng kia của công tử, tay ngọc thon dài chống trên lồng ngực công tử, giữa lông mày hiện lên một tia phong tình, bị nhãn như tơ hướng về phía công tử vũ mị cười một tiếng. Công tử, lại bồi tiếp thân một hồi đi. Tô Tiểu Tiểu căn bản không cho công tử lý do cự tuyệt, mở ra đai lưng bên hông, từ vai thơm cởi xuống váy áo. Váy áo vừa mới mặc xong lập tức từ trên vai trở xuống, nửa người trên tuyết trắng lập tức nhìn một cái không sót gì. Phong cảnh tốt đẹp cũng đập vào trong mắt Lý Mông. Lý Mông híp mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu to gan, cũng không thiếu một chút thời gian này, liền bồi tiếp Tô Tiểu Tiểu một hồi đi. Không bao lâu, trong phòng xuất hiện một chút động tĩnh, màn tre lần nữa lắc lư. Chương 897, Côn Ngô Phong ban thưởng. Chương 897, Côn Ngô Phong ban thưởng. Hai canh giờ sau, một đạo độn quang từ trên đài đáp vũ nhạc phường bay lên, hướng về phía sơn môn Âm Dương Đạo Cực Tông đi xa. Trong vũ nhạc phường, trong một gian phòng tầng trên, ngoài cửa tới một vị nữ tử mặc váy múa đỏ thẫm, váy đỏ rộng thùng thình không cách nào che giấu hoàn toàn ngọc thể, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng. Tô Tiểu Tiểu đứng trước cửa trong mắt hiện lên một tia chột dạ, chần chờ khoảng ba hơi thời gian, Tô Tiểu Tiểu đẩy cửa phòng ra đi vào. Sảnh ngoài yên tĩnh, không có mưa ai. Tô Tiểu Tiểu đi về phía nội thất, vén màn che lên đi vào. Bên cạnh bàn trà gần cửa sổ, Tô Tiểu Tiểu thấy được một lão giả áo xanh. Lão giả áo xanh chính là Tô Trần. Phu quân, thiếp thân đã về. Tô Tiểu Tiểu đi về phía bàn trà, ngồi xuống đối diện phu quân. Thấy trên mặt Tô Tiểu Tiểu hơi có vẻ mệt mỏi, trong lòng Tô Trần đau xót, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, vương lên ấm trà rót cho phu nhân một chén trà. Phu nhân, những ngày này không có ở trước mặt công tử nổi giận chứ? Lời này của Tô Trần nhưng làm cho Tô Tiểu Tiểu có chút bất mãn. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn phu quân. Họ Tô kia, trong mắt người ta chẳng lẽ chính là loại nữ nhân điên tính tình nóng này sao? Đối mặt ánh mắt tức giận kia của phu nhân, Tô Trần cố nén xúc động phản bác, cười làm lành bưng lên chén trà đưa về phía phu nhân. Là vi phu sai, phu nhân chớ có tức giận. Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn chén trà trong tay phu quân. Nếu là đặt ở ngày thường, chén trà này nàng khẳng định sẽ không tiếp. Nhưng tình huống hôm nay có chút không giống, nàng làm việc cuối cùng vẫn là có chỗ thua thiệt với phu quân. Tô Tiểu Tiểu nhận lấy chén trà, uống một hớp nhỏ linh trà trong chén. Tô Tiểu Tiểu buông xuống chén trà nhìn về phía phu quân, tay ngọc thon dài phất ống tay áo một cái, năm bình đan dược cùng hai bình thủy linh khí từ trong túi chứa vật bay ra, rơi vào trên bàn trà. Đây là công tử ban thưởng, công tử nói, để vợ chồng chúng ta một lòng hướng đạo, chớ bị việc vặt gia tộc mà ảnh hưởng tu luyện. Tô Trần liếc nhìn bình đan trên bàn trà, một đôi đồng tử đen nhánh như mực co rút lại. Tứ phẩm thượng đẳng đan dược, cực phẩm thủy linh khí. Tô Trần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía phu nhân. Phu nhân, những vật này quá mức quý trọng, phu nhân sao có thể nhận? Tô Tiểu Tiểu lần nữa bưng chén trà lên, đôi mắt đẹp kia liếc mắt nhìn phu quân. Đây là công tử ban thưởng, vì sao không thể nhận? Tô Trần á khẩu không trả lời được. Có những đan dược này, hắn cùng phu nhân đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là không thể. Phải biết tu sĩ đến nguyên anh kỳ, mỗi một tiểu cảnh đột phá so với đại cảnh phía trước đột phá còn khó hơn. Có bao nhiêu kim đan tu sĩ hao hết cả đời kết anh, lại bị vây ở nguyên anh sơ kỳ không thể tiến thêm một bước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên anh tu sĩ thích đi khắp nơi lịch luyện. Ngoại trừ khổ tu phá cảnh ra, lịch luyện thu hoạch cơ duyên cũng là con đường phá cảnh. Tô Trần yên lặng không nói, muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi, chỉ là ngơ ngác nhìn bình đan trên bàn trà, thần sắc trên mặt một trận biến ảo. Hồi lâu, Tô Trần bưng lên ấm trà rót cho mình một chén trà. Tô Trần buông xuống ấm trà bưng lên chén trà, uống một hơi cạn sạch linh trà trong chén. Thấy phu quân uống trà uống đến thô bỉ, Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn phu quân, lão gia hỏa này đang làm gì thế? Bành, Tô Trần trùng điệp buông xuống chén trà. Cái này làm cho Tô Tiểu Tiểu giật nảy mình, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Phu quân, ngươi làm gì thế? Tô Trần vẻ mặt bình tĩnh nhìn phu nhân. Phu nhân, có thể được công tử ưu ái là may mắn của ngươi và ta, công tử cũng là đại đạo cơ duyên của vợ chồng chúng ta, ân tình của công tử chúng ta hao hết cả đời cũng phải báo đáp. Phu nhân, ngươi có thể hiểu được. Đối mặt ánh mắt như có điều suy nghĩ kia của phu quân, đôi gò má Tô Tiểu Tiểu nổi lên đỏ ửng, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Ừm, phu quân nói đúng, thiếp thân hiểu được. Thấy phu nhân vẻ mặt chột dạ, đôi mắt đẹp kia không dám đối mặt ánh mắt của mình, Tô Trần cười ha hả, vuốt vuốt râu ria. Phu nhân hiểu được là tốt, có một số lời không cần nói quá rõ ràng, nói quá rõ ràng chỉ sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Đại đạo cơ duyên ngay tại trước mắt, có cơ hội một mực nắm lấy, hắn không có lý do từ bỏ. Tô Trần híp mắt nhìn phu nhân có chút khẩn trương. Nữ tu có được một khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Nếu phu nhân không có khuôn mặt tốt này, vợ chồng bọn họ cũng sẽ không có cơ duyên này. Chuyện thế gian đều có nhân quả, có một số việc khi gặp được công tử kết quả cũng đã chú định. Âm Dương Đạo Cửa Tông, Côn Ngô Phong Đại Điện, trên tầng tầng bậc thang có hai tòa đài sen. Trên đài sen ngồi một nam một nữ, phía trên bậc thang bị một tầng màn che che giấu. Từ đại điện nhìn về phía trên đài sen, chỉ có thể nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người mơ hồ. Đệ tử ở Lưu Ly Cung quen rồi, cũng không có ý định dọn đi phong khác, đa tạ thánh chủ thánh mẫu ban thưởng, đệ tử xin nhận tấm lòng, đệ tử chẳng qua là hầu bổ thánh tử, nếu độc chiếm một cung, các sư tỷ sư minh Côn Ngô Phong sợ là sẽ có chút oán trách. Lý Mông trong đại điện giữ vững tư thế chắp tay hành lễ, giọng nói non nớt vang vọng trong đại điện. Côn Ngô Phong thánh chủ thánh mẫu vậy mà muốn ban thưởng hắn một tòa cung điện, điều này làm cho Lý Mông có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tại Âm Dương Đạo Cực Tông chỉ có một cung chi chủ mới có thể tọa ủng một tòa cung điện. Sau màn che vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng nu mỹ, ngươi là Nguyệt Hoa Phong hầu bổ thánh tử, cũng là Côn Ngô Phong hầu bổ thánh tử, Nguyệt Hoa thánh chủ thánh mẫu ban thưởng ngươi một tòa cung điện, ngươi vui vẻ tiếp nhận, lại cự tuyệt Côn Ngô Phong ban thưởng, là đạo lý gì? Giọng nói kia tuy đẹp, nhưng ngữ khí chất vấn lại làm cho trong lòng Lý Mông kinh hãi. Lý Mông chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần uy áp bao phủ mình, tinh thần uy áp có mấy phần không vui, giống như vòng xoáy ẩn tàng trong nước. Từ bên ngoài nhìn sóng yên biển lặng, nhưng trong nước lại là sóng to gió lớn. Trong mắt Lý Mông xoay tròn, Côn Ngô Phong thánh chủ thánh mẫu đây là muốn ép tạo. Tục ngữ nói rất hay, bắt người tay ngắn cắn người mềm mềm. Nếu tiếp nhận Côn Ngô thánh chủ thánh mẫu ban thưởng, vậy hắn liền thật sự trở thành đệ tử Côn Ngô Phong, không còn là chỉ có một cái hư danh hầu bổ thánh tử. Đa tạ thánh chủ thánh mẫu ban thưởng, vậy đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đó chính là thánh chủ thánh mẫu ban thưởng, hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận ban thưởng. Khi Lý Mông rời khỏi Côn Ngô Phong đại điện, đã là chuyện nửa canh giờ sau. Ngoài Côn Ngô Phong đại điện, Lý Mông ngồi trên bậc thang nhìn bầu trời xanh thẳm ngẩn người. Lý Mông đang đợi một người không cần biết. Không bao lâu, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Độn quang tiếp đất hóa thành một vị nữ tử áo trắng. Khi nhìn thấy Lý Mông ngồi trên bậc thang, nữ tử áo trắng mắt sáng lên, vội vàng đi về phía trước chắp tay hành lễ. "Tiểu sư đệ, để ngươi đợi lâu." Lý Mông quay đầu nhìn về phía sư tỷ sau lưng, thân thể nho nhỏ đứng dậy. "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Chỉ Y cười duyên dáng. "Được, tiểu sư đệ, đi theo ta." Chỉ Y ngay sau đó hóa thành độn quang bay lên, hướng về phía dưới núi bay đi. Lý Mông ngay sau đó hóa thành độn quang đuổi theo. Côn Ngô Phong tầng trên, ngoài cửa lớn một tòa cung điện nào đó, hai đạo độn quang một trước một sau từ trên trời giáng xuống, tiếp đất hóa thành một lớn một nhỏ hai người. "Tiểu sư đệ, nơi này chính là Lưu Ly Cung." Chương 898, gặp lại Liễu Như Ngọc. Chương 898, gặp lại Liễu Như Ngọc. Lý Mông đứng trước cửa cung khí thế to lớn, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa cung, ba chữ vàng Lưu Ly Cung phi thường bắt mắt. "Sư tỷ, tòa cung điện này trước đó tên là gì?" "Lưu Vân Cung." Chỉ Y thì tay ngọc thon dài phất ống tay áo một cái, một viên ngọc bài bay về phía Lý Mông. Lý Mông đưa tay tiếp nhận ngọc bài, trên ngọc bài khắc ba chữ vàng Lưu Ly Cung. Côn Ngô Phong thánh chủ thánh mẫu ngược lại là có lòng, vậy mà sớm đổi tên cung điện thành Lưu Ly Cung. "Tiểu sư đệ, bố cục tòa cung điện này giống như lúc Lưu Ly Cung của Nguyệt Hoa Phong, sư tỷ liền không dẫn ngươi tham quan." Lý Mông thu hồi ngọc bài, hướng về phía sư tỷ chắp tay hành lễ. "Đa tạ sư tỷ dẫn đường, không biết danh hủy sư tỷ." Chỉ Y cười ôn nhu, hướng về phía tiểu sư đệ nháy máy mắt. "Ta tên là Chỉ Y, thế nào, tiểu sư đệ là muốn cùng sư tỷ song tu luận đạo? Nếu là tiểu sư đệ, có thể a?" Trong mắt Lý Mông xoay tròn, thẳng lưng hướng về phía sư tỷ toét miệng cười một tiếng. "Sư tỷ, vậy cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó sư tỷ cũng không cho phép chơi xấu. Mình thế nhưng là đại nam nhân, mặc dù nhìn không giống, nhưng làm sao lại bị một vị nữ tử đùa giỡn? Chỉ y khanh khách cười một tiếng, cười đến hoa chi loạn chiến, một đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá Lý Mông. Tiểu sư đệ, ngươi được không? Đối mặt lời nói như có điều suy nghĩ kia của chỉ y thì trong lòng Lý Mông gọi là một cái khó chịu. Trên dưới đánh giá sư tỷ một chút, thiên tư chỉ y thì sư tỷ vẫn rất không tệ, mặc dù so ra kém khúc sư tỷ, nhưng cũng kém không được bao nhiêu. Cao vút trong mây trước ngực mặc dù không có lớn bằng khúc sư tỷ, nhưng sự tròn trịa dưới lưng eo lại muốn đầy đặn hơn một chút. Vừa nhìn liền biết là nữ nhân dễ sinh đẻ. Lý Mông liếc nhìn cửa cung, lại quay đầu nhìn về phía sư tỷ. Sư tỷ, hay là thử một chút. Ánh mắt nhỏ không phục kia của tiểu sư đệ làm cho trong mắt chỉ y thì hiện lên một tia ý cười. Tiểu sư đệ thật đúng là đáng yêu đâu. Chỉ y thì mím môi cười một tiếng. Tiểu sư đệ những ngày gần đây hẳn là không rảnh rỗi nổi đi, lần sau đi. Chỉ y thì hướng về phía tiểu sư đệ ném ra một cái mị nhãn. Thân thể mềm mại đầy đặn xoay người rời đi. Vòng eo mông đầy đặn kia theo bước chân nhẹ nhàng mà lắc lư. Đi tới đi lui liền hóa thành độn quang bay lên. Trong nháy mắt liền biến mất trong mắt Lý Mông. Lý Mông liếc nhìn phương hướng độn quang biến mất. Nữ nhân nói lần sau vậy khẳng định không có lần sau. Không hổ là nữ đệ tử Âm Dương Đạo Cự Tông, thật sự là mỹ đến trong xương cốt. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung khí thế rộng rãi. Lý Mông không có tiến vào Lưu Ly Cung, xoay người hóa thành độn quang rời đi. Tại sao phải đổi tên chứ? Trên đường trở về Lý Mông nhớ tới Lưu Ly Cung của Côn Ngô Phong. Lưu Ly Cung của Nguyệt Hoa Phong vốn dĩ tên là Lưu Ly Cung, cũng không phải là bởi vì mình thích mới đổi tên là Lưu Ly Cung. Côn Ngô Phong Thánh Chủ Thánh Mẫu ban thưởng mình một tòa cung điện, căn bản không cần thiết đổi tên cung điện thành Lưu Ly Cung. Làm như thế ý nghĩa là gì? Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày. Trong mấy ngày sau đó các phong thánh chủ thánh mẫu lần lượt triệu kiến. Lý Mông tương đối bận rộn, chạy ngược chạy xuôi giữa các phong. Một ngày này, Ngọc Kình Phong đại điện, Lý Mông cùng một vị nữ tử áo trắng từ cửa điện đi ra, dừng bước ngoài cửa điện. "Tiểu sư đệ, đi theo ta." Dẫn đường là một vị sư tỷ xinh đẹp, tóc dài ngang eo, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng. Vừa nhìn liền biết là nữ đệ tử tu luyện Vô Tình Đạo. Hai người ngay sau đó hóa thành độn quang bay lên, hướng về phía tầng dưới bay đi. Bên ngoài một tòa cung điện nào đó, hai đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Đột quang tiếp đất hóa thành một lớn một nhỏ hai người. "Tiểu sư đệ, nơi này chính là Lưu Ly Cung." Nữ đệ tử dẫn đường phất ống tay áo một cái, một viên ngọc bài bay về phía Lý Mông. Lý Mông đưa tay tiếp nhận ngọc bài, túi đầu nhìn ngọc bài trong tay. Lý Mông lộ vẻ quái dị. Thứ Phong Thánh Chủ Thánh Mẫu chẳng lẽ là thương lượng xong? Tại sao đều muốn ban cho hắn một tòa cung điện, đều đổi tên cung điện thành Lưu Ly Cung? Nữ đệ tử dẫn đường hướng về phía Lý Mông chắp tay hành lễ. "Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo tử." Nữ đệ tử dẫn đường không có nói thêm cái gì, lạnh lùng một khuôn mặt xoay người hóa thành độn quang bay lên, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lý Mông liếc nhìn nơi vị sư tỷ kia biến mất, lại nhìn quanh bốn phía một chút. Sao lại yên tĩnh như vậy? Lý Mông ở trong lòng thầm nói, mình bất quá chỉ là tu vi kim đan, bị các phong thánh chủ thánh mẫu đối đãi đặc biệt như thế. Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết tu tiên, người ghen ghét hắn khẳng định sẽ không ít, người tìm hắn gây phiền phức tự nhiên cũng sẽ không ít. Nhưng những ngày này tiến về các phong, gặp phải sư minh sư tỷ đều là mặt tươi cười chào đón, cho dù không thích mình cũng chỉ sẽ đứng xa nhìn. Lý Mông nhớ tới một câu nói của người nào đó. Khi ngươi nổi tiếng rồi, ngươi sẽ phát hiện bên người đều là người tốt. Trở về đi. Ngay tại lúc Lý Mông đang muốn rời đi, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Độn quang tiếp đất hóa thành một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Mông. Lý Mông cũng phát hiện nữ tử áo trắng đến, quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng. Vừa nhìn cái này, mắt sáng lên, sải bước chân chạy về phía nữ tử áo trắng. Lý Mông dừng bước trước mặt nữ tử áo trắng, hướng về phía nữ tử áo trắng toét miệng cười một tiếng. "Sư tỷ, đã lâu không gặp." Trên mặt Liễu Như Ngọc lộ ra nụ cười miễn cưỡng, vươn tay ngọc thon dài vén qua một sợi tóc trước trán. "Ừm, đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu không gặp. Bất chi bất giác đã qua hơn trăm năm." Mặc dù nàng thường xuyên nghe được tin tức của tiểu sư đệ, nhưng hai người chưa bao giờ gặp mặt. Trong mắt Lý Mông xoay tròn, vươn tay nhỏ bắt lấy tay ngọc thon dài của sư tỷ, kéo sư tỷ đi về phía cửa cung. "Sư tỷ, cùng nhau tham quan Lưu Ly Cung đi." Lý Mông căn bản không cho Liễu Như Ngọc cơ hội cự tuyệt, Liễu Như Ngọc cũng sẽ không cự tuyệt. Hai người đi tới trước cửa cung. Hai người dừng bước trước cửa cung. Lý Mông lấy ra ngọc bài chiếu một cái về phía cửa cung. Ngọc bài bắn ra một đạo hào quang chiếu xạ trên cửa cung. Cửa cung nặng nề phát ra tiếng vang ầm ầm, chậm rãi mở ra về hai phía. Lý Mông kéo sư tỷ tiến vào Lưu Ly Cung. Hai người không nhanh không chậm đi trong hành lang thật dài. Hai người vừa đi vừa thưởng thức bình lâu ngọc vũ ngoài hành lang. Đi tới đi lui, Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt sư tỷ. "Sư tỷ, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?" Liễu Như Ngọc cúi đầu nhìn về phía tiểu sư đệ. "Ừm, rất tốt. Dù sao cũng là cung điện một cung chi chủ mới có thể có được, đối với đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông mà nói cũng là đất tu luyện tuyệt hảo, toàn bộ Âm Dương Đạo Cực Tông có thể so với nơi này đất tu luyện tốt hơn có thể đếm được trên đầu ngón tay." Lý Mông hướng về phía sư tỷ toét miệng cười một tiếng. "Sư tỷ, sau này ngươi liền tu luyện ở đây đi." Liễu Như Ngọc ngơ ngác nhìn tiểu sư đệ, đôi gò má nổi lên đỏ ửng. "Tiểu sư đệ lời này là ý gì? Tòa cung điện này là thuộc về tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ là lấy thân phận gì mời mình?" "Đây là tỏ tình." Thấy sư tỷ đỏ mặt, thần sắc trên mặt có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Mông trong lòng thầm cười một tiếng, sư tỷ sẽ không vẫn nghĩ muốn kết làm đạo lữ với hắn chứ? Chương 899, một trong những nữ chủ nhân Lưu Ly cùng chương 899, một trong những nữ chủ nhân Lưu Ly cùng sư tỷ không nguyện sao? Lý Mông trông mong nhìn sư tỷ, ánh mắt nhỏ kia làm cho Liễu Như Ngọc muốn nói lại thôi, lời cự tuyệt từ đầu đến cuối không nói ra miệng. Được, được rồi. Lý Mông buông lỏng tay ngọc thon dài của sư tỷ ra, chạy về phía lan can một bên, thân thể nho nhỏ leo lên lan can, ngựa nhìn bầu trời xanh thẳm. Lý Mông quay đầu nhìn về phía sư tỷ, sư tỷ, không bao lâu nữa ta liền muốn bế quan trùng kích kết anh. Liễu Như Ngọc thần sắc khẽ động, vẻ mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh tiểu sư đệ, có mấy thành nắm chắc? Lý Mông quay đầu ngựa nhìn bầu trời xanh thẳm, không biết, tự tin thì tự tin, nhưng phá cảnh có thể thành công hay không, chỉ có sau đó mới có thể biết. Dù sao tu sĩ phá cảnh tràn đầy các loại không xác định, cho dù cẩn thận hơn nữa cũng có khả năng dò chút múc nước công dã tràng. Không biết là câu trả lời tốt nhất, chỉ ít giờ phút này là câu trả lời tốt nhất. Liễu Như Ngọc yên lặng không nói nhìn tiểu sư đệ. Lý sư đệ bây giờ không còn là Lý sư đệ trong trí nhớ của nàng, nhưng bất luận Lý sư đệ biến thành bộ dáng gì, Lý sư đệ chính là Lý sư đệ. Tu sĩ phá cảnh khó khăn Liễu Như Ngọc làm sao lại không biết? Tiểu sư đệ mang trong mình ngũ linh căn phế thể, phá cảnh gian nan vượt xa tu sĩ tầm thường. Cho dù có đan dược tốt hơn nữa cũng không cách nào đền bù thiếu hụt tính tiên thiên. Tiểu sư đệ, hả? Lý Mông cúi đầu nhìn về phía sư tỷ, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Liễu Như Ngọc cười ôn nhu, ngựa nhìn bầu trời xanh thẳm. Nếu tiểu sư đệ có thể kết anh, liền để sư tỷ trở thành một trong những nữ chủ nhân của tòa cung điện này đi. Lý Mông vẻ mặt kinh ngạc nhìn sư tỷ, sư tỷ đây là thỏa hiệp rồi. Sư tỷ cố ý kết làm đạo lữ với mình, chẳng qua hắn trước kia cự tuyệt sư tỷ, không nghĩ tới cách nhau hơn trăm năm gặp lại, tâm ý sư tỷ đối với hắn trước sau như một. Sư tỷ nói là một trong những nữ chủ nhân, mà đạo lữ chỉ có một vị, thị thiếp mới có nhiều vị. Lý Mông trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Liễu Như Ngọc cười duyên dáng, vươn tay ngọc thon dài ôm tiểu sư đệ xuống lan can, lại nắm lên tay tiểu sư đệ, kéo tiểu sư đệ đi trong hành lang thật dài. Năm đó tuy là ta nhất thời hứng khởi, nhưng cũng là tâm nguyện trong lòng ta, trong hơn trăm năm này ta thường xuyên sẽ nhớ tới tiểu sư đệ ngươi, tâm ma kiếp lúc kết ảnh cũng có liên quan tới tiểu sư đệ ngươi, tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng làm cho ta biết đời này không phải ngươi thì không thể, nếu không phải vậy, đạo tâm của ta không có khả năng viên mãn. Vậy sư tỷ vì sao không tới tìm ta? Không biết, có lẽ cuối cùng là có chút không cam tâm đi. Sư tỷ, ta tiểu sư đệ không cần nhiều lời, hôm nay ngươi và ta gặp nhau, vậy liền kết duyên ở đây, chỉ cần có thể làm bạn cả đời, danh phận cũng không quan trọng. Vì đạo tâm viên mãn, phải cũng không phải, tuyệt tình tuyệt dục, cuối cùng là khó mà làm được. Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày. Trong mấy ngày sau đó, Lý Mông vẫn luôn đợi tại Lưu Ly cùng Ngọc Kinh Phong, cùng Liễu Như Ngọc sư tỷ phẩm trà luận đạo. Liễu Như Ngọc sư tỷ thân là luyện đan sư, cùng là luyện đan sư tự nhiên có chủ đề nói không hết. Mãi cho đến 5 ngày sau Lý Mông mới rời khỏi Ngọc Kinh Phong, Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung, Đế Lương Cát. Trong thư phòng, Liêu Tư Nguyệt đẩy cửa vào, đi về phía công tử. Liêu Tư Nguyệt dừng bước trước bàn án, hướng về phía công tử chắp tay hành lễ. Công tử. Lý Mông ngồi sau bàn án ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Tư Nguyệt, truyền tin cho người Lưu Ly Cung đang lịch luyện bên ngoài, để các nàng lập tức trở về Lưu Ly Cung. Liêu Tư Nguyệt thần sắc khẽ động. Vâng, công tử. Lý Mông vất ống tay áo một cái. Đi thôi. Liêu Tư Nguyệt xoay người vội vàng rời đi. Lý Mông ngồi sau bàn án thần sắc trên mặt như có điều suy nghĩ. Thị thiếp cùng kiếm thị của Lưu Ly Cung đại đa số đều ở tông môn, chỉ có Viên sư muội cùng Trần sư muội lịch luyện bên ngoài. Hai người bỏ lỡ ngũ phong thí luyện, trước khi hắn hồi tông đã xuống núi lịch luyện đi. Hắn từ Định Quân Sơn về tông môn đến bây giờ cũng nhanh 20 năm. Theo lý thuyết hai người đã sớm nên trở về tông môn. Hai vị sư muội dù sao chỉ có tu vi kim đan, thời gian lịch luyện bên ngoài sẽ không quá dài, trừ khi là gặp chuyện gì không cách nào thoát thân. Nhưng khí vận của hai vị sư muội đều không có hạ thấp, nói rõ hai vị sư muội cũng không có gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Hồng Phất, Lý Mông đột nhiên lên tiếng gọi. Một đạo độn quang đỏ rực từ trong dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra, tiếp đất hóa thành một vị nữ tử mặc váy đỏ. Hồng Phất hướng về phía công tử chắp tay hành lễ. Công tử. Lý Mông vô vô đùi mình. Tới. Hồng Phất mị nhãn như tơ, giữa lông mày hiện lên một tia phong tình, vòng eo mông đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà lắc lư, từng bước đi tới bên cạnh công tử, sau đó chui vào trong ngực công tử, ngồi ngang trên đùi công tử, thân thể mềm mại ôn nhuận nhập hoài. Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo Hồng Phất, một tay méo cằm Hồng Phất. Thu hoạch thế nào? Hồng Phất từ trên ngón tay lấy xuống một chiếc nhẫn. Công tử, đều ở bên trong. Lý Mông liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay Hồng Phất, thần thức phóng ra tham nhập vào trong đó. Những năm này Hồng Phất cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn thu thập tài nguyên tại tiểu linh giới. Chiếc nhẫn là một kiện pháp khí chữ vật, bên trong chứa đầy đại lượng thi hài yêu thú. Đại bộ phận đều là thi hài yêu thú cấp 5 cùng cấp 6. Số lượng nhỏ thi hài yêu thú cấp 7 cùng cấp 8. Thi hài yêu thú cấp 8 ít nhất chỉ có 13 bộ. Ngoại trừ thi hài yêu thú còn có đại lượng thiên tài địa bảo. Năm linh thực đều ở trên 2000 năm. Còn có các loại khoáng vật kim loại, mặc dù không cách nào đánh đồng với tiên kim, nhưng cũng là vật liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy. Không tệ, vất vả. Lý Mông một tay nhẹ nhàng nuốt vẻ gương mặt Hồng Phất. Chờ bọn tiểu nha đầu tiến giai cấp 8 về sau, ngươi liền có thể nhẹ nhõm một chút. Từ khi Hồng Phất đi theo mình về sau, hình như vẫn luôn rất bận rộn. không phải trợ giúp mình luyện đan, chính là vơ vét thiên tài địa bảo tại tiểu linh giới. Rõ ràng là một con ngũ hành giao long hung hãn, lại bị mình xem như công nhân khuôn vác sử dụng. Đối với Hồng Phất, Lý Mông vẫn có mấy phần thua thiệt. Hồng Phất thật sự là quá hiểu chuyện. Từ trên người nàng không nhìn thấy một chút hung lệ của giao long. Hồng Phất nhẹ lắc đầu. Công tử, thiếp thân không mệt. Lý Mông sát lại chuồn chuồn lướt nước một cái trên môi đỏ của Hồng Phất. Ngay sau đó ôm Hồng Phất đứng dậy, đi về phía nội thất. Đôi gò má Hồng Phất trở nên càng thêm hồng nhuận, thân thể cũng trở nên nóng hổi. Trong đôi mắt đẹp kia dục hỏa bốc lên, tay ngọc thon dài ôm lấy cổ công tử, tham lam ngửi lấy khí tức đến từ trên người công tử. Toàn thân cũng tản mát ra một cỗ mùi thơm lạ lùng, ngửi mùi thơm cơ thể đặc biệt đến từ trên người Hồng Phất. Lý Mông trong lòng thầm cười một tiếng, mỗi khi cỗ mùi thơm cơ thể kỳ dị kia xuất hiện, liền nói rõ Hồng Phất động tình. Hồng Phất một khi động tình, vậy hắn cũng phải ở trên giường thật tốt lao động một phen. Giao long tính dâm, đây là thiên tính của Hồng Phất. Lý Mông ôm Hồng Phất bước nhanh tiến vào nội thất. Không bao lâu, trong nội thất xuất hiện một chút động tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng long ngâm kiềm chế vang lên, tiếng hít thở nặng nề đan xen vào nhau, tạo thành một đạo giai điệu đặc biệt, giống như trái tim đang nhảy động, đưa tới không khí chấn động. Chương 900, đi tới Y Lý Tuyết Các. Chương 900, đi tới Y Lý Tuyết Các. Nhìn về phía trong nội thất, dương thảm bị màn tre bao bọc, màn tre có chút lắc lư, sau màn tre có một cái bóng thon dài đang lắc lư, một cái đuôi hiện đầy vảy màu đỏ rực từ trên giường trượt xuống, lại nhanh chóng rụt trở về. Không bao lâu, một cỗ sóng nhiệt từ trong giường thảm chút xuống mà ra, toàn bộ nội thất giống như lò hấp, không khí trong nội thất đều đang bập bẹo, động tĩnh trong nội thất kéo dài thật lâu thật lâu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, thời điểm vạn vật khôi phục, Nguyệt Hoa Phong to lớn dần dần trở nên ồn ào náo động, bầu trời thỉnh thoảng có độn quang bay lượn mà qua, dưới núi cũng có đệ tử cấp thấp ngự kiếm phi hành, thỉnh thoảng sẽ có một đàn bạch hạc từ bầu trời thành quần kết đội bay qua, tăng thêm mấy phần tiên khí cho Nguyệt Hoa Phong. Trong nội thất lưu ly cung, màn giường đã được treo lên, có một đôi nam nữ đứng ở bên giường, Hồng Phất đang mặc quần áo cho công tử. Lý Mông đưa tay méo méo gương mặt Hồng Phất, nếu không có tu luyện Bát Cựu Thiên Công, ta thật đúng là không có cách nào với ngươi. Hồng Phất thế nhưng là hỏa giao thuộc một trong ngũ hành, thể chất hóa hình hỏa giao không phải nhân tộc có thể đánh đồng. Thêm nữa giao long thiên tính dâm đãng, mẫu giao lại càng sẽ tản mát ra kỳ hương có hiệu quả thôi tình. Nhân tộc nam tử chống đỡ được hai hiệp đã là một kỳ tích. Nếu mình không có tu luyện Bát Cựu Thiên Công, e rằng phải nằm trên giường mấy tháng mới có thể khôi phục. Hồng Phất vũ mị cười một tiếng, động tác trong tay cũng không dừng lại. Ôn Nhu mặc y phục cho công tử, căn bản không giống như giao long thiên tính hung lệ. Công tử, xong rồi. Hồng Phất buông xuống tay ngọc thon dài, đang muốn lui lại, Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo Hồng Phất, trong tay hơi dùng lực kéo một cái vào trong ngực. Hồng Phất thân thể đấy đã ôn nhuyễn lập tức nhập hoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Mông túi đầu hôn lên môi đỏ của Hồng Phất, ngang ngược công thành đoạt đất, đòi lấy sự ngọt ngào của Hồng Phất. Hồng Phất mị nhãn như tơ, toàn thân tản ra kỳ hương đặc biệt, tay ngọc thon dài ôm lấy eo gấu của công tử. Bên giường hai người lập tức ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hồi lâu, Lý Mông mới rời khỏi môi đỏ của Hồng Phất. Trở về đi. Hồng Phất nhẹ gật đầu, ngay sau đó hóa thành độn quang chui vào trong dưỡng kiếm hồ lô. Ngọc thể ôn nhuyễn trong ngực đã biến mất, Lý Mông vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Hóa hình mẫu giao tư vị quả nhiên không tệ, giao long tiên tính dâm đãng. Hồng Phất trước khi gặp được mình tuy là chủ nhân một tòa thanh lâu, nhưng vẫn là thuần âm chi thân, thật không biết Hồng Phất làm thế nào làm được. Lý Mông nhớ tới vị chân quân kia, vị đạo gia tiên nhân nhìn thấy tại ngọa long đảo kia, Hồng Phất cũng là được vị chân quân kia điểm hóa. Vị chân quân kia đối với Hồng Phất tự nhiên cũng có ân dạy bảo, trên thân Hồng Phất cũng xác thực có một cố đạo gia khí chất. Lý Mông hướng về phía bên ngoài đi đến. Trước khi bế quan trùng kích kết anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Có một số người không đi gặp một lần, đạo tâm trung quy không cách nào viên mãn. Sau khi rời khỏi Đế Ương Các, Lý Mông liền tiến về Y Y Tuyết Các. Lưu Ly Cung, Y Y Tuyết Các. Trong đỉnh viện có một tòa lương đỉnh. Trong lương đỉnh có một cái bàn đá. Bên cạnh bàn đá có hai vị bạch y nữ tử ngồi đối diện nhau. Hai vị nữ tử đang đánh cờ. Lãnh Y Liễu Nguyệt thần sắc khẽ động, từ trong vũ cờ lấy ra quân cờ trắng lại thả trở về. Y Y Tuyết, ngươi nên trở về rồi. Lãnh Y Liễu Tuyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão tổ. Mặc dù lão tổ bảo mình gọi nàng là sư tỷ, nhưng ở dưới đáy lòng sư tỷ vẫn là lão tổ dĩ vãng. Ván cờ này còn chưa phân thắng bại, lão tổ sao lại muốn đuổi mình đi rồi? Công tử đang trên đường tiến về Y Y Tuyết Các. Ngay tại lúc Lãnh Y Liễu Tuyết nghi hoặc lão tổ vì sao muốn đuổi mình đi, câu nói tiếp theo của Lãnh Y Liễu Nguyệt đã giải hoặc cho Lãnh Y Liễu Tuyết. Lãnh Y Liễu Tuyết sắc mặt sững sờ. Lý sư đệ đang trên đường tiến về Y Y Tuyết Các. Lãnh Y Liễu Tuyết gò má nổi lên đỏ ửng, vội vàng đứng dậy, hướng về phía Lãnh Y Liễu Nguyệt chắp tay hành lễ, sau đó hóa thành độn quang bay ra khỏi lương đình, thuận theo đường hành lang biến mất tại chỗ ngoặt. Ở một bên khác, Y Y Tuyết Các, mỗi một tòa cung lâu tại Lưu Ly Cung đều có đình viện riêng, đình viện lại tương liên với đường hành lang. Lý Mông rời khỏi đường hành lang tiến vào đình viện, liếc mắt nhìn cung lâu, có một đạo độn quang trùng hợp từ cửa sổ tầng trên bay vào trong cung lâu. Nhìn thấy một màn này, Lý Mông cười cười. Toàn bộ Lưu Ly Cung người đi lại gần gũi với Lãnh Y Di Tuyết sư tỷ chỉ có Lãnh Y Di Nguyệt sư tỷ. Hai người tuy không tính là thân thích trực hệ, nhưng trên thân chạy cùng một dòng máu gia tộc. Lý Mông đi về phía cửa lớn lầu cát. Mới vừa đi tới trước cửa lớn lầu cát, cửa lớn lầu cát liền từ bên trong mở ra. Sau cửa xuất hiện một vị bạch y nữ tử dáng người lấy đà. Bạch y nữ tử diện mục thanh lãnh, một đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước nhìn người ngoài cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Mông vẻ mặt bình tĩnh tiến vào lầu cát, lại xoay người đóng cửa phòng lại. Đóng cửa phòng xong, Lý Mông xoay người nhìn về phía Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ. Lý Mông cái gì cũng không nói, đưa tay ôm lấy vòng eo Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ, trong tay hơi dùng lực kéo một cái vào trong ngực. Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ ngọc thể đây đà kia lập tức nhập hoài. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ, ánh mắt Lanh Y Lý Tuyết có chút phiêu hốt. Hôm nay Lý sư đệ sao lại bá đạo như vậy? Sư tỷ, chỉ có cung lâu thị thiếp ở mới có thể được ban tên, cái tên Y Lý Tuyết các này là từ đâu mà đến? Sư tỷ chẳng lẽ không biết sao? Sư tỷ ở tại Y Lý Tuyết các lẽ đương nhiên như vậy, thế thì sư tỷ cũng phải lẽ đương nhiên trở thành thị thiếp của sư đệ. Trên mặt Lý Mông lộ ra một tia cười xấu xa. Lúc trước để Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ vào ở Y Lý Tuyết các, Lý Mông muốn là có ý nghĩ nạp Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ làm thị thiếp. Chẳng qua là lúc đó Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ giống như không có ý nghĩ này. Lý Mông cũng chỉ đành chờ thêm chút nữa, chờ Lanh Y Lý Tuyết quen với Lưu Ly Cung, quen với những ngày tháng tài nguyên tu luyện tự do, tự nhiên cũng liền không rời bỏ hắn được. Trở thành thị thiếp của hắn chính là chuyện nước chảy thành sông. Thần sắc trên mặt Lanh Y Lý Tuyết một trận biến ảo. So với trở thành thị thiếp của Lý sư đệ, nàng càng nguyện ý trở thành kiếm thị của Lý sư đệ hơn. Bởi vì lao tổ là thị thiếp của Lý sư đệ, nàng cùng lao tổ cùng một chỗ hầu hạ Lý sư đệ, chuyện này không thích hợp. Thấy Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ đang do dự, Lý Mông đưa tay nắm lấy cái cằm của Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ, để nàng ngẩng đầu nhìn mình. Năm đó ta nhìn hết thân mình Lãnh sư thúc, cũng nhìn hết thân mình sư tỷ, Lãnh sư thúc đã trở thành thị thiếp của ta, sư đệ tự nhiên cũng phải phụ trách với sư tỷ, nếu là sư tỷ không nguyện, sư đệ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, nhưng sư đệ hy vọng sư tỷ suy nghĩ thật kỹ, dù là đối với sư đệ chỉ có như vậy một chút xíu thích, người ta kết duyên lại có gì không thể, chí ít trong lòng sư đệ có sư tỷ. Lý Mông thu hồi tay đang nắm cằm Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ, cũng thu hồi tay đang ôm vòng eo Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ. Lý Mông xoay người đang muốn mở cửa phòng rời đi. Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ tựa hồ còn chưa chuẩn bị xong trở thành thị thiếp của hắn. Lý Mông không đợi, hắn có thể chờ thêm chút nữa. Chờ đến sau khi kết anh lại cho hắn đáp án cũng không muộn. Trong mắt Lanh Y Lý Tuyết hiện lên một tia dãy rủa, thần sắc phức tạp nhìn Lý sư đệ. Thấy Lý sư đệ muốn đi, Lanh Y Lý Tuyết chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lý sư đệ bế quan trùng kích kết anh sắp đến, nếu hôm nay không cho Lý sư đệ trả lời chắc chắn, vạn nhất Lý sư đệ bởi vì chuyện của nàng mà đạo tâm có thiếu sót, vậy phải làm thế nào cho phải? Chương 901, những chuyện trước kia. Chương 901, những chuyện trước kia. Chân ngọc thon dài của Lanh Y Lý Tuyết không bị khống chế bước ra, đưa tay từ phía sau ôm lấy eo gấu của Lý sư đệ. Khuôn mặt thanh lãnh của Lanh Y Lý Tuyết nổi lên đỏ ửng. "Sư đệ, đừng, đừng đi." Thanh âm Lanh Y Lý Tuyết rất nhỏ rất nhỏ. Thanh âm còn mang theo một tia run rẩy. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lý Mông lại nghe rất rõ ràng, cảm thụ được phía sau lưng hai đoàn mềm mại kinh người kia. Trong mắt Lý Mông hiện lên một tia ý cười. Hắn cũng không thích bầu không khí nặng nề. Lý Mông xoay người nhìn về phía Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Mông hướng về phía Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ toét miệng cười một tiếng, ngang hông bế lên Lanh Y Lý Tuyết sư tỷ. "Sư tỷ, đêm nay ta liền lưu lại Y Lý Tuyết các nhé." Hỏi thì hỏi, bước chân Lý Mông đã bước ra, nhanh chân hướng về phía nội điện đi đến. Giữa lông mày Lanh Y Lý Tuyết hiện lên một tia phong tình, túi đầu tựa vào lồng ngực sư đệ. "Ừm." Lý Mông ôm Lanh Y Lý Tuyết vội vàng biến mất tại trong nội điện. Không bao lâu, trong một gian phòng ở tầng trên xuất hiện một chút động tĩnh. Có thanh âm nữ tử kiềm chế, cũng có tiếng hít thở nặng nề, đủ loại động tĩnh đan xen vào nhau tạo thành giai điệu đặc biệt. Thời gian trôi qua, trời chiều ngã về tây, là đêm, trăng tròn treo cao. Tầng trên Y Lý Tuyết Các, một gian phòng nào đó đèn đuốc sáng trưng. Nhìn về phía giường thảm trong nội thất, có một đôi nam nữ ôm nhau mà ngủ. Nam nữ đều không mảnh vải che thân. Lanh Y Lý Tuyết vẻ mặt lười biếng nằm nhòi trong ngực Lý Mông. Mái tóc dài đen nhánh giống như thác nước che khuất ngọc thể tuyết trắng. Cảnh đẹp dưới lưng eo kia tuyệt diệu vô song, làm cho người ta nhìn liền khó mà rời ánh mắt. Lý Mông một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau vai Y Lý Tuyết. "Sư tỷ, năm đó Triệu sư minh phản xuất tông môn tội cùng là chuyện gì xảy ra?" Đối với nguyên do chuyện này, Lý Mông vẫn luôn rất hiếu kỳ. Năm đó hắn tiến về Ngọa Long đảo ba người rõ ràng nếm đẹp. Sau khi trở về Triệu sư minh liền phản xuất tông môn không biết tung tích. Triệu sư minh là đạo lữ của Y Lý Tuyết sư tỷ. Giữa ba người tội cùng xảy ra chuyện gì chỉ có Y Lý Tuyết sư tỷ biết. Lãnh Y Lý Tuyết lông mày nhíu lại. Người kia nàng đã sớm quên lãng, bây giờ bị phu quân nhắc lại chuyện xưa, đủ loại chuyện cũ hiện lên đầu, làm cho tâm tình của nàng rất không tốt. Nhưng phu quân đối với chuyện này rất hiếu kỳ, chuyện này cũng không có gì không thể nói. Lãnh Y Lý Tuyết thở dài một tiếng, thanh âm u buồn vang lên. Chuyện này cũng không phức tạp như phu quân nghĩ, Triệu Quát đối với lao tổ vẫn luôn có tà niệm, chẳng qua lúc sư tôn còn tại thế, Triệu Quát không rằng có suy nghĩ không an phận, nhưng theo sư tôn tỏa hóa tán đạo, Triệu Quát liền có cơ hội tiếp cận lao tổ. Sư tôn đối với lao tổ cũng yêu thâm trầm, yêu ích kỷ, trước khi Lâm Trùng cùng Triệu Quát hợp mưu, muốn hạ độc mưu hại sư tôn, chẳng qua là Triệu Quát không đành lòng lao tổ Hương Tiêu Ngọc vẫn, liền đem thuốc độc đổi thành cổ độc làm người. Ta ngủ say, sư tôn ôm hận mà chết, mà lao tổ thì lâm vào trong ngủ say. Năm đó nếu không phải ta một mực canh giữ ở bên người lao tổ, Triệu Quát e rằng đã sớm đắc thủ. Năm đó thiếp thân tìm tới Báo Nguyệt Phong, mắt thấy lao tổ có dấu hiệu thức tỉnh, Triệu Quát liền có chút nóng nảy, xông vào Báo Nguyệt Phong trong đêm, muốn mang lão tổ đi xa chạy cao bay, lại bị thiếp thân phát hiện. Lúc ấy thiếp thân cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Triệu Quát lo lắng lao tổ lúc này mới xông vào Báo Nguyệt Phong trong đêm thăm hỏi lao tổ. Sau đó khi thiếp thân lấy lại tinh thần, Triệu Quát đã xuống núi rời tông không biết đi hướng nào, trải qua thiếp thân một phen điều tra, lúc này mới làm rõ ràng nguyên do sự tình. Lý Mông lộ ra vẻ hiểu rõ. Câu chuyện giữa ba người này thật đúng là cầu huyết.
Không, hẳn là câu chuyện giữa bốn người. Chẳng qua là sư tôn của Y Thì Tuyết sư tỷ đã tọa hóa tán đạo rồi.
Lý Mông nhớ kỹ đạo lữ của Y Liễu Nguyệt sư tỷ tọa hóa tán đạo trước.
Y Liễu Nguyệt sư tỷ tu luyện là vô tình đạo.
Y Liễu Nguyệt sư tỷ tu luyện vô tình đạo vậy mà cùng người kết làm đạo lữ.
Có thể thấy được sư tôn của Y Thì Tuyết sư tỷ có chỗ hơn người.
Không nghĩ tới người như vậy lại có tâm tư kéo đạo lữ cùng xuống hoàng tuyển.
Có thể thấy được người này ích kỷ bao nhiêu.
Có thể thấy được ánh mắt của Y Liễu Nguyệt sư tỷ kém bao nhiêu.
Còn có đạo lữ của Y Thì Tuyết sư tỷ.
Vậy mà đối với sư nương có tàn niệm.
Nếu là yêu mà không được thì cũng thôi đi.
Mà đạo lữ của Y Thì Tuyết sư tỷ không thể nghi ngờ là loại người thấy sắc nảy lòng tham, có sát tâm.
Có thể thấy được ánh mắt của Y Thì Tuyết sư tỷ cũng chẳng ra sao cả.
Sư tỷ, Triệu sư minh hẳn không phải là nam tử lần đầu cùng ngươi kết duyên a?
Nếu là đạo lữ yêu nhau,
từ trong ánh mắt hai người liền có thể nhìn ra.
Mặc dù tại Hợp Hoan Tông đàm luận tình yêu có chút buồn cười,
nhưng Hợp Hoan Tông nam nữ đệ tử lúc yêu đó là yêu thật.
Chẳng qua là dưới sự khảo nghiệm của đủ loại hiện thực,
Hợp Hoan Tông đệ tử sẽ đem tu luyện đặt ở vị trí đầu tiên.
Mà tình ái ái mặc dù rất quan trọng,
nhưng chỉ là một loại quá trình tôi luyện đạo tâm.
Để ý nhưng cũng không quá để ý, đã yêu nhưng cũng chỉ là đã yêu.
Ánh mắt Lãnh Ý Di Tuyết trở nên có chút mờ mịt.
Tên của người kia nàng đều sắp không nhớ nổi.
Hắn đã tọa hóa tán đạo rồi, ngay cả tên cũng quên mất, thiếp thân chỉ nhớ rõ vì hắn mà tình thương qua một đoạn thời gian, về sau thiếp thân liền một lòng hướng đạo, lấy tình tôi luyện đạo tâm, thẳng đến khi gặp được phu quân chàng.
Lý Mông một tay thưởng thức mái tóc sau vai Ý Di Tuyết sư tỷ.
Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn làm cho tâm tình Lý Mông rất tốt.
Hợp Hoan Tông am hiểu thuần song tu.
Đa số đệ tử cấp thấp đều sẽ trải qua quá trình tình thương này.
Sau đó mới có thể trở thành một đệ tử Hợp Hoan Tông hợp lệ.
Tình ái ái giữa nam nữ cũng làm cho kinh nghiệm nhân sinh của đệ tử Hợp Hoan Tông đặc biệt phong phú.
Đạo tâm của bọn hắn cũng vững chắc hơn đệ tử đồng cảnh giới của ngoại tông.
Lãnh Y Di Tuyết nâng lên nửa người trên,
từ trên cao nhìn xuống phu quân,
trước ngực cao vút trong mây run rẩy,
làm cho Lý Mông nhịn không được rời tầm mắt xuống.
Kinh thán thế gian vật đẹp nhất cũng không gì hơn cái này.
Phu quân, vô tình đạo tâm của thiếp thân đã sớm không còn tồn tại, mặc dù cảnh giới có chỗ rơi xuống, nhưng thiếp thân không hối hận quyết định lúc trước, nếu thiếp thân tiếp tục tu luyện vô tình đạo, điều này đối với phu quân không công bằng, lao tổ có thể từ bỏ tu luyện vô tình đạo, thiếp thân lại có gì không thể.
Lý Mông đưa tay ôm lấy vai lưng Y Di Tuyết sư tỷ,
đem Y Di Tuyết sư tỷ ấn trở về trong ngực.
Trước ngực lần nữa bị hai đoàn mềm mại kinh người đè ép.
Chuyện khi nào?
Lưu Ly cung thị thiếp cùng kiếm thị đông đảo.
Lý Mông không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý mỗi một người.
Đối với việc thị thiếp tu luyện vô tình đạo hay là hữu tình đạo, Lý Mông cũng không thèm để ý, vô tình cũng không phải thật sự vô tình,
hữu tình cũng không phải thật sự hữu tình.
Nhưng Y Di Tuyết cùng Y Liễu Nguyệt có thể vì hắn từ bỏ tu luyện vô tình đạo,
trong lòng Lý Mông vẫn rất cao hứng.
Trên đường tiến về Lưu Hà Châu, lão tổ cũng đã từ bỏ tu luyện vô tình đạo, thiếp thân thì là sau khi phu quân kết đan xuất quan mới từ bỏ tu luyện vô tình đạo, chẳng qua là hơn trăm năm sau đó phu quân đối với thiếp thân chẳng quan tâm, không biết thiếp thân đã từ bỏ tu luyện vô tình đạo tâm.
Lý Mông cười khan một tiếng,
chờ mình đem Y Di Tuyết đè ở dưới thân.
Khuôn mặt hai người cách nhau rất gần rất gần.
Phu nhân đây là đang trách phu quân.
Xưng hô của hai người thay đổi rất nhanh,
cũng thay đổi rất tự nhiên.
Trước đó còn một câu sư tỷ sư đệ,
bây giờ lại rất tự nhiên gọi phu nhân cùng phu quân.
Lãnh Y Di Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nhìn phu quân,
thiếp thân không nên trách phu quân sao?
Lý Mông túi đầu hôn chụt một cái trên trán Y Di Tuyết sư tỷ,
cười híp mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Y Di Tuyết sư tỷ.
Phu nhân muốn bồi thường gì?
Lãnh Y Di Tuyết vươn tay ngọc thon dài ôm cổ phu quân,
giữa lông mày hiện lên một tia phong tình,
mị nhãn như tơ vũ mị cười một tiếng,
vẻ thanh lãnh trên mặt quét sạch sành sanh.
Phu quân, bồi thiếp thân nhiều thêm một chút thời gian đi.
Chương 902, muốn cưới sư tỷ làm vợ.
Chương 902, muốn cưới sư tỷ làm vợ.
Lý Mông hướng về phía Y Di Tuyết sư tỷ toét miệng cười một tiếng,
dùng hành động trả lời Y Di Tuyết sư tỷ,
túi đầu hôn lên môi đỏ của Y Di Tuyết sư tỷ,
ngang ngược công nhập trận tuyến của Y Di Tuyết sư tỷ,
dễ như trở bàn tay đoạt lấy sự ngọt ngào của Y Di Tuyết sư tỷ,
dùng sức lại ngang ngược hôn sâu,
làm cho Lãnh Y Di Tuyết cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông.
Lãnh Y Di Tuyết gò má nổi lên đỏ ửng,
toàn thân tản ra hồ mị chi khí.
Không bao lâu, màn trướng lay động,
biên độ lay động càng lúc càng lớn,
dương thảm đều có chút không chịu nổi gánh nặng,
phát ra tiếng vang giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ.
Mà ở một bên khác, Y Liễu Nguyệt các,
trong một gian phòng ở tầng trên,
Lãnh Y Liễu Nguyệt thân mặc nội váy mỏng manh nằm nghiêng trên giường êm,
trong tay cầm một bầu linh rượu,
khuôn mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng.
Lãnh Y Liễu Nguyệt liếc mắt nhìn phương hướng Y Liễu Tuyết các,
khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt,
xếp bầu rượu uống một ngụm linh rượu,
mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.
Y Liễu Tuyết, hy vọng lựa chọn của chúng ta là đúng.
Trong mắt Lãnh Y Liễu Nguyệt hiện lên một tia mê ly,
trên mặt có thêm mấy phần say sưa.
Hợp Hoan Tông nữ tử trong cả đời vẫn luôn đang lựa chọn,
Âm Dương Đạo Cực Tông nữ đệ tử cũng thế.
Năm đó Y Thế Tuyết mới vào Hợp Hoan Tông liền lựa chọn người kia,
nhưng nàng biết rõ người kia không phải lựa chọn tốt nhất của Y Thế Tuyết.
Sự tồn tại của người kia sẽ chỉ ảnh hưởng Y Thế Tuyết tu luyện,
cho nên người kia vì nàng mà tọa hóa tán đạo.
Về sau mấy lần lựa chọn của Y Thế Tuyết đều là nàng an bài,
vì chính là lấy tình tôi luyện đạo tâm của Y Thế Tuyết,
tránh cho Y Thế Tuyết lúc kết đan chịu tâm ma xâm nhiễu.
Nàng cả đời này chỉ phạm một sai lầm,
đó chính là cùng sư tôn của Y Thế Tuyết kết làm đạo lữ.
Lần sai lầm này làm cho nàng kém chút hối hận cả đời,
nhưng lựa chọn sai lầm lần này cũng làm cho nàng gặp được phu quân.
Mà lần này, nàng hy vọng lựa chọn của mình là đúng.
Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày. đã nói xong muốn bồi Y Tuyết sư tỷ nhiều thêm một chút thời gian, Lý Mông tự nhiên muốn nói được làm được. Liên tiếp 5 ngày, hai người đóng cửa không ra, thậm chí đều không có rời đi cái giường kia. Một ngày này, sáng sớm, cửa lớn Y Di Tuyết các rốt cục mở ra. Lý Mông cùng Lãnh Y Di Tuyết một trước một sau đi ra. Lãnh Y Di Tuyết gò má ửng đỏ, giữa lông mày hiện lên một tia phong tình. Eo mông đấy đã theo bước chân nhẹ nhàng mà lay động. Lý Mông đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, xoay người đối mặt với Y Di Tuyết sư tỷ. Thân là Kim Đan tu sĩ, Lãnh Y Di Tuyết tự nhiên phản ứng lại. Nhưng Lý Mông không cho Y Di Tuyết sư tỷ cơ hội phản ứng, đưa tay ôm lấy tiểu khu ôn nhuyễn kia của Y Di Tuyết sư tỷ, trong tay hơi dùng lực kéo một cái vào trong ngực. Ngọc thể ôn nhuyễn của Y Di Tuyết sư tỷ lập tức nhập hoài. "Sư tỷ, ta đi đây." Lãnh Y Di Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của phu quân, đang muốn nói điều gì. Lý Mông cúi đầu hôn lên môi đỏ của Y Di Tuyết sư tỷ. Hai người ở ngoài cửa lập tức ôm nhau hôn nồng nhiệt. Trong mắt Lãnh Y Di Tuyết hiện lên một tia bất đắc dĩ. Phu quân rõ ràng là một vị Kim Đan tu sĩ, thất tình lục dục lại còn nặng hơn phàm nhân. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân phu quân tu luyện công pháp luyện thể? Âm Dương Đạo Cực Tông đệ tử mặc dù am hiểu thuật song tu, nhưng dù là đạo lữ với nhau cũng rất ít âm dương giao hợp song tu, đa số là đạo pháp hỗ thông tu luyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiệu quả âm dương giao hợp mặc dù tốt hơn, nhưng uế khí do âm dương giao hợp hình thành khó mà khử trừ. Mặc dù mượn nhờ đan dược có thể khử trừ uế khí, nhưng đan dược có thể khử trừ uế khí giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa âm dương giao hợp cũng dễ dàng làm cho tu sĩ trầm mê ở trong hoan lạc sát thịt, hơi không cẩn thận liền có phong hiểm đạo tâm không yên. Nếu không kịp thời quay đầu làm ở, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Theo cảnh giới tu sĩ càng cao, thất tình lục dục liền càng thêm đạm bạc. Coi như song tu cũng chỉ là tu luyện, sẽ không ngạch ngoại gánh chịu phong hiểm khác. Nhưng phu quân thì hoàn toàn không giống. Nàng cùng phu quân cùng một chỗ không liên quan gì đến song tu, chỉ là đơn thuần hoan lạc sát thịt. Hồi lâu, Lý Mông mới rời khỏi môi đỏ của Y Tuyết sư tỷ. Lý Mông đưa tay vỗ nhẹ dưới lưng eo Y Tuyết sư tỷ một cái. "Đi đây." Lý Mông buông lỏng vòng eo Y Tuyết sư tỷ, xoay người đi ra phía ngoài. Đầu cũng không bay lại hóa thành độn quang thăng thiên mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lãnh Y Di Tuyết đứng ở ngoài cửa đưa mắt nhìn phu quân đi xa, nâng lên tay ngọc thon dài lau khỏe miệng một cái, đỏ ửng trên gò má dần dần tiêu tán. Nguyệt Hoa Phong, Chữa Tu Cung. Chữa Tu Cung cấm chỉ nam đệ tử tiến vào, nhưng có một người ngoại lệ. Trong đình viện của một tòa cung lâu nào đó, mặt trời treo cao bầu trời, trong đình viện lại hơi có vẻ thanh sảng. Một chút sương mù từ mặt đất tràn ngập mà ra, làm cho đình viện mây mù lượn lờ, giống như tiên gia độc phủ. Trong đình viện có một tòa lương đình, trong lương đình có hai vị bạch y nữ tử ngồi đối diện bên bàn đá. Dáng dấp hai vị bạch y nữ tử có mấy phần tương tự. Trên bàn đá có một bàn cờ, trên bàn cờ quân đen quân trắng đang tranh phong tương đối. Đúng lúc này, sau lan can đường hành lang bên ngoài đình viện toát ra một cái đầu nhỏ, trong mắt của cái đầu nhỏ quay tít một vòng, ánh mắt nhìn về phía trong lương đình tại đình viện. Thấy người trong lương đình không chú ý tới bên này, Lý Mông leo lên lan can tung người nhảy một cái, lúc rơi xuống đất bị một đoàn mây mù bao khỏa. Mây mù lại ngay sau đó tiêu tán, đạo đồng Lý Mông biến thành thiếu niên Lý Mông. Lý Mông mặt mỉm cười đi về phía lương đình. Động tĩnh bên này tựa hồ đưa tới sự chú ý của hai vị bạch y nữ tử trong lương đình. Hai vị bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cùng nhau quay đầu nhìn về phía vị khách không mời mà đến trong đình viện. "Tỷ tỷ, hắn tới." Lý Thu Lam mặt không biểu tình nhìn Lý Mông. Lý Thu Thủy cười doanh doanh, là tươi cười chào đón hay là mắt lạnh đối đãi? "Muội muội, muội định đoạt." Lý Thu Lam đứng dậy, bước ra bước chân nhẹ nhàng. Eo mông đấy đã kia theo bước chân nhẹ nhàng mà lay động, phát họa ra đường cong eo mông mê người. Lý Thu Lam đi ra khỏi lương đình. Lý Thu Thủy trong lương đình thì là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn muội muội. Muội muội sẽ làm thế nào đây? Thấy Lý Thu Lam sư tỷ đi ra khỏi lương đình, đi về phía mình, Lý Mông hướng về phía Lý Thu Lam sư tỷ toét miệng cười một tiếng, mở ra hai cánh tay. "Sư tỷ, ta nhớ nàng." Lý Thu Lam lông mày nhíu lại, lời muốn nói ra bị nín trở về, vẻ mặt xoắn xuýt tới gần Lý Mông, nào vào trong ngực Lý Mông. Tiêu khu ôn nhuyễn nhập hoài, Lý Mông gắt gao ôm ngọc thể trong ngực, đầu chôn vào giữa mái tóc Lý Thu Lam sư tỷ, tham lam ngửi mùi thơm cơ thể đến từ Thu Lam sư tỷ. Lý Thu Thủy trong lương đình ôn nhuận cười một tiếng, cười ngâm ngâm nhìn hai người ôm nhau trong đình viện. Nếu là nàng, hẳn là cũng sẽ nhịn không được nhào vào trong ngực tiểu sư đệ. A, xem ra tỷ muội các nàng là trốn không thoát ma chảo của tiểu sư đệ rồi. Hồi lâu Lý Mông mới buông lỏng vòng eo Thu Lam sư tỷ. Lý Thu Lam gò má ửng đỏ, cúi đầu không dám đối mặt ánh mắt của tiểu sư đệ. Lý Mông cười híp mắt dắt tay Thu Lam sư tỷ, kéo Thu Lam sư tỷ đi về phía lương đình. Hai người tiến vào lương đình ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Ba người bên bàn đá mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thân là nam nhân, Lý Mông tự nhiên không thể lại giữ im lặng, đưa tay nắm lấy tay ngọc thon dài của Thu Thủy sư tỷ, hướng về phía Thu Thủy sư tỷ toét miệng cười một tiếng. "Sư tỷ, theo ta đi Lưu Ly cung đi." Lý Thu Thủy lười biếng cười một tiếng, như cười như không nhìn tiểu sư đệ. "Thế nào, muốn cưới sư tỷ làm vợ?" Chương 903, tỷ tỷ cũng sẽ sợ cô đơn. Chương 903, tỷ tỷ cũng sẽ sợ cô đơn. Lý Mông rất nghiêm túc, rất đứng đắn gật đầu. "Ừm, muốn cưới." Lý Mông quay đầu nhìn về phía Thu Lam sư tỷ. "Sư tỷ, nàng cũng làm vợ ta đi." Lý Thu Lam liếc mắt nhìn tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ đang ngẩn người, Lý Thu Lam nhẹ gật đầu. "Được." Lý Thu Thủy ở một bên khác lấy lại tinh thần, vươn tay ngọc thon dài méo lấy lỗ hai tiểu sư đệ, Được a, tiểu sư đệ, ngươi có phải vẫn luôn đang đánh chủ ý lên tỷ muội chúng ta hay không? Nói đến cuối cùng Lý Thu Thủy cho muội muội một cái xem thường, tựa hồ đang trách cứ muội muội nhanh như vậy đã đáp ứng. Lý Thu Lam thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn tỷ tỷ, tựa hồ đang nói, tỷ tỷ, muội muội đã đáp ứng, tỷ tự mình nhìn mà làm. Lý Mông hơi bĩu môi, ngẩng đầu đỡ ngực đối mặt ánh mắt Lý Thu Thủy sư tỷ. Làm vợ ta có gì không tốt, ta sẽ đối tốt với các nàng. Đối mặt ánh mắt nghiêm túc kia của tiểu sư đệ, trong mắt Lý Thu Thủy hiện lên một tia mờ mịt. Tay đang méo lỗ hai tiểu sư đệ cũng không khỏi buông xuống. Lý Mông đưa tay nắm lấy tay Thu Nguyệt sư tỷ vừa buông xuống, một tay khác nắm lấy tay ngọc thon dài của Thu Lam sư tỷ. Sư đệ bế quan kết anh sắp đến, duy nhất không yên lòng chính là hai vị sư tỷ. Sư tỷ, đi theo ta Lưu Ly cùng đi. Lý Mông lần nữa hướng Thu Thủy sư tỷ phát ra lời mời. Lý Thu Thủy mặc nhiên không nói nhìn tiểu sư đệ. Kể từ khi đạo lữ tọa hóa tán đạo, mấy trăm năm qua nàng vẫn luôn một mình một người, cũng không phải là bởi vì đối với đạo lữ tình căn thâm trùng mới một mình một người, mà là cảm thấy có hay không có đạo lữ đều như thế, không có đạo lữ ngược lại sẽ càng thêm tự do, không cần cân nhắc cảm thụ của đối phương, muốn làm gì thì làm. Lấy thân phận của nàng tại Hợp Hoa Tông, nam nhân muốn cùng nàng song tu nhiều vô số kể, chỉ cần nàng có nhu cầu song tu, tùy tiện một ánh mắt liền sẽ có nam nhân bỏ lên trên giường của nàng. Thẳng đến khi gặp được tiểu sư đệ, nàng mới thật sự biến trở về một mình một người, có nhu cầu song tu cũng chỉ là đơn thuần đạo pháp hô thông. Chính mình vì sao lại vì tiểu sư đệ mà thay đổi? Lý Thu Thủy cũng không biết đáp án, nàng chỉ là sợ hãi mình biến thành loại nữ nhân mà tiểu sư đệ không thích. Tỷ tỷ, tỷ nếu do dự thì không cần do dự. Lý Thu Thủy liếc mắt nhìn muội muội, lời này của muội muội có ý gì thân là tỷ tỷ nàng tự nhiên hiểu rõ. Nếu nàng không nguyện trở thành vợ của tiểu sư đệ, nàng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Do dự liền nói rõ nàng là thích tiểu sư đệ. Lý Thu Thủy ôn nhuận cười một tiếng, một đôi mắt đẹp hướng về phía tiểu sư đệ chớp chớp con mắt. Tiểu sư đệ, còn không dẫn tỷ muội chúng ta đi Lưu Ly cùng của ngươi? Lý Mông ánh mắt sáng lên, kéo tỷ muội hai người đứng dậy, nhìn một chút Thu Thủy sư tỷ, lại nhìn một chút Thu Lam sư tỷ. Đối mặt ánh mắt của Lý Mông, tỷ muội hai người gò má nổi lên đỏ ửng. Trong mắt Lý Mông hiện lên một tia đắc ý, mặc dù hắn cũng không cảm thấy hai vị sư tỷ sẽ tự tuyệt, nhưng khi hai vị sư tỷ trở thành vợ của mình, trong lòng Lý Mông vẫn rất cao hứng. Hai vị phu nhân, chúng ta về nhà. Ba người trong lương đình ngay sau đó hóa thành độn quang thăng thiên mà lên, hướng về phía Lưu Ly cung ở tầng trên bay vút đi. Lưu Ly cung, trong đình viện của một tòa cung lâu nào đó, ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Độn quang rơi xuống đất hóa thành hai nữ một nam ba người. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn cung lâu. Sư tỷ, nơi này là Thu Thủy Các, sau này sẽ là tiên cư của nàng. Lý Thu Lam cùng Lý Thu Thủy ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa lớn. Trên tấm biển có ba chữ to màu vàng Thu Thủy Các. Tên do đâu mà đến tỷ muội hai người lại có thể không biết? Lý Mông cúi đầu nhìn về phía Thu Lam sư tỷ. Sư tỷ, Thu Lam các của nàng ở ngay sát vách. Lý Thu Thủy ôn nhuận cười một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là có lòng. Lý Mông hơi bĩu môi, có chút bất mãn nhìn Thu Thủy sư tỷ. Sư tỷ, còn gọi ta tiểu sư đệ. Lý Thu Thủy mím môi cười một tiếng, cười ngâm ngâm nhìn phu quân, răng môi khẽ mở, rất tự nhiên kêu lên. Phu quân, là thiếp thân sai rồi. Lý Mông hài lòng hắc hắc cười một tiếng, đưa tay ôm lấy vòng eo Thu Thủy sư tỷ. Hai tòa tiên cư này đã sớm chuẩn bị xong cho hai vị phu nhân, hôm nay cuối cùng là được đền bù mong muốn. Tay Lý Mông ôm vòng eo Thu Thủy sư tỷ chậm rãi trượt xuống dưới, mắt thấy là phải leo lên sự tròn trịa dưới lưng eo. Lý Thu Thủy đưa tay méo một cái tại bên hông phu quân. Lý Mông quét miệng hít một hơi lãnh khí, chỉ đành thành thành thật thật thu hồi tay. Lý Mông cười khan một tiếng, một trái một phải nắm lấy tay ngọc thon dài của hai vị sư tỷ, kéo hai vị sư tỷ đi về phía cửa cung. Hai vị phu nhân, đi, hôm nay cũng phải tham quan thật tốt Thu Thủy Các. Ba người còn chưa tới trước cửa cung, cửa cung liền tự hành mở ra. Lý Mông kéo hai vị phu nhân tiến vào cung lâu. Cửa cung phanh một tiếng đóng lại. Không bao lâu, trong một gian phòng ở tầng trên cung lâu vang lên một chút động tĩnh. Động tĩnh kéo dài thật lâu thật lâu. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Là đêm, đêm dần dần sâu. Thẳng đến ngày thứ ba, Lý Mông mới rời khỏi Thu Thủy Các. Sáng sớm, thời điểm vạn vật khôi phục. Thu Thủy Các, trong một gian phòng ở tầng trên, trước cửa sổ đứng hai vị bạch y nữ tử thân mặc nội váy. Nội váy mỏng như tơ tằm, ngọc thể trong váy như ẩn như hiện, phát họa ra đường cong eo nông mê người. Lý Thu Thủy lười biếng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía muội muội bên cạnh. Muội muội, muội cứ dễ dàng đáp ứng phu quân như vậy. Lý Thu Lam vẻ mặt bình tĩnh nhìn đạo độn quang dần dần đi xa bên ngoài phòng. Phu quân xưa nay sẽ không che giấu hỉ nộ ai ố của mình, trên thân phu quân cũng không có cảm giác nặng nề của người tu tiên kia. Ta không ghét phu quân, càng không ghét cảm giác lúc cùng một chỗ với phu quân, ta không có lý do cự tuyệt. Lý Thu Lam quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ vì sao muốn đáp ứng? Ta vẫn cho là tỷ tỷ không cần đạo lữ. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc kia của muội muội, Lý Thu Thủy lười biếng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Muội muội ngốc của ta, tỷ tỷ cũng sẽ sợ cô đơn. Lý Thu Lam mặc nhiên không nói. Hai chữ cô đơn này xưa nay đều không liên quan gì đến người tu tiên. Trên núi tu luyện không tuyến nguyệt, đại đạo độc hành cũng không phải là một câu nói xuông. Trong cả đời của tu sĩ bất luận có bao nhiêu người làm bạn đi theo, chung quy có một ngày đều sẽ đại đạo độc hành. Âm Dương Đạo Cử Tông, Thất Thải Lưu Ly Vân, phía trên tầng mây đông đảo đệ tử đang đạo pháp hộ thông song tu, từng vòng âm dương đạo bản lưu chuyển không ngừng. Trên tầng mây có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Trên thân hai người tản mát ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí hội tụ tại phía trên đỉnh đầu, hình thành âm dương đạo bản. Trong âm dương đạo bản ngẫu nhiên có thể thấy được một đạo cái bóng lóe lên một cái. Đó là âm thú cùng dương thú. Âm thú có thể thông qua thôn vệ dương khí trưởng thành. Dương thú có thể thông qua thôn vệ âm khí trưởng thành. Đúng lúc này, nam nữ đệ tử gần như đồng thời mở hai mắt ra. Âm dương đạo bản trên đỉnh đầu cũng dần dần tiêu tán. Sư muội vì sao tâm thần có chút không tập trung? Nam đệ tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn nữ đệ tử. Lúc trước âm khí trên thân sư muội có chút hỗn loạn, rõ ràng là dị tượng do đạo tâm không yên dẫn phát. Hoa Bích Dĩnh đứng dậy, hướng về phía sư minh chắp tay hành lễ. Sư minh, xin lỗi, lần tu luyện này dừng ở đây thôi. Nam đệ tử muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ đành đứng dậy chắp tay đáp lễ. Sư muội cứ tự nhiên. Chương 904, theo sư minh về nhà đi. Chương 904, theo sư minh về nhà đi. Hai người song tu bất quá mấy tháng, điều này làm cho trong lòng nam đệ tử có chút buồn bực. Vị sư muội này tiên tư khá bất phàm, âm khí trên thân cũng rất tinh thuần, nói không chừng nguyên âm còn tại. Nếu là mượn nhờ song tu quen biết, nói không chừng về sau có được duyên phận kết làm đạo lữ. Vốn định mượn nhờ lần song tu này biểu hiện thật tốt, dù là đơn thuần bỏ ra cũng phải làm cho sư muội hài lòng. Không nghĩ tới hai người song tu bất quá mấy tháng liền kết thúc, điều này làm cho nam đệ tử hoài nghi sư muội có phải không hài lòng đối với mình hay không. Thấy sư minh một mặt xoắn xuýt, Hoa Bích Dính không có vội vã rời đi. Lần song tu này bỏ dở không phải lỗi của sư minh, là sư muội có chuyện quan trọng phải xử lý, nếu lần sau có duyên, sư muội định sẽ tạ lỗi. Trong lòng nam đệ tử vui mừng, mặt mày hớn hở nhìn sư muội. Sư muội nói quá lời, không đảm đương nổi hai chữ tạ lỗi, sư muội có chuyện quan trọng thì đi xử lý chuyện quan trọng trước đi, tu luyện không nổi, không nổi. Hoa Bích Dính không nói thêm gì nữa, xoay người hóa thành độn quang bay ra khỏi thất thải lưu ly vân, hướng về phía Nguyệt Hoa Phong bay vút đi xa. Hướng về phía Nguyệt Hoa Phong phi độn bất quá trăm dặm, Hoa Bích Dính rơi vào trên một ngọn núi. Đỉnh núi có một tòa đài ngắm cảnh, trên đài ngắm cảnh có một cái bàn đá. Bên cạnh bàn đá ngồi một vị thiếu niên bạch y liễu sư minh. Độn quang còn chưa rơi xuống, thanh âm quen thuộc đã từ bầu trời vang lên. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một vị bạch y nữ tử. Hoa Bích Dính bước nhanh đi vào đài ngắm cảnh, hướng về phía sư minh chắp tay hành lễ. Lý Mông hướng về phía Hoa sư muội toét miệng cười một tiếng. Sư muội, một mực chú trọng tốc độ tu luyện cũng không phải là một chuyện tốt. Thất thải lưu ly vân tuy là thánh địa song tu, nhưng cũng phải song tu thích hợp. Nếu là ảnh hưởng căn cơ, vậy nhưng có chút được không bù mất. Thí luyện ngũ phong hậu bổ thánh tử thánh nữ vừa mới kết thúc, Hoa sư muội liền vội vã tiến về thất thải lưu ly vân tu luyện. Có thể thấy được Hoa sư muội đối với việc tăng cao tu vi gấp gáp bao nhiêu. Lý Mông vô vô đuổi của mình. Tới. Hoa Bích Dính gò má ửng đỏ. Nơi này người đông nghìn nghịt, nếu là bị đệ tử đồng môn đi ngang qua nhìn thấy, vậy phải xấu hổ bao nhiêu. Nhưng sư huynh không thèm để ý, nàng còn để ý cái gì? Hoa Bích Dính về phía trước bước ra bước chân, hướng về phía sư huynh đi tới. Tiểu Khu đấy đài nào vào trong ngực sư huynh, ngọc thể ôn nhuyễn nhập hoài. Lý Mông nhẹ ôm Tiểu Khu trong ngực, đối mặt sư huynh một mặt cười xấu xa kia. Hoa Bích Dính gò má ửng đỏ, tay ngọc thon dài nhẹ nhàng đấm một cái vào lồng ngực sư huynh. Lý Mông hướng về phía Hoa sư muội toét miệng cười một tiếng. Sư muội, có phải thấy tu vi sư huynh tăng lên nhanh như vậy, liền có chút nóng nảy hay không? Hoa Bích Dính ngẩng đầu đối mặt ánh mắt sư huynh, hướng về phía sư huynh nhẹ gật đầu. Tư chất của sư muội vốn cũng không tốt, nếu không cố gắng tu luyện sẽ chỉ bị sư minh bỏ lại càng xa. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hoa sư muội, cười xấu xa trên mặt quét sạch sành xanh, vẻ mặt thương tiếc nhìn sư muội trong lực. Sư muội ngốc của ta, sư minh thân mang ngũ linh căn phế thể, tu vi tăng lên nhanh như vậy tự nhiên là chuyến đi Thiên Tông đại bị đạt được một chút cơ duyên, lại thêm thể chất sư minh đặc thù, tu vi tăng lên nhanh hơn nữa cũng không có phong hiểm căn cơ không yên. Sư muội, đi chậm một chút không sao, sư minh sẽ ở phía trước nhìn nàng, che chở nàng. Đối mặt ánh mắt thương tiếc kia của sư minh, trong lòng Hoa Bích Dính ấm áp. Mặc dù sư minh có chút miệng lưỡi chân tru, nhưng nàng biết sư minh sẽ phụ trách đối với mỗi một câu nói ra, dù là chỉ là một câu nói đùa cũng không ngoại lệ. Tại tu tiên giới tự tư tự lợi, người giống như sư minh thật sự là quá ít quá ít. Gặp được sư minh là may mắn cả đời này của nàng. Hoa Bích Dính cúi đầu tựa vào lồng ngực sư minh. Sư minh, sư muội biết nên làm như thế nào rồi. Mặc dù tốc độ tu luyện nhanh không phải một chuyện xấu, nhưng tốc độ tu luyện quá nhanh cũng tồn tại thai hoàng ẩm. Những năm này nàng một lòng tu luyện, hơn phân nửa thời gian đều tại trong thất thải lưu ly vân song tu. Mặc dù tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng linh lực trong cơ thể lưu chuyển tại linh mạch đã xuất hiện tắc nghẽn, khí tức trên thân cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Nhiều vị sư minh song tu với nàng đã nhắc nhở qua nàng, nhưng nàng lâm vào trong khoái cảm tu vi tăng lên không cách nào tự kiềm chế. Lời nhắc nhở của các sư minh đều bị nàng làm như không thấy. Nếu không phải hôm nay sư minh tìm tới mình, nàng e rằng vẫn sẽ trầm mê ở trong khoái cảm tu vi tăng lên. Lý Mông đưa tay nắm lấy cái cằm của Hoa sư muội, để Hoa sư muội ngẩng đầu nhìn mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Sư muội, theo ta đi Lưu Ly cung đi. Lần trước mang Trần sư muội cùng Viên sư muội đến Lưu Ly cung, Lý Mông liền định đem Hoa sư muội mang đến Lưu Ly cung. Chẳng qua là lúc đó Hoa sư muội vừa vặn không ở trong tông, chuyện này liền tạm thời để xuống. Bây giờ hắn bế quan sắp đến, Hoa sư muội tự nhiên không thể bỏ mặc. Đối mặt lời mời của sư minh, Hoa Bích Dính gò má nổi lên đỏ ửng. Nếu là theo sư minh tiến về Lưu Ly cung, mang ý nghĩa cái gì Hoa Bích Dính lại có thể không biết, nhưng nàng cùng sư minh đã sớm kết duyên. nàng lại có thể cự tuyệt. Hoa Bích Dĩnh nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn sư mình.
Ừm. Lý Mông cười cười,
tại trên sự tròn trịa dưới lưng eo hoa sư muội bố nhẹ. Hoa Bích Dĩnh đỏ mặt đứng dậy rời khỏi lồng ngực sư mình. Lý Mông đứng dậy, dắt tay hoa sư muội. Sư muội, chúng ta về nhà. Hai người trên đài ngắm cảnh ngay sau đó hóa thành độn quang thăng thiên mà lên, hướng về phía Nguyệt Hoa Phong bay độn đi. Ngay tại lúc hai người rời đi không lâu sau, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trên đỉnh núi. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một vị bạch y nam tử. Bạch y nam tử chính là người lúc trước song tu cùng Hoa Bích Dĩnh. Hóa ra sư muội đã có đạo lữ. Trong mắt bạch y nam tử hiện lên một tia thất vọng. Thật vất vả gặp được sư muội vừa ý, lại không nghĩ rằng đã danh hoa có chủ. Tu vi vị sư minh kia đã tới kim đan viên mãn chi cảnh, mà hắn bất quá tu vi kim đan trung kỳ, không có tư cách tranh đoạt sư muội cùng vị sư minh kia. Coi như hắn có lòng, sư muội cũng chưa chắc có ý. Bạch y nam tử thở dài một tiếng, hóa thành độn quang thăng thiên mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Ở một bên khác, giữa quần phong, hai đạo độn quang một trước một sau bay vút qua. Sư muội, vị sư đệ kia là ai? Kể từ khi sư muội đến ngọn núi kia không lâu sau, vị sư đệ kia liền ở trong tối nhìn lén, rõ ràng là người quen biết với Hoa sư muội, là sư minh lúc trước tu luyện cùng sư muội tại Thất Thải Lưu Ly Vân. A, xem ra hắn rất thích nàng. Sư minh song tu qua với sư muội đều có chút tâm tư đối với sư muội, dù sao tiên tư của sư muội cũng coi như có thể. Cái này cũng đúng, sư muội xinh đẹp động lòng người như vậy, nam tử nào không động tâm chứ? Sư minh nếu là để ý, sư muội không đi Thất Thải Lưu Ly Vân nữa là được. Sư muội, chẳng lẽ sư minh trong mắt nàng chính là nam tử lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Nếu là bởi vì sư minh mà từ bỏ Thất Thải Lưu Ly Vân, vậy cũng quá đáng tiếc, không sao, sư minh không ngại. Trong lòng Hoa Bích Dĩnh thở dài một hơi. Thất Thải Lưu Ly Vân đối với Âm Dương Đạo Cực Tông ý nghĩa phi phàm, tư chất của nàng vốn là rất kém cỏi. Nếu không mượn nhờ Thất Thải Lưu Ly Vân tu luyện, tốc độ tu hành sẽ cực kỳ chậm chạp, coi như có thể thông qua đan dược đền bù tốc độ tu luyện, nhưng nàng không muốn sư minh gánh chịu áp lực quá lớn. Chương 905, Vân Ly Phong Tô sư tỷ. Chương 905, Vân Ly Phong Tô sư tỷ. Lý Mông liếc mắt nhìn Hoa sư muội, ở trong lòng thầm cười một tiếng. Hoa sư muội vẫn là rất để ý mình. Âm Dương Đạo Cực Tông đại đa số nữ tu đều sẽ không vì nam nhân mà từ bỏ Thất Thải Lưu Ly Vân. Dù sao đối với người tu tiên mà nói, tu luyện mới là đệ nhất vị, ảnh hưởng chính mình tu luyện đó chính là đại đạo chi địch. Đối với chuyện thị thiếp cùng kiếm thị đi Thất Thải Lưu Ly Vân tu luyện, Lý Mông là xưa nay sẽ không hỏi đến. Thị thiếp cùng kiếm thị của hắn đều không phải người thiên tư chắc tuyệt. Nếu không mượn nhờ Thất Thải Lưu Ly Vân tu luyện, vẹn vẹn dựa vào đan dược tu luyện không phải không được, nhưng tài nguyên tu luyện cần thiết sẽ cực kỳ kinh khủng. Không cần thiết bởi vì lòng chiếm hữu của nam nhân mà để thị thiếp cùng kiếm thị trở thành chim trong lồng. Mặc dù để người bên cạnh mình tiếp xúc với nam nhân khác là chuyện rất nguy hiểm, nhưng Lý Mông sẽ không đi phiền não chuyện chưa từng xảy ra. Tại loại tông môn như Âm Dương Đạo Cực Tông, vì tranh chấp tình cảm nam nữ mà tốn thêm một phần tinh lực đều là một loại lãng phí. Sư muội, xưng hô này có phải nên đổi một chút rồi hay không? Hoa Bích Dĩnh gò má ửng đỏ, giữa lông mày hiện lên một tia phong tình, răng môi khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng thoát ra. Phu quân, kể từ khi lên núi tu luyện đến nay, nàng còn chưa từng gọi người khác là phu quân. Tại Hợp Hoan Tông mặc dù nàng kết làm song tu đạo hữu với không ít sư minh, nhưng song tu đạo hữu cũng không phải song tu đạo lữ. Song tu đạo hữu chỉ là cùng một chỗ đạo pháp hộ thông song tu, mà song tu đạo lữ mới là phu thê. Hợp Hoan Tông rất nhiều nữ đệ tử, thậm chí có nhiều vị song tu đạo hữu. Lý Mông có chút hài lòng hướng về phía Hoa sư muội toét miệng cười một tiếng. Phu nhân, chúng ta về nhà. Nguyệt Hoa Phong ngay tại phía trước, ngay tại giữa quần sơn. Âm Dương Đạo Cực Tông, Vân Ly Phong. Tại trăm năm trước, Vân Ly Phong còn không tồn tại. Kể từ khi một đám tu sĩ đến từ Hợp Hoan Tông Tiên Lan Châu đến Âm Dương Đạo Cực Tông, ngọn núi này liền bị một đôi nguyên anh phu thê khai thác thành một tòa đạo phủ. Đỉnh núi có một mảnh rừng hoa đảo, trong rừng có một tòa lầu cát, bên ngoài lầu cát có một con đường nhỏ trải đá cuội. Đường nhỏ trải đá cuội một mực thông hướng sâu trong rừng hoa đảo, cuối cùng thì là một tòa lương đình. Lương đình nằm ở bên vách núi, có thể ngắm nhìn sơn hà tráng lệ dưới núi. Một đạo độn quang từ bầu trời phương xa bay vút đến, tại bên ngoài phong hóa thành một vị thiếu niên bạch tí gì thiếu niên bạch tí ngự phong lơ lửng, hướng về phía đỉnh núi chắp tay hành lễ. Đệ tử Lý Mông cầu kiến Tô sư tỷ. Thanh âm lanh lảnh quanh quẩn trong thiên địa. Tại trong một gian phòng ở tầng trên lầu các đỉnh núi, có một đôi nam nữ ngồi đối diện trên giường. Nam tử thân mặc nội bào mỏng manh, nữ tử thân mặc nội váy mỏng manh. Nội váy bán trong suốt để ngọc thể nữ tử như ẩn như hiện, một vòng tuyết trắng cùng khe rãnh thật sâu trước ngực để nàng diễm lệ động lòng người. Nam nữ gần như đồng thời mở hai mắt ra. Sư muội, tiểu sư đệ sao lại tới đây? Tô Nguyệt Ly đứng dậy xuống giường. Không biết, phu quân, thiếp thân đi gặp tiểu sư đệ một chút. Trong nháy mắt dứt lời, Tô Nguyệt Ly bên giường hóa thành độn quang bay ra khỏi cửa sổ, hướng về phía lương đỉnh cuối con đường nhỏ trải đá cuội bay vút đi. Lục Thanh Vân trên giường nhắm hai mắt lại. Hắn cùng phu nhân đều đã đột phá đến nguyên anh viên mãn chi cảnh, khoảng cách hóa thần chỉ kém lâm môn một ước. Nhưng thời cơ đột phá giống như trăng trong giếng, rõ ràng gần trong gang tấc, lại làm sao cũng bắt không được. Tại trong lương đỉnh trong rừng hoa đảo, Tô Nguyệt Ly ngồi xuống bên cạnh bàn đá, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh quen thuộc bên ngoài phong kia. "Tiểu sư đệ, mời." Thanh âm thanh lãnh quanh quẩn trong thiên địa, cũng truyền vào trong thai Lý Mông. Lý Mông nhìn về phía tòa lương đỉnh trong rừng hoa đào kia, ngay sau đó hóa thành độn quang hướng về phía tòa lương đỉnh kia bay vút đi. Đột quang rơi vào trong lương đình hóa thành một vị thiếu niên bạch đi khi nhìn thấy Tô Sư Tỷ mặc một thân nội váy mỏng manh. Lý Mông ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi về phía Tô Sư Tỷ. Lý Mông đi vào bên cạnh Tô Sư Tỷ, đưa tay nắm lấy tay ngọc thon dài của Tô Sư Tỷ, trong tay hơi dùng lực kéo một cái. Tô Nguyệt Ly lập tức bị Lý Mông kéo lên. Chưa kịp để Tô Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, Lý Mông đã đem Tô Sư Tỷ ôm vào trong ngực, hai tay gắt gao ôm vòng eo ôn nhuyễn kia của Tô Sư Tỷ. Tô Nguyệt Ly lông mày nhíu lại, gò má dần dần nổi lên đỏ ửng. "Tiểu sư đệ, ngươi đây là ý gì?" Tô Nguyệt Ly liếc mắt nhìn lầu cắt trong rừng đảo. May mắn phu quân không có phóng thích thần thức quan sát bên này, nếu không một cử động kia của tiểu sư đệ nhưng không giấu được quan hệ giữa hai người. Lý Mông cúi đầu như cười như không nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Tô Sư Tỷ. "Sư tỷ mặc một thân này tới gặp sư đệ, sư tỷ là có ý gì?" Sắc mặt Tô Nguyệt Ly càng đỏ hơn, lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu sư đệ, đang muốn nói điều gì. Lý Mông cúi đầu hôn lên môi đỏ của Tô Sư Tỷ, ngang ngược cậy mở miệng Tô Sư Tỷ, xâm nhập trong đó đòi lấy sự ngọt ngào. Đối mặt thế công ngang ngược kia của Lý Mông, Tô Nguyệt Ly nhất thời có chút chân tay luống cuống, thân thể không bị khống chế sủi lơ tại trong ngực tiểu sư đệ. Trong mắt Tô Nguyệt Ly hiện lên một tia u oán, kể từ khi lần trước song tu cùng tiểu sư đệ liền không còn để ý tới mình nữa, gặp lại lại khi dễ mình như vậy. Tu vi của mình rõ ràng cao hơn tiểu sư đệ rất nhiều, nàng nếu có tâm tư phản kháng, 10 cái tiểu sư đệ cũng không đụng tới nàng, nhưng nàng lại dễ dàng bị tiểu sư đệ đắc thủ như vậy. Hôn lấy, gò má Tô Nguyệt Ly càng ngày càng hồng nhuận phấn phớt. Hôn lấy, tay ngọc thon dài của Tô Nguyệt Ly ôm lấy eo gấu của tiểu sư đệ. Hai người tại trong lương đình ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hôn lấy, Lý Mông đem Tô Sư Tỷ bế lên bàn đá. Váy hơi bị xốc lên, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Không bao lâu, trong lương đình đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Tô Nguyệt Ly sắc mặt chiều hồng một mảnh, tay ngọc thon dài nắm tay nhẹ đánh một cái vào lồng ngực Lý Mông. "Tiểu sư đệ, lá gan của ngươi cũng quá lớn." Ngọc thể đầy đà của Tô Nguyệt Ly hơi ngửa ra sau ngồi ở trên bàn đá. Nội váy từ trên vai trượt xuống, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Nếu không có cao vút trong mây trước ngực ngăn trở, đã sớm trượt đến bên hông. Tô Nguyệt Ly tức giận cho tiểu sư đệ một cái xem thường. "Hôm nay ngươi tới gặp ta chẳng lẽ chỉ là vì khi dễ ta hay sao?" Lý Mông túi đầu liếc mắt nhìn, vui sướng cực hạn để dục hỏa trong cơ thể thăng thiên. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Sư Tỷ. "Sư tỷ, đều lúc này rồi, có chuyện gì chờ kết thúc rồi nói sau." Tô Nguyệt Ly liếc mắt nhìn lầu cắt trong rừng đảo, trong mắt hiện lên một tia bối rối cùng chột dạ. "Chúng ta đi thăng thiên lâu." Lý Mông thuận theo ánh mắt Tô Sư Tỷ liếc mắt nhìn lầu cắt trong rừng đảo, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hôm nay việc hắn làm xác thực quá mức hoang đường, nhưng ai bảo Tô Sư Tỷ quá mức mê người, tên đã trên dây không thể không phát. Lý Mông vất ống tay áo một cái, năm tấm trận phù từ trong tay áo bay vút ra, phân biệt rơi vào năm phương vị khác biệt bên ngoài lương đỉnh. Chỉ thấy quần quần mây mù trống rông tuôn ra, trong nháy mắt liền bao khỏa toàn bộ lương đỉnh. "Sư tỷ, lần này nàng nên yên tâm rồi chứ?" Tại trong lương đỉnh, Lý Mông ánh mắt nóng bỏng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Sư Tỷ. Tô Nguyệt Ly liếc mắt nhìn mây mù bên ngoài, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mây mù bên ngoài vậy mà có thể cách ly thần thức nguyên anh tu sĩ, thần thức của nàng vậy mà bị mây mù bên ngoài lương đỉnh ngăn trở. Tô Nguyệt Ly một mặt u oán nhìn tiểu sư đệ. "Tiểu sư đệ, nhất định phải ở chỗ này sao?" Chương 906, "Sư tỷ, không được sao?" Chương 906, "Sư tỷ, không được sao?" "Sư tỷ, không được sao?" Lý Mông hơi cúi người tới gần Tô Sư Tỷ, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Vừa động này, làm cho Tô Nguyệt Ly tiểu khu run lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mị hoặc, toàn thân tản mát ra hồ mị chi khí. Trong mắt Tô Nguyệt Ly hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ đành chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy Tô Sư Tỷ nhắm mắt lại, Lý Mông không kịp chờ đợi tiến tới hôn lên môi đỏ của Tô Sư Tỷ. Không bao lâu, trong lương đình vang lên một chút động tĩnh, có thanh âm nữ tử kiềm chế, có tiếng hít thở nặng nề, đủ loại động tĩnh đan xen vào nhau tạo thành giai điệu làm người ta đỏ mắt. Hai người trong lương đình không ngừng biến hóa vị trí, một hồi ở bên cạnh bàn đá, một hồi ở bên cạnh lan can, một hồi lại ở trên bàn đá. Ngay tại lúc Tô Nguyệt Ly rời khỏi lầu cắt không lâu sau, trong một gian phòng ở tầng trên lầu cắt, trước cửa sổ xuất hiện một vị nam tử thân mặc nội bào, cũng không biết tiểu sư đệ tìm phu nhân là vì chuyện gì, vậy mà thiết trí trận pháp ẩn mật giao đàm. Lục Thanh Vân nhíu mày nhìn lương đình bị mây mù bao khỏa, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Trận pháp này ngược lại là huyền diệu, lại có thể ngăn cách thần thức nguyên anh tu sĩ, không hổ là ngũ phong hậu bổ thánh tử. Biểu hiện của tiểu sư đệ trên ngũ phong thí luyện phu thê hai người nhìn ở trong mắt, trong mắt Lục Thanh Vân hiện lên một tia cảm khái. Luyện đan sư tiểu lão đầu tại ngoại môn Hợp Hoan Tông dĩ vãng lại có thành tựu như hôm nay, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, làm cho người ta dở khóc dở cười. So với tiểu sư đệ công thành danh toại, bọn hắn phu thê liền lộ ra có chút yên lặng không tiếng động. Tiểu sư đệ bây giờ đã biến thành tồn tại được người người truy phủng. Bọn hắn tuy là nguyên anh tu sĩ, cảnh giới cao hơn tiểu sư đệ rất nhiều, nhưng ở trong mắt tông môn, 100 cái bọn hắn e rằng cũng không sánh bằng một mình tiểu sư đệ. Nhìn một hồi, Lục Thanh Vân liền xoay người trở về phòng. Tiểu sư đệ cùng bọn hắn đều đến từ Hợp Hoan Tông, tuy không có giao tình quá lớn, nhưng tình nghĩa đồng môn trung quy vẫn phải có. Cùng tiểu sư đệ đi lại gần gũi một chút không phải một chuyện xấu. Thời gian trôi qua, trời chiều ngã về tây. Theo màn đêm buông xuống, hắc ám bao trùm thiên địa. Là đêm, trăng tròn treo cao. Lương đình bên vách núi vẫn như cũ bị mây mù bao phủ. Bên vách núi trong mây mù, có một đôi nam nữ ôm nhau nằm trên giường êm. Lý Mông đưa tay ôm ngọc thể ôn nhuyễn đầy đà kia của Tô sư tỷ. Hai người thưởng thức ánh trăng đêm nay. Trăng tròn đêm nay rất lớn rất tròn. Ánh trăng vui vẻ, nhìn liền làm cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Lý Mông một tay thưởng thức một sợi tóc trên cao vút trong mây của Tô sư tỷ. Vẻ mặt say mê ngửi mùi thơm cơ thể đến từ Tô sư tỷ. Mỹ nhân trong ngực, đắm mình dưới ánh trăng vui vẻ. Nhân sinh hài lòng cũng bất quá như thế. Tô Nguyệt Ly vẻ mặt bình tĩnh nhìn trăng tròn trên bầu trời. Trong đôi mắt đẹp kia hiện lên một tia mờ mịt. Sư tỷ, nghe tiếng kêu bên hai, Tô Nguyệt Ly thần sắc khẽ động. Tiểu sư đệ cuối cùng là muốn nói chính sự rồi. Từ ta muốn bê quan trùng kích các anh. Tô Nguyệt Ly lông mày nhíu lại, xoay người đối mặt với tiểu sư đệ. Ngươi tới gặp ta chính là vì chuyện này. Lý Mông cười cười, đưa tay vén một sợi tóc trước trăng qua. Đối với sư đệ mà nói, trùng kích kết anh cùng độ sinh tử kiếp không có gì khác biệt. Tô Nguyệt Ly muốn nói lại thôi. Thần sắc trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Tiểu sư đệ thân mang ngũ linh căn phế thể, kết anh khó khăn siêu việt tưởng tượng. Nói một câu giống như độ sinh tử kiếp cũng không quá đáng. Lý Mông ôm tay Tô sư tỷ kéo một cái vào trong ngực. Ngọc thể ôn nhuyễn kia của Tô sư tỷ lập tức dán tại trên thân Lý Mông, cảm thụ được hai đoàn mềm mại kinh người đến từ trước ngực. Lý Mông lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Trước khi bê quan, liền nghĩ đến gặp sư tỷ một lần, giao dịch cùng sư tỷ năm đó sư đệ cũng không quên, đối với sư đệ mà nói, đó không phải giao dịch, mà là hứa hẹn. Lý Mông một tay bấm niệm pháp quyết, giữa kiếm hổ lô rơi trên mặt đất khẽ động. Hơn 10 bình đan dược từ trong dưỡng kiếm hổ lô bay vút ra, ngự phong lơ lửng trước người hai người. Nguyên anh hóa thần cũng không có đan dược phá cảnh, coi như có, trong lúc nhất thời cũng khó tìm được linh thực luyện chế đan dược, những đan dược này có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh hóa thần, lúc phá cảnh dùng được. Tô Nguyệt Ly quét mắt nhìn bình đan dược, đồng tử đen nhánh co vào. Vậy mà thuần một sắc đan dược tứ phẩm vô hà. Trong mắt Tô Nguyệt Ly hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Tiểu sư đệ lấy ở đâu nhiều đan dược vô hà như vậy? Hơn nữa còn là thuần một sắc đan dược tứ phẩm. Linh thực luyện chế đan dược tứ phẩm lại là từ lâu tới? Trong vạn sự các căn bản cũng không có linh thực ngàn năm trở lên. Linh thực ngàn năm trở lên đều sẽ bị tông môn chân tàng, giao cho một số luyện đan sư của Ngọc Kình Phong luyện đan. Nhìn thấy Tô sư tỷ một mặt không thể tưởng tượng nổi, Lý Mông ở trong lòng thầm cười một tiếng. Đan dược vô hà đối với bất kỳ tu sĩ nào đều là dụ hoặc khó mà cự tuyệt, chớ nói chi là đan dược tứ phẩm vô hà. Lý Mông vẻ mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô sư tỷ. Sư tỷ, ta hứa hẹn với nàng không phải nhất thời, chờ sư đệ kết anh, chỉ cần sư đệ còn sống, hứa hẹn liền vĩnh viễn tồn tại. Tô Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía tiểu sư đệ, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp. Tô Nguyệt Ly biết được sư đệ là có ý gì, không phải hứa hẹn nhất thời, mà là hứa hẹn cả đời. Điều này làm cho trong lòng Tô Nguyệt Ly có chút động dung. Cô loan ý kia bao khỏa toàn thân. Tô Nguyệt Ly răng môi khẽ mở, muốn nói lại thôi. Nâng lên tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má tiểu sư đệ. Sư đệ, sư tỷ không đáng để ngươi làm như thế. Lý Mông hướng về phía Tô sư tỷ toét miệng cười một tiếng. Đáng hay không đáng sư đệ định đoạt. Đối mặt ánh mắt chân thành kia của tiểu sư đệ, đôi mắt đẹp kia của Tô Nguyệt Ly nhu tình như nước, nội tâm có một loại cảm xúc không tên đang nổi lên. Cố cảm xúc kia làm cho Tô Nguyệt Ly nhịn không được tiến tới chuẩn chuẩn lướt nước một cái trên môi tiểu sư đệ, cảm thụ được ôn nhuận tàn lưu trên môi. Lý Mông hướng về phía Tô sư tỷ toét miệng cười một tiếng. Sư tỷ, ta sẽ kết anh thành công. Giữa lông mày Tô Nguyệt Ly hiện lên một tia phong tình, vẻ thanh lanh trên mặt quét sạch sành xanh, khuôn mặt xinh đẹp ôn nhuận cười một tiếng. Ừm, sư tỷ tin tưởng sư đệ định có thể kết anh thành công. Tô Nguyệt Ly vẫy vẫy tay ngọc thon dài, bình đan dược ngự phong lơ lửng cùng nhau bay về phía túi chứa vật rơi xuống đất. Tô Nguyệt Ly trở mình nằm nhòi trong ngực tiểu sư đệ, từ trên cao nhìn xuống tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ cho nàng là đan dược phần hai người. Điều này làm cho trong lòng Tô Nguyệt Ly càng thêm cảm động. Tiểu sư đệ cho nàng vượt xa nàng bỏ ra năm đó. Đúng như Liễu sư tỷ nói, đây là một vụ giao dịch có thể làm cho nàng được lợi cả đời. Mặc dù có chút xin lỗi phu quân, nhưng Tô Nguyệt Ly tin tưởng phu quân sẽ hiểu cho nàng. Một phần đại đạo cơ duyên bày ở trước mắt, không có ai có thể cự tuyệt phần dụ hoặc này. Tô Nguyệt Ly mị nhãn như tơ, túi đầu hôn lên môi tiểu sư đệ. Lý Mông hai tay gắt gao ôm ngọc thể đầy đà ôn nhuyễn của Tô sư tỷ. Hai người không mảnh vải che thân gắt gao chồng lên nhau, điên cuồng đòi lấy sự ngọt ngào của nhau. Thẳng đến lúc đêm khuya vắng người, mây mù bên ngoài lương đình đột nhiên tiêu tán, một đạo độn quang từ trong lương đình thăng thiên mà lên, hướng về phía phương xa bay độn đi xa. Bên cạnh bàn đá trong lương đình ngồi một vị nữ tử. Nữ tử thân mặc nội váy mỏng manh, ngọc thể đầy đà như ẩn như hiện, đường cong eo mông mê người tăng thêm cho nàng mấy phần mị lực. Chương 907, 10 phần nắm chắc. Ngươi nghĩ hay lắm. Chương 907, 10 phần nắm chắc. Ngươi nghĩ hay lắm. Tô Nguyệt Ly thưởng thức một sợi tóc trước ngực, một đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn tiểu sư đệ rời đi. Đột nhiên, Tô Nguyệt Ly thần sắc khẽ động, tay ngọc thon dài phất ống tay áo một cái, một cơn gió đột nhiên tuôn ra, mùi vị tàn lưu trong lương đình bị quét sạch sành xanh. Một đạo độn quang từ trong lầu các rừng đảo bay vút ra, từ trên không rừng cây đảo bay vút qua, rơi vào trong lương đình hóa thành một vị bạch y nam tử. Phu nhân, tiểu sư đệ vì sao mà đến? Tôi cùng có chuyện gì cần bỏ xuống pháp trận ẩn mật giao đàm. Lục Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh bàn đá, nhiệt độ còn tàn lưu trên bàn làm cho Lục Thanh Vân túi đầu liếc mắt nhìn mặt bàn. Trong mắt Tô Nguyệt Ly hiện lên một tia chột dạ, khuôn mặt xinh đẹp ôn nhuận cười một tiếng. Sư đệ chỉ là tới đưa đan dược, cũng không có chuyện quan trọng khác. Lục Thanh Vân lông mày nhíu lại, đưa đan dược sao lại dùng thời gian dài như vậy? Hơn nữa bọn hắn phu thê cùng tiểu sư đệ cũng không có giao tình quá lớn. tiểu sư đệ sao lại tặng đan dược cho bọn hắn phu thê? Đối mặt ánh mắt nghi hoặc kia của phu quân, Tô Nguyệt Ly tay ngọc thon dài phất ống tay áo một cái, hơn 10 bình đan dược từ trong túi chứa vật bên hông bay ra, chỉnh tề bay ở trên bàn đá. Lục Thanh Vân quét mắt nhìn bình đan dược trên bàn đá, đồng tử đen nhánh co vào, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía phu nhân. Phu nhân, tiểu sư đệ vô duyên vô cớ sao lại tặng đan dược quý giá như thế? Trong bình đan dược vậy mà là thuần một sắc đan dược tứ phẩm vô hạ, hơn nữa đều là đan dược nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần dùng được. Có những đan dược này phụ trợ, tỷ lệ hóa thần chí ít có thể tăng lên tới 6 thành. Nụ cười trên mặt Tô Nguyệt Ly biến mất, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phu quân. Phu quân, chàng còn nhớ rõ trên đường chúng ta từ Ngọa Long đảo trở về tông môn thiếp thân biến mất qua một đoạn thời gian không? Lục Thanh Vân gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Tô Nguyệt Ly cúi đầu liếc mắt nhìn đan dược trên bàn đá. Mấy năm thiếp thân biến mất kỳ thật đang cùng tiểu sư đệ đạo pháp hỗ thông song tu trợ tiểu sư đệ phá cảnh, những đan dược này chính là hồi báo lần tương trợ đó. Việc này là Liêu sư tỷ tác hợp, thiếp thân nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng liền đáp ứng trợ tiểu sư đệ một chút sức lực. Hiện tại xem ra lựa chọn lúc trước của thiếp thân cũng không sai. Lục Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ. Thảo nào lúc ấy sắc mặt phu nhân có chút dị dạng, vị phu nhân này của hắn xưa nay sẽ không nói dối. Lúc trước hắn nên ý thức được phu nhân cũng không phải đang cùng Liêu sư tỷ phẩm trà luận đạo. Trong mắt Lục Thanh Vân hiện lên một tia cảm khái. Nhân quả luân hồi thế gian thật đúng là diệu không thể tả. Lựa chọn lúc trước của phu nhân từ đó làm cho bọn hắn phu thê đạt được niềm vui ngoài ý muốn hôm nay, tựa như phúc duyên từ trên trời giáng xuống, bất chi bất giác liền chiếm được cơ duyên hóa thần. Lúc trước thiếp thân sợ phu quân hiểu lầm liền giấu giếm việc này, phu quân chẳng sẽ không trách thiếp thân chứ? Tô Nguyệt Ly vẻ mặt áy náy nhìn phu quân, áy náy trên mặt có 7 phần thật 3 phần giả. Nàng đối với phu quân trung quy là nói dối, không làm được 10 phần thật áy náy. Đối mặt ánh mắt áy náy kia của phu nhân, Lục Thanh Vân không thèm để ý, ha ha cười một tiếng. Phu nhân lo lắng nhiều rồi, vì phu lại có thể sinh khí với phu nhân, lựa chọn lúc trước của phu nhân nói rõ phu nhân có ánh mắt nhìn người, ai có thể nghĩ tới trúc cơ đệ tử yên lặng không tiếng tâm gì trước khi đại hạn buông xuống mới đột phá lúc trước lại có thành tựu như hôm nay. Lục Thanh Vân phất ống tay áo một cái, hai bộ đồ trà từ trong túi trữ vật bay ra, rơi vào trên mặt bàn trước người hai người. Lục Thanh Vân bưng lên ấm trà châm cho phu nhân một chén trà. Bây giờ tiểu sư đệ là tồn tại các phong truy phủng, phu nhân cùng tiểu sư đệ có duyên phận song tu, vừa vặn có thể mượn nhờ tầng quan hệ này giao hảo cùng tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ mặc dù ngẫu nhiên có chút ngang ngược tùy hứng, nhưng ấy lòng vẫn là thuần lương, đối với ai cũng sẽ không có ác ý vô duyên vô cớ. Tại tu tiên giới tàn khốc, người như vậy chính là người tốt trong mắt phàm nhân. Giao hảo cùng tiểu sư đệ, đối với chúng ta phu thê mà nói trăm lợi mà không có một hại, hôm nay có hồi báo. Này, là đại đạo cơ duyên của nàng và ta, nhưng truy bản tố nguyên, chung quy vẫn là đến từ tiểu sư đệ báo ân. Lục Thanh Vân để xuống ấm trà trong tay, mặt mỉm cười nhìn phu nhân. Phu nhân cũng phải bảo vệ tốt phần ân tình này. Tu tiên giới mặc dù cá lớn nuốt cá bé, nhưng cũng không thiếu được một chút nhân tình thế thái. Người hiểu nhân tình thế thái kiếp sống tu luyện cũng sẽ tương đối thuận buồm xuôi gió. Hắn cùng phu nhân mặc dù một lòng hướng đạo, nhưng đối với nhân tình thế thái có lợi cho mình cũng sẽ không ngại duy trì một chút. Trong lòng Tô Nguyệt Ly thở dài một hơi, đã phu quân không ngại nàng giao hảo cùng tiểu sư đệ, về sau nàng liền có thể quang minh chính đại tư hội cùng tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ hẳn là cũng sẽ rất cao hứng. Ai trong mắt Tô Nguyệt Ly hiện lên một tia thẹn thùng. Tiểu sư đệ tựa hồ rất thích thân thể của nàng, dày vò nàng dòng dã một ngày, đơn thuần hoan lạc sát thịt kém chút hỏng mất đạo tâm của nàng. Mỗi lần đều là tiểu sư đệ kịp thời điểm tỉnh, mới khiến cho nàng không đến mức trầm mê trong được sâu tình dục. Phu nhân, thấy phu nhân không hiểu thấu đỏ mặt, Lục Thanh Vân có chút nghi hoặc lên tiếng kêu lên. Tiếng kêu của phu quân làm cho Tô Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, đỏ ửng trên mặt quét sạch sành xanh, tay ngọc thon dài bưng lên chén trà, một đôi mắt đẹp nhìn về phía phu quân. Phu quân yên tâm, hôm nay thiếp thân cùng tiểu sư đệ nói chuyện rất vui vẻ, chỉ cần tiểu sư đệ không ghét thiếp thân, tầng quan hệ này chắc hẳn có thể duy trì tiếp. Lục Thanh Vân ôn hòa cười một tiếng, bưng lên chén trà uống một ngụm linh trà trong chén. Lục Thanh Vân để chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía sơn hà đại địa bên ngoài phong, cũng không biết hoa thần là phong cảnh gì. Tô Nguyệt Ly thuận theo ánh mắt phu quân nhìn về phía sơn hà đại địa khoác lên ngân dương bên ngoài phong. Sẽ có ngày đó. Trong mắt cùng trong thanh âm Tô Nguyệt Ly đều tràn đầy kiên định, hết thảy nàng nỗ lực đều là vì hóa thần. Nếu là ngã xuống trước một đạo lệch trời hóa thần này, nàng sao có thể cam tâm sự nỗ lực của mình trôi theo dòng nước, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, nàng cùng phu quân nhất định phải hóa thần thành công. Vì thế, nàng không quan tâm hiến thân cho tiểu sư đệ, cũng duy trì quan hệ làm người ta trơ trẽn với tiểu sư đệ. Âm Dương Đạo Cửa Tông, một ngọn núi không tên nào đó, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên vách núi trên đỉnh núi. Là đêm, trăng tròn treo cao. Tiểu tử ngươi có thôi đi không? Người tu tiên bế quan mấy chục năm trên trăm năm đều là chuyện bình thường, ngươi có Bát Cửu Thiên Công làm nền, lần kết anh này không dùng đến thời gian quá dài, không cần thiết phải an bài tốt những tình nhân nhỏ kia của ngươi. Thân thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát có chút không thể làm gì. Những chuyện nam nữ kia nàng đã nhìn đủ rồi. Nhân tộc tiểu tử này căn bản cũng không nghĩ tới giấu giếm nàng. Rõ ràng chỉ cần tiểu tử kia một ý niệm, thân thức của nàng liền sẽ bị vây ở trong sơn hà xã tắc đồ. Nhưng nhân tộc tiểu tử đối với nàng căn bản không bố phòng, mà nàng căn bản nhịn không được không nhịn. Lý Mông ngửa đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, thần sắc trên mặt chỉ có bình tĩnh. Tiền bối, vạn bối kết anh có 10 phần nắm chắc. 10 phần nắm chắc? Người nghĩ hay lắm. Vậy người nên gặp vẫn là phải gặp một lần. Lý Mông vất ống tay áo một cái, một thanh phi kiếm truyền tin từ trong tay áo bay vút ra. hóa thành một đạo kim mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lý Mông bên vách núi ngay sau đó hóa thành độn quang thăng thiên mà lên, hướng về phía thăng thiên lâu xa đột đi. Chương 908, Lý Khê cùng Ninh Trường Viễn. Chương 908, Lý Khê cùng Ninh Trường Viễn. Âm Dương Đạo Cửu Tông, Thất Thải Lưu Ly Vân. Là đêm, trăng tròn treo cao. Đối với nam nữ đệ tử đang tu luyện mà nói, cũng không có cái gọi là phân chia ban ngày. Bất luận là ban ngày hay là ban đêm đều không thể ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện. Trong đông đảo nam nữ đệ tử song tu, có một đôi nam nữ đệ tử ngồi đối diện nhau. Trên thân hai người tản mát ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí tại đỉnh đầu hội tụ thành một đạo âm dương đạo bảo. Đột nhiên, một thanh phi kiếm truyền tin từ phương xa bay vút đến, trong nháy mắt liền tới gần đôi nam nữ đệ tử kia. Nam nữ đệ tử trong song tu tựa hồ cảm ứng được phi kiếm truyền tin tới gần, gần như trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Lý Khê nâng lên tay ngọc thon dài kẹp lấy phi kiếm truyền tin. Ninh Trường Viễn nhìn về phía phi kiếm truyền tin trong tay phu nhân. "Phu nhân, đây là." Trong mắt Lý Khê vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Lý sư huynh vậy mà sẽ chủ động liên hệ mình. Từ khi quen biết Lý sư huynh đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Lý sư huynh liên hệ mình. Nhưng đối mặt ánh mắt của phu quân, trong mắt Lý Khê hiện lên một tia buồn rầu. Suy nghĩ tới lui, Lý Khê vẫn quyết định ngăn ngay nói thật. "Là phi kiếm truyền tin của Lý sư huynh." "Lý sư huynh?" Ninh Trường Viễn lộ ra vẻ sai lệch. "Là vị Lý sư huynh của Nguyễn Hoa Phong kia." "Ừm." "Là vị Lý sư huynh của rừng trúc nhỏ Hợp Hoan Tông kia." Ninh Trường Viễn có chút hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, lần nữa hướng phu nhân hỏi thăm xác nhận. "Ừm." "Là vị Lý sư huynh trở thành Ngũ Phong hậu bổ thánh tự kia." Thấy phu quân hỏi một lần lại một lần, Lý Khê có chút im lặng lật ra một cái xem thường. "Phu quân, chính là vị Lý sư huynh không lâu trước đây trở thành Ngũ Phong hậu bổ thánh tự kia." Thần sát trên mặt Ninh Trường Viễn một trận biến ảo. "Sao lại là vị Lý sư huynh kia? Vị Lý sư huynh kia sao lại quen biết với phu nhân?" "Bọn hắn phu thê xác thực quen biết với Lý sư huynh, nhưng lúc trước chẳng qua duyên phận gặp mặt một lần mà thôi. Lý sư huynh e rằng đã sớm quên lãng bọn hắn." "Lý sư huynh vì sao truyền tin phi kiếm cho phu nhân?" Lý Khê vẻ mặt bình tĩnh nhìn phu quân. "Phu quân, chàng cũng biết những đan dược trợ chàng kết đan kia là ai cho." Ninh Trường Viễn lông mày nhíu lại, vẻ mặt hồ nghi nhìn phu nhân. "Chẳng lẽ đến từ Lý sư huynh?" Lý Khê nhẹ gật đầu. Thần sắc trên mặt Ninh Trường Viễn một trận biến ảo. Lúc trước hắn liền hoài nghi tới lai lịch những đan dược kia, nhưng phu nhân từ đầu đến cuối không chịu nói ra lai lịch đan dược. Hắn còn vì thế nghi thần nghi quỷ một đoạn thời gian, sợ hai phu nhân bỏ ra cái giá hắn không thể tiếp nhận đạt được những đan dược kia. Nếu như hắn suy nghĩ trong lòng, hắn tình nguyện tọa hóa tán đạo cũng không nguyện phu nhân chịu đụng. "Chúng ta cùng Lý sư huynh giao tình không sâu, Lý sư huynh vì sao muốn ban cho phu nhân đan dược?" Ninh Trường Viễn cũng không nhớ rõ bọn hắn phu thê cùng Lý sư huynh có giao tình gì. Đối mặt ánh mắt hoài nghi kia của phu quân, trong mắt Lý Khê hiện lên một tia chột dạ, giơ tay vén một sợi tóc trước chán qua. "Thiếp thân cũng không biết, thiếp thân chỉ là tại chủ phong ngẫu nhiên gặp Lý sư huynh, có lẽ là niệm tình nghĩa đồng môn dĩ vãng, dù sao Lý sư huynh là người tốt." Hoài nghi trong mắt Ninh Trường Viễn quét sạch sành sanh. Đây là chuyện Lý sư huynh có thể làm được. Năm đó tại ngoại môn Hợp Hoan Tông, không ít ngoại môn đệ tử đều chịu qua ân huệ của Lý sư huynh. Lý sư huynh cũng trở thành người hiền lành trong mắt rất nhiều ngoại môn đệ tử. Những đan dược kia đối với bọn hắn phu thê chân quý vô cùng, nhưng đối với Lý sư huynh lại là không đáng giá nhắc tới. Nghiệp tình nghĩa đồng môn ban cho đan dược trợ bọn hắn phu thê phá cảnh, đặt ở trên thân Lý sư huynh không phải một chuyện kỳ quái. "Đúng vậy a, Lý sư huynh là người tốt, phu nhân, Lý sư huynh tìm nàng có chuyện gì?" Lý Khê lắc đầu. Lý sư huynh sắc bế quan trùng kích kết anh, nói là có việc muốn gặp mặt thiếp thân nói chuyện, cũng không nói rõ là chuyện gì. Lý sư huynh muốn bế quan trùng kích kết anh rồi. Ninh Trường Viễn lộ ra vẻ sai lệch. Lý sư huynh kết đan mới bất quá mấy chục năm, nhanh như vậy đã muốn bế quan trùng kích kết anh rồi. Tốc độ tu luyện kinh người như thế không kém chút nào đệ tử tư chất thiên linh căn. "Ừm, tin tức phi kiếm truyền tin lưu lại nói như vậy." Ninh Trường Viễn vội vàng thúc giục phu nhân. "Vậy còn chờ gì nữa, phu nhân, chớ để Lý sư huynh đợi lâu." Đối mặt sự thúc giục của phu quân, Lý Khê gò má ửng đỏ, liếc mắt nhìn thăng tiên lâu cách đó không xa. Lý Khê đứng dậy. "Phu quân, vậy tiếp thân đi Nguyệt Hoa Phong." Ninh Trường Viễn gật đầu. "Đi thôi, vi phu ở đây chờ nàng." Lý Khê không nói thêm gì nữa, ngay sau đó hóa thành độn quang bay khỏi Thất Thải Lưu Ly Vân, hướng về phía Nguyệt Hoa Phong bay độn đi xa. Nhìn xem đạo độn quang dần dần đi xa kia, thần sắc trên mặt Ninh Trường Viễn như có điều suy nghĩ, cũng không biết Lý sư huynh tìm phu nhân là vì chuyện gì. Bất quá lấy danh tiếng của Lý sư huynh tại Âm Dương Đạo Cực Tông bây giờ, nếu có thể giao hảo cùng Lý sư huynh, là bọn hắn phu thê trèo cao. Trong mắt Ninh Trường Viễn hiện lên một tia cảm khái. Lý sư huynh thật đúng là một người tốt, ai chẳng qua duyên phận gặp mặt một lần vậy mà liền nhớ kỹ phu nhân. Vẹn vẹn một lần duyên phận gặp mặt này liền để bọn hắn phu thê chịu ân huệ. Trong nháy mắt đạo độn quang kia liền biến mất ở chân trời. Ngay tại nơi Ninh Trường Viễn không nhìn thấy, đạo độn quang kia đột nhiên chuyển hướng, vòng một vòng lớn trở về Thất Thải Lưu Ly Vân. Thăng Thiên Lâu, lạc đài bên ngoài lầu, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trên lạc đài. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một vị bạch y nữ tử. Lý Khê liếc mắt nhìn Thất Thải Lưu Ly Vân bên ngoài phòng, thuận theo đường hành lang hướng về phía cửa lớn Thăng Thiên Lâu đội vàng đi đến. Tầng thứ 72 Thăng Thiên Lâu. Lý Khê đi tới bên ngoài một gian phòng, đang muốn gõ cửa, cửa phòng lại tự hành mở ra. Lý Khê thần sắc hơi sững sờ, vẻ mặt bình tĩnh tiến vào gian phòng. Lý Khê tiến vào gian phòng xoay người đóng cửa phòng lại xoay người quét mắt nhìn đại sảnh. Trong đại sảnh không có mờ ai, Lý Khê nhìn về phía nội thất, gò má dần dần nổi lên đỏ ửng. Lý sư huynh mời nàng tư hội ở chỗ này, đối với chuyện sắp xảy ra nàng lại có thể không biết, nhưng nàng đã tiếp nhận lời mời, tự nhiên sẽ không lùi bước vào lúc này. Lý Khê hít sâu một hơi, bước ra chân ngọc thon dài, hướng về phía rèm che thông hướng nội thất đi tới. Lý Khê đi vào trước rèm che dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng do dự trong mắt chuyển mắt tức thì. Lý Khê vén rèm lên đi vào. Trên giường thảm trong nội thất ngồi một vị thiếu niên thân mặc nội bào. Lý Mông quay đầu nhìn về phía Lý Khê tiến vào nội thất. Đối mặt ánh mắt bình tĩnh như nước kia của Lý Mông, trong lòng Lý Khê run lên, bước chân nhẹ nhàng cũng không dừng lại, đỏ mặt cởi bỏ đai lưng bên hông, vừa đi vừa cởi xuống váy áo trên người. Váy áo nhu thuận từ trên thân trượt xuống, một cỗ tiểu khu đấy đã trắng nõn như ngọc hiện lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng trượt xuống chính là cái yếm trước ngực, theo cái yếm bay xuống đất. Phong cảnh trước người Lý Khê nhìn một cái không sót gì, hai người đều không lên tiếng nhìn lẫn nhau. Lý Mông cũng không có ngăn cản hành vi của Lý sư tỷ, gọi sư tỷ đã không thích hợp, người tu tiên đạt giả vi tiên, hiện tại hẳn là gọi sư muội. Lý Khê đi tới bên giường, ngọc thể đấy đà ngồi xuống bên giường, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm nhiễm lên dáng hồng, vươn tay ngọc thon dài gỡ xuống màn giường, theo màn giường trượt xuống, ngăn trở hết thảy phong quang tốt. Lý Khê bỏ lên trên giường thảm, đỏ mặt bỏ vào trong ngực Lý sư minh,